cái này không cần mặt mũi. Ngũ gia xoay mặt liền nói, ngươi Ngũ tẩu chuẩn bị. Ngươi đoán nàng có thể hay không nghĩ đến hố ngươi cà cà ta một phen. Thứ này không đủ khả năng, so giàu có khả năng có thể lớn được nhiều. Ngươi đừng hy vọng. Quỷ hẹp hỏi. Thập tứ phiết bĩu môi một cái, hắn cười ha ha, cũng không nói chuyện. Đây chính là lại định rồi. Chờ thập gia đi ra, tam phương, ba bên, thuận lợi hội sư, gặp nhau, liền ngựa không ngừng vó hướng Nhiệt Hà đuổi. Ngày nắng to, một đường cưỡi ngựa, bùi đất cùng mồ hôi, xen lẫn trong cùng một chỗ, thật sự là đủ đủ. Lao thập tứ trên đường đi, không phải tìm Ngũ gia muốn y phục mặc, chính là tìm thập gia muốn cái gì dùng. Thật sự là nửa đời người chưa từng làm chán ghét sự tình đều làm một lần. Cái này đều do Hoàn Nhan thị, nếu không phải cùng với nàng đưa khí, về phần làm đoàn chính mình sao? Cái này nữ nhân xấu. Khang Hy nhìn xem quỷ gối phía dưới ba con trai, liền nói, cổ nhân nói, tu thân tể ra trị quốc bình thiên hạ. Các ngươi liền tể ra chút chuyện này đều nháo không rõ, chẳng còn có thể trông cậy vào các ngươi chơi cái gì đâu. Các con gọi Hoàng A Mã thất vọng. Ba người rũ cụp lấy đầu. Vợ ngươi, đủ cũng. Đạo lý này còn muốn chấm sẽ dạy ngươi nhóm một lần sao? Đối với mình Phúc Tấn ra tay đánh nhau, từ gọi nhỏ các ngươi học học vấn đều học được chó bụng đi. Để các ngươi luyện tập cung mã cưỡi ngựa bắn cung bản sự, chính là để cho các ngươi cùng nữ nhân động thủ. Khang Hy đưa tay liền đem trên bàn trà chết tử, số con, tất cả đều ngã tại ba người trên đầu. Thanh danh này truyền đi êm hay sao? Chấm liền dạy ra dạng này một đám đồ vật đến. Cái này Đại Thanh Giang Sơn còn có cái gì trông cậy vào a? Khang Hy nói, liền ho khan một tiếng, không thể không dừng lại bưng chén trà thám giọng hầu. Tất cả cút xuống dưới, chấm trông thấy các ngươi liền đến khí. Khang Hy nặng nề đặt chén trà xuống, hừ một tiếng. Lý Đức Toàn nhìn xem ba cái hoàng tử A Ca ra ngoài, mới cẩn thận cho hoàng thượng nối liền trà. Ngài bất giận. Lý Đức Toàn nhỏ giọng khuyên giải nói. Khang Hy lại hừ một tiếng. Hắn sinh khí không phải là bởi vì này đó nhi tử đánh Phúc Tấn, mà là bởi vì bị Phúc Tấn đánh còn có nỗi khổ không nói được. Một đống nhi tử tập hợp một chỗ, mỗi tiếng nói cử động, hắn đều là biết đến nhất thanh nhị sở. Không phải giận gì muốn giúp lấy che lấp liền có thể che giấu. Lao tam hồ đồ, cũng mềm lòng. Trưởng tử không có không minh bạch, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải cho Phúc Tấn một cái công đạo. Đem sự tình duy nhất một lần mới tốt. Về phần chân tướng là cái gì, không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là, đem một trang này lật qua, đừng nhắc lại. Coi như lại đề lên đến, cũng không sợ người chỉ trích. Nhưng hắn ngược lại tốt, nghĩ mơ hồ qua, liền bị hắn Phúc Tấn nắm điểm yếu. Ở nhà sự tình bên trên như thế, đối chiều sự, chỉ sợ cũng như thế. Lao tứ ngược lại cũng khôn khéo. Mặc kệ vào lúc nào, địa phương nào, bởi vì cái gì, một điểm đầu để câu chuyện cũng không cho người lưu. Tại này đó nhi tử bên trong, ban về cẩn thận, không ai so lão tứ làm tốt hơn. Hắn kia Phúc Tấn, tính tình có chút cứng rắn. Nhưng cái này giống như là lao tứ nói, cái gì nổi phối cái gì nắp, lao tứ ngược lại có thể hàng phục ở biến thành người khác, sợ ép không được cái này tính tình. Lão ngũ nhìn xem Phúc Hậu, nhưng cái này trong lòng lại là nhất không tính toán trước. Hậu viện nữ nhân, muốn thái bình, khẩn yếu nhất chính là xử lý sự việc công bằng. Phúc Tấn quyết định sự tình, chỉ cần không việc quan hệ đại cục, cũng đừng có nhúng tay. Đem chính mình phóng tới nữ nhân tranh đấu trong vòng xoáy, ngươi không phải tìm tội chịu sao. Cái này nếu để cho hắn quản triều sự tình quản không thành, phải bị phía dưới hạ thần làm vũ khí sử dụng. Lao thất hắn cũng không muốn nói, hắn cao hứng làm sao sống liền làm sao sống đi. Cho hắn chọn Phúc Tấn, mặc kệ là xuất thân vẫn là tướng mạo, đều là không sai. Chí ít lúc ấy nhìn xem, là so lão tứ lão ngũ Phúc Tấn mạnh chút. Lão tứ Phúc Tấn không có A Mã, các ca ca không lớn dùng được. Lão ngũ nhà càng là quan ngũ phẩm xuất thân. Lão thất nhà Phúc Tấn, nhân ra A Mã vẫn là chính nhị phẩm đại quan đâu. Nhưng chính hắn, lại vẫn cứ càng thiên vị thiếp thất. Hắn thiếp thất xuất thân cũng không thấp, nhưng cùng vợ cả khẳng định chênh lệch lấy điểm. Chính hắn chọn, cái này cũng trách không được người bên ngoài. Lão bắt những năm này, ai không nói hắn trọng tình nghĩa. Phúc Tấn không có sinh dưỡng, cũng không thấy hắn có bất kỳ lời oán giận. Nhưng trong lòng mình rõ ràng, hắn đây là sợ hắn nhi tử vừa ra đời, liền phải tao ngộ hắn ngang hàng vận mệnh. Trong lòng của hắn để ý chính hắn là từ vệ thị trong bụng đi ra. Hắn yêu quý thanh danh, cũng giỏi về kinh doanh chính hắn thanh danh. Nói cho cùng, hắn vẫn là tự ti. Một người như vậy, một khi đã thế, sẽ như thế nào đâu? Sẽ đi hướng tự ti mà đổi thành một mặt, tự đại, tự phụ. Khang Hy lắc đầu. Càng sâu nghĩ mỗi cái nhi tử tính tình, thì càng nhíu mày. Lao cửu chính là cái lỗ tai mềm, lại nhát gan. Làm việc xúc động, lại bất chấp hậu quả. Nhưng là cái mềm lòng người. Dạng này người. Khang Hy lắc đầu. Hắn liền tự lập môn hộ dũng khí đều không có, đảm đương không nổi chức trách lớn. Lao Thập, Mãng Thẳng, Mù Quang Theo. Cho hắn chỉ được bát kỳ phúc tấn, chính là nghị sớm nói cho hắn biết, hắn bị loại. Hắn vốn nên an phận qua hắn thời gian thái bình, tương lai coi như mình 100 năm về sau, tân quân vì thanh danh, cũng sẽ cố lấy hắn. Nhưng hắn đi theo lão bát cùng một chỗ nhảy nhót, nhưng cái này còn không đáng sợ. Đáng sợ là phía sau hắn nữ cô lộc nhà, nếu là đi theo lẫn bảo, liền náo nhiệt. Nói cho cùng, hắn này đó nhi tử đều là bị những này thần tử cho lầm. Bảo Thành, bị tắc ngạch đồ cái này thất phu bắt cóc tại bọn hắn trên chiến xa. Bảo Thanh, bị Minh Châu người lão tặc này lôi kéo xông vào phía trước. Hai đứa con trai này, đều là hắn ký thác kỳ vọng nhi tử. Bây giờ, tất cả đều thành đảng tranh vật hy sinh. Tắc ngạch đồ là chết, Minh Châu cũng đã tàn phế. Nhưng là phụ thuộc lấy hai đảng lớn nhỏ quan viên, thế lực khắp nơi, lại không thể để bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, không thể để cho bọn hắn không có phụ thuộc. Không nhìn thấy hy vọng, liền muốn sinh sự. Không có phụ thuộc, liền nhân tâm bất ổn. Tại dạng này thế cục hạ, Bảo Thành cùng Bảo Thanh, hắn không thể không đem hai đứa con trai đẩy lên sân khấu, bây giờ, mới tính đem cái này như nước với lửa thế cục cho tạm thời ổn định. Nhưng đảng này tranh lũ ác tính lại không thể không nổ. Triều cục phải lần nữa tẩy bài, hai đứa con trai này lại làm như thế nào an bài đâu. Bảo Thanh là thái tử, hắn làm sao lại không rõ, bây giờ không bảo vệ hắn, sớm muộn hắn đều sẽ bị người đẩy, đi đến không đi không được một bước kia. Không phải hắn bị buộc thí quân thí phụ, chính là chấm bị buộc giết con. Cái này đều không phải cái này làm A Mã muốn nhìn đến. Chỉ cần chịu đựng qua cửa này, chấm chẳng lẽ còn có thể ngàn năm vạn năm sinh trưởng ở trên đời này. Luôn luôn lại đi ngày đó. Hắn cứ như vậy không tin được một tay đem hắn nuôi lớn A Mã. Bảo Thanh, là hoàng trưởng tử. Doãn Văn Doãn Võ. Bây giờ, cùng thái tử nhiều mặt va chạm, cũng nhanh đụng ra chân hỏa tức giận. Có lẽ, không được bao lâu, giả liền sẽ biến thành thật. Có đôi khi, mặt nạ mang lâu, liền gỡ không xuống. Bảo Thanh chính là như vậy. Nhớ tới những này, Khang Hy liền không khỏi che tim. Vì cái này Giang Sơn, không có cái gì là không thể hy sinh. Sinh ở hoàng gia, hưởng thụ phú quý tôn vinh, liền phải nỗ lực càng nhiều người khác không tưởng tượng nổi đại giới, một cái giá lớn. Tiên đế gia tại hắn lúc còn rất nhỏ liền băng hà. Thân ngạch nương tại lại theo sát lấy đi. Hắn đến bây giờ cũng không có minh bạch, hảo hảo một người, tuổi quá trẻ. Một đám thái y nhìn xem, là thế nào nói mất liền mất. Hắn không dám hỏi, thậm chí không dám nghĩ. Bởi vì hắn là bị chính mình hoàng tổ mẫu đẩy lên hoàng vị tiểu hoàng đế. Mà chính hắn, tuyệt không phải hoàng tổ mẫu lựa chọn duy nhất. Vì tự mình chấp chính, vì được đến Tắc Ni ủng hộ, hắn cưới Hách Xá Lý vì hoàng hậu. Vì cân bằng triều cục thế lực, tại Hách Xá Lý chết, lại sát phong nữ Cố Lộc Thị vì sau đó. Đáng tiếc đây cũng là cái mệnh không dài, nàng chết, lại đã sát phong thân muội muội của nàng vì quý phi. Đông thị, không có hài tử, lại muốn hài tử. Dưỡng giận chân, liền chú định nàng còn sống muốn làm hoàng hậu là không thể. Hoàng đế, nhìn cao cao tại thượng, thế nhưng là cả đời này đều đang cùng triều thần lẫn nhau chu toàn cùng thỏa hiệp. Làm nhi tử, hắn không dám truy vấn nhà mình thân ngạch nương nguyên nhân cái chết. Làm nam nhân, hắn cả đời đều tại lấy hôn nhân làm thẻ đánh bạc. Cái nào là hắn yêu nữ nhân, hắn cũng không biết. Làm A Mã, nhìn xem nữ nhi từng cái phủ nông, từng cái tráng niên mất sớm. Đau lòng sao? Ai tâm không phải thịt lớn lên? Nhưng được bát kỳ không thể mất. Cái này không riêng liên quan đến mảng lớn lãnh thổ, còn có càng quan trọng hơn. Đây người vốn cũng không nhiều, muốn thống trị người Hán thiên hạ, thiếu một phần lực lượng. Cho nên, Mông Cổ cái này nói là thuộc hạ, nhưng thật ra là minh hữu, đồng minh, thế lực, quá quan trọng. Nữ nhi, tôn nữ, còn có càng nhiều hậu bối, đều muốn vì cái này Giang Sơn hy sinh xuống dưới. Có lẽ, tương lai không lâu, cũng bao quát con của mình. Lão đại, lão nhị, có lẽ còn có cái khác. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài. Thập nhị cùng lao thất đồng dạng, hắn cũng không muốn nói. Hắn bị Tô Ma Lạt Cô nuôi dưỡng, chính mình cái này A Mã cảm thấy thẹn với hắn, chỉ cưới thời điểm, đem Mã Tể Khuê nữ chỉ cho hắn. Đây là nhiều tiện lợi điều kiện A, đáng tiếc. Thập tam, khó được có tình có nghĩa hải tử. Cũng đầy đủ cơ linh, phát hiện sự tình không đối, tranh thủ thời gian tìm kiếm lao tứ che chở. Nhưng hắn đã lên thuyền. Không thoát thân được. Thập tứ, liền gọi người không biết nói cái gì cho phải. Lao tứ là thân ca của hắn ca, hắn đều không hướng lên lay. Đi theo Lao Bát đằng sau, là muốn làm gì? Liền cùng Lao Bát đảo Lao Đại góc tường đồng dạng, cũng muốn đảo Lao Bát góc tường không thành. Đáng tiếc, Lao Bát không phải Lao Đại. Lao Đại là chí ít so Lao Bát làm người thật hơn mấy phần. Mà Lao Bát, từ trong ra ngoài, cũng đừng nghĩ nghe hắn nói cơ hổ lời thật lòng. Hai anh em này, xem ai có thể tính toán ai. Đều nói con nuôi như dê, không bằng con nuôi như sói. Bây giờ đều dưỡng thành sói tính, trong lòng của hắn thật đúng là có điểm hối hận. Thế cục càng ngày càng không dễ khống chế. Mặc kệ bọn hắn có bản lãnh hay không đảm đương, nhưng người nào trong lòng không có một chút dã vọng đâu. Hắn cưỡng chế tim khó chịu, để lão ngũ, lao thập, lao thập tứ, đến mai sáng sớm liền lăn trở lại kinh thành, gọi trực quận vương cùng thập tam lập tức đuổi tới Nhiệt Hà. Khang Hy đối Lý Đức Toàn nói. Chương 25, Thanh Xuyên Cố Sự, 25. Thanh Xuyên Cố Sự, 25. Kìa ca ba cái mông còn không có ấm áp đâu, xoay mặt liền bị lao ra tử đuổi trở về. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu bàn về lên thiên hạ này nhẫn tâm cha, trừ cái này, lại tìm không ra cái thứ hai đến. Thập tứ gia trên thân không biết đạo trưởng bao nhiêu rôm, toàn thân ngứa hận không thể bóc một lớp ra đến, muốn tìm thái y làm chút thuốc, xóa một vòng, thế nhưng không dám á hoàng thượng gọi ngươi tới, ngươi vừa đến đã không thoải mái, đây là thật không thoải mái, vẫn là cùng hoàng thượng trong lòng không thoải mái đâu. Mới ngâm mình ở trong nước thư giải một chút, bên kia liền có chỉ ý, để bọn hắn hồi kinh. Trời nóng bức này, dắt chó đều phải chọn canh giờ đi. Mặc kệ cái này trong lòng có bao nhiêu oán nghiệm, tranh thủ thời gian chân chu lại chuẩn bị đi đường. Chờ đến kinh thành, ba người không riêng gì gầy đi trông thấy, hơn nữa còn đen không ít. Trở về trong phủ liền bệnh. Liền thái y cũng không dám gọi, chỉ tìm phía ngoài đại phu cho nhìn nhìn. Vốn là còn điểm ghen ghét cái này ca ba các huynh đệ cũng yên tĩnh. Thật chính là đi chịu mắng một chập, cái kia cũng không có gì tốt hâm mộ. Bị hoàng thượng cái này quấy rầy một cái, kinh thành triệt để an tĩnh lại. Lâm Vũ Đồng nghe nói bắt ra đem cái này vương thị một mực phơi đây, còn không có viên phòng. Đoán chừng là có chút nao tâm. Khả năng trong cung hài tử, loáng thoáng cũng nghe đến các đại nhân ở giữa nghe đồn. Hoàng Huy lần này hồi phủ về sau, sắc mặt vẫn khó coi. Liên hoàng quân cũng sợ hãi. Hôm nay tứ gia vội vàng đâu, phía trước viện thư phòng không biết gặp người nào. Tựa như vũ cử tại lúc tháng 10, tứ gia cũng bắt đầu an bài chính mình môn nhân, muốn thông qua vũ cử, tranh thủ một cái xuất thân. Lâm Vũ Đồng biết hắn vội, lúc ăn cơm, chỉ đuổi người cho hắn đưa đi, lại lưu lại hai đứa bé xuống tới dùng cơm. Cơm nước xong xuôi, hoàng quân cáo lui trước. Lâm Vũ Đồng cũng không nghĩ nhiều, liền lưu Hoàng Huy xuống tới, hai mẹ con nói một hồi lời nói. Hoàng Huy nhìn xem Lâm Vũ Đồng nói, ngạch nương, ngươi đừng giấu giếm, có phải hay không A Mã đánh ngươi nữa? Không có A. Lâm Vũ Đồng tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói, là ai khua môi múa mép? Không có sự tình. Người A Mã làm sao lại động thủ đánh người đâu? Hoàng Huy vành mắt đều đỏ, ngài đừng giấu giếm, nghe nói thái hậu nàng lao nhân ra đều tức giận. Trong cung còn có nói khó nghe hơn đây này. Giống như là hắn dạng này con trai trưởng cũng không nhiều, Hoàng Dục tính một cái, Hoàng Thịnh tính một cái, lại thêm chính mình. Còn lại đều là con thứ. Nhưng Hoàng Dục là ngoại lệ, bởi vì ngày đó vương bá không có đi bắt thúc trong phủ. Chỉ còn lại mình cùng Hoàng Thịnh hai cái, không biết bao nhiêu người vụng trộm xem bọn hắn mấy cái trò cười. Trò cười liền trò cười đi, cái này cũng không quan hệ, muốn thật sự là A Mã đánh ngạch nương, hắn nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bọn hắn đối Hoàng Quân nháy mắt ra hiệu, tựa như dạng này Hoàng Quân liền có thể mở mày mở mặt. Huyên náo trong lòng của hắn liền không khỏi nổi lên buồn nôn. Thật sự là đủ đủ. Lâm Vũ Đồng lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng nhanh lên đem hầu hạ người đều đuổi. Mới nói khẽ với Hoàng Huy nói, không phải ngươi biết cái dáng vẻ kia. Không phải thúc thúc của ngươi nhóm đánh ngươi thím nhóm, mà là ngươi thím nhóm uống say, đánh thúc thúc của ngươi nhóm một hồi. Bọn hắn sĩ diện, không dám nói. Hoàng Huy đầu tiên là ngạc nhiên, lại là không tin, ngạch nương, ngươi không cần như thế thay A Mã giấu giếm, còn nghĩ lấy lửa gạt nhi tử. Lâm Vũ Đồng thầm nghĩ, tứ gia trên thân cái này nổi, làm sao còn đi không xong nữa nha. Thật. Lâm Vũ Đồng lại kỹ càng cùng Hoàng Huy nói tình hình lúc đó. Nói liền không nhịn được cười. Hoàng Huy cảm thấy 10 phần hoang đường, nhưng thấy ngạch nương vui thành cái dạng này, liền không khỏi tin 7-8 phần. Ngài sẽ không cũng đánh A Mã đi. Không có. Tuyệt đối không có. Lâm Vũ Đồng tranh thủ thời gian rũ sạch. Trên thực tế, nàng cũng không dám. Người này quá mang thủ, coi như trên giường chơi như vậy, hắn tìm tới cơ hội cũng sẽ bù trở về. Nàng sẽ không lên vội vàng tìm đường chết. Hoàng Huy ánh mắt lóe lên mỉm cười, thậm chí còn có một chút thất vọng. Lâm Vũ Đồng cảm thấy nhất định là chính mình nhìn lầm. Ngạch nương mau lên. Nhi tử trở về rửa mặt một chút. Hoàng Huy nói, liền đứng dậy nhanh chóng chạy. Lâm Vũ Đồng sửng sốt nửa ngày, mới nghĩ đến tiểu tử này sẽ không là vội vã trở về tại chính mình trong phòng cười trộm đi. Thời khắc này tứ gia nhìn xem Hoàng Quân thấp thỏm lại có chút quật cường ánh mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Yên tâm, A Mã không đối ngươi đích ngạch nương động thủ. Tứ gia kiên nhẫn nói. Hoàng Quân không quá tin tưởng nhìn tứ gia một chút. Đích ngạch nương kỳ thật rất tốt. Đối với nhi tử tốt, đối tỷ tỷ cùng đệ đệ đều tốt. nhi tử trong nhà, cùng hoàng thăng hoàng thự cảm giác của bọn hắn là không giống. Tứ gia trong lòng nhất thời liền ế ẩm mềm mềm, cười nói, ngươi đích ngạch nương uống nhiều quá, A Mã liền đem nàng trước mang về nhà. Không có công phu quản ngươi những cái kia các thúc thúc, mới gọi người thông chi ngươi vương bá. A Mã thật không có cùng ngươi đích ngạch nương động thủ. Khó khăn đem hoàng quân đuổi trở về. Tứ gia cũng không tâm tình làm khác. Loại chuyện này sao có thể bị hải tử biết đâu. Xem ra phía dưới này hầu hạ người cũng nên gõ một cái. Lúc đầu nghĩ trực tiếp đi trấn an một chút Hoàng Huy, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Rất lúng túng. Nghĩ đến Phúc Tấn đã xử lý tốt đi. Thứ gia trở về, hỏi trước, Hoàng Huy đâu? Về chính mình viện tử đi. Lâm Vũ Đồng nói tiếp. Tứ gia thấy Hoàng Chiêu đã ngủ rồi, liền nhỏ giọng hỏi, liền không hỏi ngươi cái gì. Hỏi. Ta đã nói rõ. Lâm Vũ Đồng hời hợt nói. Tuyệt không thể cho hắn biết chính mình đem tình hình thực tế cùng hải tử nói. Vừa rồi Hoàng Quân đi tìm ra. Tứ gia nhìn xem Lâm Vũ Đồng ánh mắt sáng rực. Hải tử trong lòng có ngươi cái này đích ngạch nương. Ngươi cũng không có phí công thương hắn một trận. Lâm Vũ Đồng kinh ngạc một cái trước mắt, trước hết cười, đều là hảo hải tử. Lòng người thay người tâm, hết sức mà thôi. Theo Hoàng Chiêu sẽ gọi A Mã cùng ngạch nương, thời tiết một ngày nguội đi. Thẳng đến trung tuần tháng 9, Hoàng thượng thánh giá mới hồi kinh. Lâm Vũ Đồng đoán chừng, nếu không phải tháng 10 muốn vũ cử thi đình, vị này còn không nghĩ trở về đâu. Tháng 10 đến, ban kim tiết cũng liền đến. Ban kim tiết là 13 tháng 10, tương đương với quốc khánh. Cứ việc Hoàng Chiêu đã đầy một tuổi tròn, nhưng là Lâm Vũ Đồng vẫn là không mang hắn tiến cung. Hai tử ăn uống ngủ nghỉ ngủ, phiền phức đây. Chỉ cần không phải nhà mình, ở đâu đều không tiện. Nhất là ngày tốt lành, không nên khóc thời điểm sợ hắn khóc, không nên cười thời điểm sợ hắn cười. Cho nên, không đến nhận việc không nhiều hiểu chuyện, bình thường là sẽ không đem hải tử hướng trong cung mang. Đức Phi gặp Lâm Vũ Đồng hỏi lại hỏi liên quan tới Hoàng Chiêu sự tình, nghĩ đến trong lòng vẫn là có chút lo nghĩ. Hoàn Nhan Thị trải qua sự tình lần trước, cùng Lâm Vũ Đồng tình cảm thân cận rất nhiều. Trước kia thập tứ Phúc Tấn cảm thấy, tứ tẩu người này rất không có tí sức lực nào. Chính là rất có thể trang. Kia hiền lành sức mạnh, cùng dùng thức tử cân nhắc qua đồng dạng. Một điểm không nhiều, một điểm không ít. Gọi người nhìn cảm thấy giả nổi lên, nhưng lại nói không nên lời một điểm không đối đến. Bây giờ nhìn xem, mới nhìn như cái người sống. Thứ ca trở về không giận ngài đi. Hoàn Nhan Thị thừa dịp Đức Phi cùng thập tam Phúc Tấn nói chuyện, tranh thủ thời gian hỏi một tiếng. Mấy tháng này đều tự giác cấm túc trong phủ, không dám ra khỏi cửa. Bây giờ mới có thể bù đắp nhau. Lâm Vũ Đồng cười nói, kia là nhân gia thân đệ đệ, có thể không buồn sao. Thập tứ đệ chính là không tốt, chỉ có hắn người ca ca này giáo hơn phần, nơi nào có thể nhìn xem chúng ta khi dễ. Không ít cho ta dung mạo nhìn. Nhân gia lại thế nào cãi nhau, vẫn là cặp vợ chồng. Thân sơ xa gần tại cái này bày biện đâu. Cũng không dám ăn nói lung tung. Lời này gọi lão thập tứ nghe, trong lòng hẳn là sẽ thoải mái một điểm đi. Thập tứ Phúc Tấn ngược lại không có hoài nghi Lâm Vũ Đồng, ái tân giác la nhà nam nhân, đều có tật xấu này. Nàng cười ha ha nói ngược lại vì ta xuất khí, liên lụy tẩu tử. Lâm Vũ Đồng liền nói, bây giờ như thế nào, sẽ không còn tại đưa khí đi. Thập tứ Phúc Tấn khỏe miệng cong lên liền nói, tứ tẩu, ta nói thật với ngươi, ta hiện tại xem như đã nhìn ra. Nam nhân này a, chính là không thể nuông chiều. Thu thập một trận, hắn biết ta không dễ chọc, ngược lại không dám chọc ta. Gặp năm gặp mười, chính là trời sập xuống, hắn cũng phải ngoan ngoãn về ta trong phòng ngủ. Về phần hậu viện những cái này nhức đầu, đứa bé kia lại ho khan. Hắn lại là không dám đứng dậy liền đi. Hậu viện sự tình, cũng không dám tiếp tục đúng tay. Nói, nàng liền than một tiếng, dạng này là được. Liền nông thôn thổ tài chủ đều nạp mấy phòng tiểu thiết đâu. Huống chi bọn hắn. Lâm Vũ Đồng gật gật đầu, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt liền tốt ra nàng nói, bây giờ tuổi trẻ, có lẽ là lại lớn tuổi mấy tuổi liền tốt. Bên kia thập tam Phúc Tấn liền nói, tốt cái gì a đại tẩu tử hai năm trước cùng trực quận vương quan hệ tốt bao nhiêu a bây giờ, đại tẩu tử thân thể càng thêm không xong, trực quận vương kia tiểu thiếp một cái tiếp một cái có tin mừng. Tuy nói, là đại tẩu tử hầu hạ không được duyên cớ, nhưng cái này trong lòng nhiều nghẹn muốn chết ta. Trực quận vương năm nay 34, ở niên đại này không coi là trẻ tuổi. Dạng này nhận biết, gọi Lâm Vũ Đồng Quính, một cái chớp mắt. 34, thật sự là đang tuổi lớn a. Nhưng phần lớn người đều cho rằng, nam nhân còn miễn, nhất là hơn 30 tuổi nữ nhân, liền xem như già. Không thích hợp hầu hạ nam nhân, nên cho nam nhân nạp tiếp. Lâm Vũ Đồng đối chuyện như vậy, chỉ muốn cho hai chữ, nói nhảm. Thập tứ Phúc Tấn liền theo gật đầu, cho nên mới nói, phải nhanh sinh hạ nhi tử mới tốt. Nhi tử nhưng so sánh nam nhân đáng tin nhiều. Đây cũng là bất đắc dĩ ý nghĩ thôi. Nhi tử lớn, có vợ con, cũng liền không tưởng tượng chán như vậy chi kỷ. Bằng không, cái này quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, đều là từ chỗ nào tới. Đều nói, nữ nhân nên vì chính mình sống, nhưng cái này khó khăn cỡ nào đâu. Tại hiện đại cũng không dễ dàng, huống chi là tại hoàng quyền trí thượng, nam quyền trí thượng hiện tại. Những này phúc tấn cái nào không phải tốt. Không phải tốt, cũng tuyển không tiến hoàng gia. Nàng không khỏi vì những cô gái này thán một tiếng. Cũng không dễ dàng. Chị em dâu ba cái ghé vào một đống, chít chít tụ cục nói các nàng vốn riêng lời nói, lộ ra mười phần thân mật. Bên kia Đức Phi cùng mấy cái nhỏ quý nhân nói chuyện, thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn các nàng một chút. Những cái kia nhỏ quý nhân đều là có ánh mắt người, biết đây là nương nương muốn cùng mấy vị phúc tấn nói vốn riêng lời nói. Cũng không dám quay dậy, nịnh nọt vài câu, liền đều đứng dậy cáo tử. Đức Phi cuối cùng thanh nhàn đánh tới, mới mở miệng hỏi Lâm Vũ Đồng ba người nói nhìn các ngươi chỗ cùng thân tỷ muội giống như, đều nói cái gì đó. Nói làm sao về nhà chỉnh lý con trai của ngài. Lời này đương nhiên không thể nói. Nhất là không thể đối với người ta mẹ ruột nói. Lâm Vũ Đồng liền cười nói, cũng không có gì chuyện gấp gáp. Chúng ta nữ nhân ra tại một hối, trừ nhà mình ra môn, đàn ông, lại có nói là nói hài tử. Cả ngày liền vây quanh ra môn, đàn ông, cùng hài tử chuyện, khác chúng ta cũng nói không nên lời cái 3, 4, 5, 6 đến. Chuyện bên ngoài, chúng ta liền càng không hiểu. Thập tứ phúc tấn ở trong lòng vì Lâm Vũ Đồng điểm cái tán. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói thầm lấy làm sao thu thập nhân gia nhi từ đâu, lúc này tiếng nói nhất chuyển liền lập tức bắt đầu khoe thành tích. Nhưng lời này cũng không tính là lời nói dối, mấy người bọn hắn vừa rồi đúng là nói nam nhân cùng hải tử tới. Tứ tẩu đầu góc là thật tốt làm, gọi người không phục không được. Chuyện gì đến nàng miệng bên trong nhất chuyển, sự tình mặc dù nghe vẫn là chuyện kia, hương vị lại rõ ràng thay đổi. Đức Phi liền cười nói, các ngươi đều là tốt. Ta nhìn lao từ năm nay sắc mặt giống như là tốt hơn chút. Cũng không nghe thấy nói thỉnh qua thái y thì 2 năm này mùa hè, đặc biệt rõ ràng. Hắn không chịu nhiệt, những năm qua năm nào có thể không nháo mấy lần bị cảm nắng. Nhưng 2 năm này liền không có. Đây đều là ngươi chiếu cố tốt duyên cớ. Có thể thấy được, ngươi hầu hạ dụng tâm nghĩ. Công lao này, Lâm Vũ Đồng lĩnh tuyệt không trọt dạ. Xác thực vì điều trị vị da này thân thể, chính mình phí đi nhiều kình. Lại nói, hắn đây không phải là sợ nóng. Gọi Lâm Vũ Đồng nói, hắn đại khái là không sợ nhất nóng người. Bằng không có thể 3 tầng trong 3 tầng ngoài mặc không. Ai đại thử, ngày nắng gắt, trời mặc mấy tầng quần áo đều phải bị cảm nắng. Nhưng lời này nàng sẽ không nói, chỉ cười nói, ngạch nương thật sự là quá khen. Nói đùa một hồi, canh giờ đến liền đứng dậy, nên đi từ Ninh Cung. Cử hành xong nghi thức, còn lại chính là yến hội. Lâm Vũ Đồng theo dòng nước sẽ đi. Nam nhân phía trước đều đã uống rượu. Hoàng Huy cùng Hoàng Quân bây giờ cũng đi theo ở phía trước. Hoàng gia 3 đời nhóm góp làm một đống, đổ xúc sắc. Cược bài 9. Ngẫu nhiên còn có thể trộm đại nhân rượu trên bàn, nho nhỏ nhấp một ngụm. Khang Hy đế tọa tại thượng vị, trong tay bưng chén rượu, nhìn xem lão thập cùng lão thập tứ xoay làm một đống. Bên cạnh vây quanh một đống tham gia náo nhiệt gọi tốt, còn có thừa cơ đặt cược. Vô cùng náo nhiệt. Lão tứ a, lão thập tứ không tệ a. Tam gia nhấc khiêng xuống 3, gia hiệu tứ gia cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Tứ gia cười ha ha, bọn đệ đệ trưởng thành. Đều là có con trai có con gái người. Người cũng chứng trạng, cũng không phải là càng ngày càng không tệ mà. Đáng tiếc chúng ta vậy sẽ tử, liền theo thái tử học. Ngược lại đằng sau mấy cái này tiểu nhân, đi theo trực quận vương học, cung cưới ngựa bán, không phải chúng ta có thể so sánh. Tam gia chua chua nói. Tứ gia lại là cười nói, tam ca là không có ở cung cưới ngựa bán trên dưới công phu, đệ đệ không giống, đệ đệ là thật không am hiểu. Đối lao tứ, tam gia vẫn là tin. Liền hắn kia rùa lông tính tình. Không làm được tốt nhất đó chính là tuyệt không chịu bỏ qua. Không có học tốt, không phải hắn không cố gắng, đúng là hắn không am hiểu. Nhưng ta nghe chúng ta nhà Hoàng Thịnh nói, Hoàng Huy kia tiểu tử, công phu trên lưng ngựa cũng không tệ. Tam gia có chút hâm mộ nói. Ai kêu nhà mình kia thẳng dành con chịu không nổi một điểm tội đâu. Gọi hắn hảo hảo luyện luyện, liền kêu cha gọi mẹ. Cũng không biết nhân gia hải tử là thế nào giáo. Chương 26, Thanh Xuyên Cố Sự, 26. Thanh Xuyên Cố Sự, 26. Thứ gia trong mắt liền mang theo mấy phần tự đắc. Tại những này tiếp theo bối bên trong, Hoàng Huy tuyệt đối tính được là người nổi bật. Hắn cười nói, đứa nhỏ này bệnh một trận, liền sợ. Chỉ cần là có thể cường thân kiện thể sự tình, hắn đều dùng nhiều mấy phần tâm tư. Hắn ngạch nương ngược lại sẽ không ở trên đây nuông chiều hắn. Bất quá Hoàng Quân liền lại chút, hạ không được khổ công phu, ta cũng không nỡ đánh mắng. Bây giờ có thể không cần người dắt ngựa, chính mình lưu vòng, ta liền thỏa mãn. Lời này được đến Ngũ gia cùng Thất gia mãnh liệt tán đồng. Hoàng Thăng tiểu tử này, mỗi tuần trở về, ta đều là muốn hỏi một chút giờ học của hắn. gãy sách coi như qua đi, nhưng cái này kỵ xạ, cưới ngựa bắn cung, bên trên, chính là không chịu bỏ công sức. Ngũ gia lắc đầu, chân bên trên mài hỏng chút ra, chính là thiên đại sự tình. Hắn ngạch nương cũng cùng ta khóc ồn ào, tựa như hắn thụ thiên đại ủy khuất. Huynh đệ chúng ta, giống như thế lớn thời điểm, trong một ngày có nửa ngày đều là sinh trưởng ở trên lưng ngựa. Liên với ai không bị qua ủy khuất như vậy giống như. Tứ gia thầm nghĩ, ai kêu chúng ta đụng tới chính là cái nhận tâm A Mã đâu. Thất gia liền nói, vào thư phòng sư phó, chúng ta vẫn còn tin được. Học vấn bên trên kém không được sai lầm lớn. Ai niệm bên trên 120 lượn, cũng đều có thể vắt một cái 7-8 phần. Ta cũng đang giàu làm sao gọi ta nhà kia tiểu tử tại kỵ sạn, cưới ngựa ban cung, bên trên dùng điểm công phu. Hắn từ nhỏ chân chân không tốt, nhưng kỵ sạn, cưới ngựa ban cung, cũng không rơi xuống, đồng dạng cưới ngựa bán tên, so người khác khổ nhiều. Mỗi ngày ban đêm trốn ở trong chăn lau nước mắt, không phải cũng khiêng qua tới. Nhưng hôm nay đến hải tử nhà mình trên thân, liền gặp không được hải tử bị khuất, chỉ cần hắn vành mắt đỏ lên, hắn cái này tâm lập tức liền hóa thành nước. Nửa điểm cũng không cứng nổi. Tứ gia thấy mấy người đều nhìn mình chằm chằm, trong lòng của hắn ha ha hai tiếng. Các ngươi từng bước đều là tử phụ, đều là cha ruột, tựa như chính mình là kia nhẫn tâm bố dượng đồng dạng. Hắn bất đắc dĩ nói, nếu là thật có biện pháp, ta kia nhị tiểu tử ta có thể như vậy tung lấy hắn. Lời này cũng đúng. Mấy người vây tại một chỗ nghiên cứu nhi tử, bắt ra ở một bên chỉ có thể ha ha. Nhân gia nhi tử đều có thể cưới ngựa bán tên, ta nhi tử ở chỗ nào? Hắn không khỏi hướng mấy cái chất tử nhìn sang. Một nước tiểu tử, cùng một chỗ cũng không phải là tinh lịch. Liên gặp một tên tiểu tử, hiệu xịu bẹp cho bọn hắn trong bầu rượu đổi rượu. Bọn hắn những này khỉ hải tử, nào dám cho bọn hắn nghiêm chỉnh rượu cùng, đều uống đều là mễ nhi tiểu, rượu gạo, nửa điểm không say lòng người. Hắn ngược lại tốt, đem đại nhân uống liệt tiểu hướng bên trong pha chế rượu. Một hồi say, tính ai? Đối, tiểu tử này tựa như là tứ ca nhà hoàng quân đi. Xem ra xấu hổ ghê gớm, làm sao tâm nhãn nhiều như vậy chứ? Chỉ gặp hắn cầm pha chế rượu qua rượu cho Hoàng chết cái chén ngược lại, cho Hoàng Huy ngược lại, lại là nguyên lai trên bàn mễ nhi tiểu, rượu gạo. Nguyên lai đây là Hoàng chết cùng Hoàng Huy tại đổ xúc sắc, người nào thua ai uống rượu. Hắn quan sát Hoàng Huy một hồi, mấy lần Hoàng Huy không sáng chính mình xúc sắc, liền nhận thua, hiển nhiên, đây là để cho Hoàng chết đâu. Nhưng Hoàng quân không biết ta khả năng thấy Hoàng Huy thua mấy cái, muốn bị phạt rượu, hắn ngay tại phía sau cho trong rượu làm tay chân. Ngươi uống ít, ta cho ngươi liệt tiểu. Anh ta uống nhiều, liền uống mễ nhi tiểu, rượu gạo. Cái này tâm nhãn tử. Khoan hay nói, hắn ngay tại kia yên lặng chơi hắn chính mình, trừ Hoàng Huy đã nhận ra nhìn nhiều hắn một chút, ai cũng không để ý. Thứ ca cái này hai nhi tử dưỡng thật tốt. Khó được đúng là đích thứ khác biệt xuất thân, vậy mà cũng chung đụng mười phần hòa thuận. Không gặp nửa điểm hiếm khích. Cái này càng đáng quý. Ở phương diện này, phúc tấn của mình cùng tứ tẩu so ra. Còn kém như vậy chút ý tứ. Mấy người các ngươi cùng một chỗ nói thầm cái gì đâu? Khang Hy đột nhiên mở miệng hỏi. Tam gia liền vội vàng đứng lên nói không dưỡng mà không biết phụ mẫu ân. Bây giờ nhi tử cũng đã trưởng thành, các con liền phải vì mình nhi tử quan tâm. Chính nói những tiểu tử này, đều là chọn nhẹ sợ nặng, không biết chịu khổ cực phu. Khang Hy liền cười nói, các ngươi cũng đều đừng nói hài tử, các ngươi khi còn bé, cái nào không có làm qua mấy món không có chuyện xuất sắc. Lao Tam, đầu một ngày lên ngựa, liền bị hù hoa hoa thẳng khóc. Lao Tứ ngược lại tính bướng bỉnh, nhưng thân thể kia cương sửng sốt từ trên ngựa hạ không được. Lao Ngũ đều cưới 2 năm ngựa, trên dưới ngựa còn muốn người ôm. Bây giờ không phải cũng đều xong chưa? Đừng cả ngày trong phủ đối hài tử liền biết kêu đánh hô mắng. Chấm cũng không có vì cái này đánh chửi qua các ngươi. Để Lao Tam cưới ngựa không khóc, chấm còn thưởng hắn một cái ngọc điều tiểu mã câu. Lao Tứ sửng sốt khóc hô hào muốn một đầu chó sồm trở về dưỡng. Đối hài tử muốn bao nhiêu điểm kiên nhẫn? Những lời này, gọi mấy cái huynh đệ trong lòng đều không phải tư vị. Bọn hắn lúc nhỏ, Hoàng A Mã đúng là 10 phần có kiên nhẫn. Nhiều như vậy nhi tử, mỗi ngày bận rộn nữa, công khóa đều là muốn nhìn một lần. Đây là bao nhiêu đương A Mã đều không làm được sự tình. Coi như bọn hắn hiện tại, có thể tại hài tử khi về nhà, đánh lên nửa canh giờ hỏi một chút công khóa, cũng không tệ rồi. Nhưng trước mắt cái này nam nhân, có được thiên hạ, lại so với bọn hắn những này A Mã tận chức tận trách được nhiều. Khang Hy chính mình bây giờ nhớ tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ nhỏ liền không có A Mã. Không có A Mã trông coi, không có A Mã dạy. Đợi có nhi tử, hắn vừa muốn đem mình muốn nhưng không có hết thảy đều đền bù cho nhi tử. Không có ai biết, mười mấy tuổi hắn ngồi ở trên hoàng vị nhìn xem phía dưới thần tử, trong lòng lại như thế nào hoảng sợ. Hắn cũng thường trong lòng sợ hãi, nghĩ đến nếu là chính mình Hoàng A Mã tại, có phải hay không trên đầu mình liền có một tầng che gió che mưa trời. Thế nhưng là không có, không ai có thể cho mình trống lên một mảnh bầu trời. Đây là cả đời mình khuyết điểm. Ai cũng đền bù không được khuyết điểm. Hắn không có, hắn hy vọng con của hắn có. Cho nên, đối với mấy cái này nhi tử, thật là dốc hết tâm lực giáo dưỡng. Hắn nghĩ đến, chờ lấy như lang như hổ nhi tử đều từng cái thành anh tài, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Huynh đệ bọn họ đồng lòng, nhất định có thể khai sáng vạn thế cơ nghiệp đến. Trên thực tế, hắn giáo dục là thành công. Các con từng cái như lang như hổ. Nhưng lòng người lại khó tính a. Thái tử ở một bên trong lòng nhất cảm giác khó chịu. Hắn là Hoàng A Mã tay nắm tay dậy lớn lên. Những cái kia từng ly từng tí, chỉ sợ Hoàng A Mã trong lòng cũng nhớ tinh tường. Bên này cái này huynh đệ mấy cái chính không biết như thế nào trả lời. Liền nghe phía dưới lại nháo đi lên. Nguyên lai là Hoàng Tôn cùng mấy cái Mông Cổ Vương gia đại cắt nhì tử cháu trai đánh nhau. Nói đến cũng buồn cười, những này Mông Cổ Vương gia là đưa Khang Hy trở về. Lưu luyến không rời một mực đưa đến kinh thành, sau đó cầm số lớn ban thưởng lại trở về. Mà những này hậu bối, cũng là muốn tại Khang Hy trước mặt lộ lộ mặt. Cái này không, đều là không lớn không nhỏ hài tử, liền có người muốn khiêu chiến hoàng triết. Đứa nhỏ này cũng 12-13 tuổi lớn, dáng dấp cường tráng. Đương đường mời chỉ, muốn cùng Hoàng Tôn nhóm tỉ thí một chút. Đầu một ngón tay chính là Hoàng Triết. Hoàng Triết là thái tử trưởng tử, ở một mức độ nào đó là có ý nghĩa đặc thù. Liên cùng Hoàng đế thân chinh không sai biệt lắm, có thể thắng không thể thua. Kỳ thật tiểu hài tử khoa tay mấy lần, không có gì lớn ảnh hưởng. Nhưng thế nhân luôn yêu thích miễn cưỡng gắn ghép, cho một chút phổ thông không thể lại chuyện bình thường bên trên, tăng thêm một loại nào đó đặc biệt ý nghĩa, cái này không xong. Khang Hy cười ha ha, đọ sức a, đây là chuyện tốt a. Nói, ngẩng đầu hỏi Hoàng Triết nói, Hoàng Triết, ngươi nói thế nào? Hoàng Triết ánh mắt lại rơi tại thái tử trên thân. Thái tử khẽ nhíu mày, kỳ thật đây không phải đại sự, nhưng là Hoàng Triết lòng tự trọng đặc biệt mạnh, ở trên thư phòng, đám thợ cả thiên vị lấy, đều bởi vì ngẫu nhiên tại kỵ sạ, cưới ngựa ban cung, bên trên bại bởi Hoàng Dụ, hai người náo ra một chút không thoải mái đến. Cái này nếu là tại những này nhiều người trước mặt thua, coi như thật là đối đứa nhỏ này đã kích có chút lớn. Đứa bé kia thân hình, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tuyển thủ mà. Cái này gọi mình cái này làm A Mã nói như thế nào đây? Liền nghe đứa bé kia đột nhiên nói, mặc kệ là Hoàng Triết vẫn là Hoàng Dục đều được. Trực quận vương liền dương mắt hướng Hoàng Dục nhìn lại. Hoàng Dục lúc này có thể làm sao ứng? Đem chính mình cùng Hoàng Triết bày ở cùng một cái địa vị hỏi, bản thân cái này liền mười phần không có thương thức. Coi như mình có thể đáp ứng, lúc này cũng không tốt đáp ứng. Mặc kệ trong lòng làm sao khó chịu, cũng không thể nhảy đến Hoàng Triết phía trước đi. Đây là lớn trên mặt cơ bản nhất thái độ. Nhưng nếu là không đáp ứng, không phải thành nhu nhược. Ba âm, ngươi đây là xem thường người a. Hoàng Huy từ Hoàng Dục đứng phía sau đi ra. Hắn biết, Hoàng Triết cùng Hoàng Dục đều tại lưỡng nan. Nhưng đại thanh mặt mũi không thể ném. Hai người này phía dưới, nhưng chỉ có hắn không ra, cục này giải không được. Tứ gia bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, một tia lo lắng. Đúng vậy. Hoàng Huy nhảy ra thời cơ, vừa vặn phù hợp. Giải vây, hóa giải xấu hổ. Chỉ cần Hoàng Huy đáp ứng đến, mặc kệ thắng thua, đều không có quan hệ. Khang Hy trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn rất rõ ràng, đứa nhỏ này đồng thời không có đạt được Lao Tứ nhắc nhở. Thậm chí Lao Tứ cũng giống vậy kinh ngạc. Hắn cười nói, là Lao Tứ nhà Hoàng Huy đi. Nhân ra tìm Hoàng Triết cùng Hoàng Dục, ngươi còn nhỏ, ngươi nhảy ra làm cái gì? Hoàng Huy đứng dậy, nhìn ba âm một chút, liền nói, về Hoàng Mã Pháp. Hai vị huynh trưởng công phu đều tại Tôn Nhi phía trên, nhưng Tôn Nhi tự hỏi cũng không kém. Dựa vào cái gì hắn liền xem thường người, chỉ tìm hai vị huynh trưởng khiêu chiến đâu. Bây giờ, Tôn Nhi cũng muốn đối với hắn hạ chiến thư. Nếu là hắn liền Tôn Nhi cũng không thắng nổi, cũng sẽ không cần tại hai vị huynh trưởng nơi đó lấy đánh. Đây là không phục. Khang Hy cười ha ha một tiếng, đứa nhỏ này biết nói chuyện, đem các mặt mũi đều quan tâm, tốt. Người chọn trước chiến đi. Nếu là thắng, có thưởng. Nếu là thua, nhưng phải lãnh phạt. Hoàng Huy dập đầu nói Tôn Nhi đang cần một cái ngựa tốt rồi. Ở đây trước chút Hoàng Mã phát thưởng. Thứ gia liền trợn mắt nói, không có quý củ. Khang Hy cười ha ha một tiếng, nửa điểm không ngại nói còn bước lên thưởng. Thành. Nói, liền đối Lý Đức Toàn nói chấm nhớ kỹ, chấm giống hắn như thế lớn thời điểm, dùng qua một cây ngựa tốt rồi. Tìm ra, thèm thèm hắn. Đừng một hồi thua, vừa khóc cái mũi. Hoàng Huy vui vẻ cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là hài đồng ngây thơ, sau đó đứng lên, hướng về phía ba âm nhíu mày. Gia hỏa này lớn một thân khối cơ thịt, xem ra cần phải phí chút công phu. Tứ gia có chút bận tâm nhìn xem Hoàng Huy, nhưng mấy vị khác gia nhìn xem tứ gia liền có chút ước ao ghen tị. Muốn nói Hoàng Huy đứa nhỏ này là vô tâm đụng vào, đánh chết cũng không ai tin. Không riêng gì cơ linh, còn gan lớn, có quyết đoán, có đảm đương. Liền cái này mấy điểm, mặc kệ thắng thua, đều đã là đáng quý. Hoàng Chết cùng Hoàng Dục liếc nhau, lập tức lại dịch ra. Bất quá trong lòng nhưng đều là thở dài một hơi. Chương 27, Thanh Xuyên Cố Sự, 27. Thanh Xuyên Cố Sự, 27. Hoàng Huy mắt liếc một cái ba âm, khá lắm, tiểu tử này là ăn cái gì lớn lên. Chỉ so với chính mình lớn 3 tuổi mà thôi, lại cao hơn chừng một đầu đi. Cao lớn và vỡ. Ngạch nương luôn nói chính mình dáng dấp giống như là con bé con. Thật nên gọi nàng nhìn một chút ba âm. Đây mới thật sự là con bé con. Cảm nhận được sau lưng có cháy bỏng lại lo lắng ánh mắt, hắn quay đầu, đúng A Mã cười một tiếng. Hết sức tự tin khoa trương. Thứ ra trong mắt lo lắng đều có thể hóa thành thực chất. Trên mặt của hắn thần sắc bất động, nhưng ánh mắt lại không lừa được người. Nắm chắc song quyền đại biểu cho hắn tâm giờ phút này đến tột cùng có bao nhiêu khẩn trương. Hoàng Huy cho tứ ra một cái ngài yên tâm ánh mắt, liền đem bím tóc hất lên, quấn ở trên cổ, đem áo choàng vén lên, nhét vào trong dây lưng. Ba âm nhìn xem Hoàng Huy, trong lòng cũng không dám khinh thường. Có thể chủ động nhảy ra, không có điểm bản lĩnh thật sự, là sẽ không như thế làm. Nhất là những này hoàng tôn, bọn hắn so với mình những người này muốn mặt mũi nhiều. Hai người lẫn nhau đối chuyển hai vòng, đột nhiên liền cùng lúc phát lực, hướng đối phương nào tới. Ba âm thân cao chiếm ưu thế, ấn xuống Hoàng Huy đầu vai. Nhưng Hoàng Huy biết mình yếu thế, tiến lên thời điểm, chính là hướng về phía đối phương eo mà đi. Về mặt sức mạnh, Hoàng Huy cũng không bại bởi ba âm. Hắn dù sao luyện 2 năm nội lực, lại có Lâm Vũ Đồng dùng không gian nước suối cho hắn điều trị thân thể. Hắn căn cốt không sai, cũng coi là có một chút thành tựu đi. Nếu như đem so với thử chỉ giới hạn tại bố khố té ngã bên trên, đối với hắn là bất lợi. Hắn duy nhất đứng ưu thế chính là linh hoạt. Ba âm lúc đầu cảm thấy chỉ cần dùng lực, liền có thể đem Hoành Huy đè xuống. Không nghĩ tới eo của mình bị một mực trói lại, đối phương hạ bản thật vững vàng, bất kể thế nào dùng sức, đều không có cách nào gọi đối phương khẽ động mảy may. Hoành Huy cũng muốn chửi mẹ, trách không được gia hỏa này dám nhảy ra đâu. Thật đúng là không có ba lựa ba, không dám lên Nam Sơn. Gia hỏa này nên không phải trời sinh thần lực đi. Chính mình muốn đem hắn lật tung, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Thế nhưng là càng là tiêu hao, thể lực của mình càng là theo không kịp. Dù sao niên kỷ cách xa, thân cao cách xa, thể trọng cách xa, đều rất lớn. Cho dù lúc trên kỹ xảo, chính mình cái này té ngã kỹ xảo, cũng khẳng định không bằng đối phương. Làm sao bây giờ? Khang Hy nhìn xem trong sân hài tử, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, sẽ là một cái thế lực ngang nhau tràn diện. Hắn coi là Hoàng Huy là tất thua. Nhưng chính như Hoàng Huy nhảy ra lý do đồng dạng, một cái tứ bối lạc nhi tử, thân phận không thấp, nhưng lại không ngại đại cục. Thắng thua không quan trọng, chí ít can đảm lắm. Thời cơ cũng thỏa đáng a. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này thật là có bản lĩnh. Hai người ôm ở cùng một chỗ, không phải đơn thuần so khí lực. Trên người bất kỳ chỗ nào đều không có đỉnh chỉ công kích đối phương. Dưới chân lẫn nhau chơi ngang chân, hiểu môn đạo người đều nhìn ra được, hai người kỹ xảo cũng không tệ. Mà gọi mông cổ những cái kia vương công kinh ngạc chính là, ba âm thế nhưng là nổi danh thần lực. Tại ở độ tuổi này hài tử bên trong, một mực là không có gặp qua đối thủ. Bây giờ cùng Hoàng Huy dây dưa nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì có thể thủ thắng dấu hiệu. Mà hắn nhưng so sánh cái kia tứ bối lạc nhà A ca lớn mấy tuổi. Khó lường A. Lão tứ. Hoàng Huy không sai. Tam gia khen một tiếng. Đây đã là tối nay nói lần thứ hai như vậy. Tứ gia nhìn chằm chằm hài tử, cũng không có quan tâm về tam gia một câu. Mà trên trận Hoàng Huy lúc này, đã cảm thấy lực lượng tại từng chút tiêu hao hết. Lại rông dài, coi như thật là thắng cơ hội không lớn. Trong lòng của hắn khẽ động, ra vẻ kinh ngạc, lại mười phần nhỏ giọng nói ba âm, ngươi trên quần làm sao một cái lô rách. Lộ cái mông. 12-13 tuổi tiểu Nam Hải. Chính là muốn mặt thời điểm. Ra ngoài bản năng, hắn lực lượng liền nối lỏng một điểm. Cơ hội tốt. Hoàng Huy bỗng nhiên phát lực, một cái ném qua vai đem ba âm cho quẳng xuống đất. Sau đó hắn cấp tốc nhảy ra vòng chiến, giơ lên hai tay, ra hiệu chính mình thắng. Cái này biến cố thực sự quá nhanh. Khang Hy không khỏi ngồi thẳng thân thể, tứ gia kém một chút liền đứng lên. Hoàng Huy có thể chịu lâu như vậy đã là ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng hắn có thể đem đối phương cho vãi ra, mà lại là một cái xinh đẹp ném qua vai. Ba âm thể trạng, đều gặp phải một cái nam tử trưởng thành. Ba âm đứng lên, tức giận đối Hoàng Huy reo lên, ngươi dở trò lừa bịp. Hoàng Huy cười ha ha một tiếng, liền đối ba âm giơ ngón tay cái lên, không tầm thường, ngươi là chân chính dũng sĩ. Ta nếu là không dở trò lừa bịp, liền không thắng được. Ta thực sự là quá muốn hoàng thượng cây kia roi ngựa. Đám người sững sờ, giờ mới hiểu được duyên cớ. Thế nhưng không thể không cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là có khí độ. Giờ cho lừa bịp thế nào? Binh bất yếm trá A Thắng không mất mặt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cho đối thủ lớn nhất tán thưởng cùng tôn trọng. Thản nhiên thừa nhận chính mình dùng thủ đoạn. Ba âm trên mặt lập tức liền có chút ý cười. Dạng này người kết giao, gọi người cảm thấy dễ chịu. Những cái kia Mông Cổ vương công nhìn lẫn nhau một cái, ba âm A Mã, một vị khoa nhị thấm quận vương liền đứng lên nói, hoàng thượng hoàng tôn, khí độ để người tin phục. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Khang Hy cao giọng cười một tiếng, hỏi Hoàng Huy nói Hoàng Huy, ngươi nói thế nào? Hoàng Huy chắp tay nói, về Hoàng Mã Pháp, đều do Hoàng A Mã khen thưởng quá thèm người, tôn nhi cầu thắng xuất ruột, dùng thủ đoạn. Là tôn nhi tài nghệ không bằng người. Đã thắng, khách khí vài câu, nói vài lời mềm lời nói, lại sẽ không rơi khối thịt. Hoàng thượng tại Nhiệt Hà một đái chính là non nửa năm, khẳng định là nghị trấn an những này Mông Cổ quý tộc. Việc nhỏ bên trên nhường một bước, cho nhân ra mặt mũi, đối với mình lại không có tổn thất gì. Nói, liền hướng nhà mình A Mã nhìn thoáng qua. Thứ ra mí mắt rủ xuống, chính là tán thành ý tứ. Hoàng Huy trong lòng liền càng an tâm mấy phần. Ba âm lại nói, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Nô tài so A Ca lớn tuổi mấy tuổi, lại làm như thế nào tính đâu. Khang Hy lại cười nói, tốt tốt tốt. Cuộc tỉ thí này so tốt. Ba âm vũ dũng, Hoàng Huy linh hoạt. Thế lực ngang nhau, phán các ngươi một cái thế hòa. Đều có thưởng. Tất cả đều vui vẻ. Hoàng Huy thở dài một hơi, liền lôi kéo ba âm uống rượu với nhau. Hoàng Quân ở một bên chất ấm, cho ba âm tất cả đều là trộn lẫn liệt ỉu. Cho nên, chờ yến hội giải tán thời điểm, ba âm đã có 8 phần say. Hoàng Huy lặng lẽ trừng mắt liếc Hoàng Quân, mới cười một mặt khiêm tốn đem ba âm giao cho nhân gia A Mã. Tứ gia đi tới, nhìn hai đứa con trai một chút, đối Hoàng Huy gật gật đầu, vô vô bả vai lấy đó cổ vũ. Đối Hoàng Quân thì trừng trừng mắt, tiểu tử này, hoa sống không ít. Cái này cung yến chỗ tối không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Hắn còn có hứng thú ở đây chơi tiểu thủ đoạn. Thích ăn đòn. Lâm Vũ Đồng là sau khi về nhà mới từ tứ gia miệng bên trong biết việc này. Hoàng Huy trên thân có hay không nơi nào thương tổn tới? Lâm Vũ Đồng trước gấp gáp hỏi. Tứ gia sững sờ, vội ho một tiếng, hắn chỉ lo cao hứng, thấy hài tử không có việc gì, cũng liền không có hướng mảnh châu nghĩ. Nhưng hôm nay Lâm Vũ Đồng hỏi một chút, hắn lập tức kịp phản ứng, hai người phân cao thấp, cũng không phải trên thân ít nhiều có chút tổn thương. Nhất là bả vai. Bị ba âm nắm lấy dùng sức, nhất định tổn thương không nhẹ. Làm khó đứa nhỏ này nói cười cười, đúng là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trách không được Hoàng Quân cho ba âm đổi rượu chỉnh hắn đâu. Nguyên lai là nhìn ra Hoàng Huy trên thân có tổn thương. Chính mình trước khi đi tới quay hải tử bả vai, thế nhưng xác thực không gặp tiểu tử này trên mặt lộ ra mảy may a. Cái này trong lòng lập tức trước hết đau lên. Lâm Vũ Đồng nhìn lên, trong lòng liền có bài bản, miệng bên trong oán giận nói, ra cái này A Mã làm. Cùng bố dượng giống như. Nói bậy. Thứ gia trừng mắt, trẻ danh to xác, điểm ấy tổn thương tính là gì? Ai trẻ danh to xác? 10 tuổi hài tử, lúc nào thành trẻ danh to xác? Tứ gia cũng biết chính mình đối lý, tranh thủ thời gian đứng lên cho Tô Bồi Thịnh bàn giao một tiếng cái gì, liền gặp Tô Bồi Thịnh vội vàng mà đi. Đại khái là tứ gia muốn động trong cung người đi. Yên tâm đi. Gia còn có thể thật gọi mình nhi tử bị khuất. Thứ gia nói, liền tự mình không khỏi cười lên. Hoàng Huy lần này chỉ sợ cho Hoàng thượng lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Lâm Vũ Đồng nhìn tứ gia dáng vẻ, liền biết trong lòng chính không biết làm sao đắc ý đâu. Hoàng Huy giờ phút này ghé vào trên giường, trên bờ vai tím xanh ấn ký hết sức rõ ràng. Bên trên Hoàng Quân nho nhỏ kinh hô một tiếng, liền nói, ba âm cái này mang yêu, thật nặng tay. Ân, người này khí lực là trời sinh. Ghen tị không đến. Hoàng Huy đối Hoàng Quân nói một câu, liền quay đầu đối tiểu thái giám nói không cần để ý như vậy cẩn thận. Nhanh lên xử lý tốt. Đã là mùa đông, trong phòng coi như lại thế nào ấm áp, cái này hai tay để trần cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Đang nói chuyện, chỉ nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo, nói có người phụng tứ gia mệnh lệnh tới gặp đại A Ca. Hoàng Quân liền đứng lên nói, đại ca, ta đi ra ngoài trước nhìn một cái. Hoàng Huy gật gật đầu, trong lòng xem chừng là ngạch nương cùng A Mã lo lắng cho mình trên thân có tổn thương. Chỉ chốc lát công phu, Hoàng Huy liền cầm lấy thuốc tiến đến, A Mã đuổi người đến đưa. Nghĩ đến cũng là nghĩ đến đại ca thụ thương. Một điểm bị thương ngoài ra, hai ngày liền tốt. Hoàng Huy chịu đựng đau không thèm để ý nói. Kỳ thật có đôi khi cùng Hoàng Chiết cùng Hoàng Dục so tài, bọn hắn dưới tay đều không nhẹ. Chỉ chính mình không dám quá lại trên thân hai người ra tay độc các thôi. Bây giờ thụ thương cũng đều quen thuộc. Khang Hy còn tại trong ngự thư phòng, hắn thả tay xuống bên trong chiếc tử, số con, đối Lý Đức Toàn nói đuổi người lặng lẽ cho lão tứ nhà tiểu tử đưa chút thuốc đi qua. Đừng lộ ra. Gọi người biết, cũng không có thể vì chính mình đối đứa nhỏ này lưu tâm. Lấy thêm hài tử làm bẻ, không đáng. Lý Đức Toàn lên tiếng, ngay lập tức ra ngoài, một hồi liền trở lại. Lão tứ nhà cái này, ở trên thư phòng việc học như thế nào? Khang Hy hỏi một tiếng Lý Đức Toàn. Trong cung này chuyện lớn chuyện nhỏ, lúc nào đều không gạt được hắn con mắt. Lý Đức Toàn châm trước nửa ngày, mới nói cái này so văn, có thể cùng Hoàng Dục A Ca tương xứng. Luận võ, có thể cùng Hoàng Chiết A Ca lực lượng ngang nhau. Khang Hy biết trong này mờ ám, Hoàng Chiết văn tài cũng không tệ lắm, Hoàng Dục kỵ xạ, cưới ngựa ban cung, sắc thực hạ công phu. Hoàng Chiết văn so Hoàng Dục mạnh, Hoàng Dục đỏ võ Hoàng Chiết mạnh. Nhưng Hoàng Huy lại vững vàng theo sát lấy hai người, không xuất hiện, không yếu thế. Chỉ điểm này, từ tính tình đi lên nói, Hoàng Huy liền thắng một bậc. Lý Đức Toàn nhìn xem Khang Hy nhìn chằm chằm đèn đuốc ngây người, liền biết, Hoàng thượng cái này trong lòng, đại khái đối tứ bối Lạc Đại A Ca, để ý. Chương 28, Thanh Xuyên Cố Sự, 28. Thanh Xuyên Cố Sự, 28. Hoàng Huy đối với Hoàng thượng cố ý đuổi người lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc này Hoàng quân đã trở về nghỉ ngơi. Hoàng thượng ý tứ đã không gọi lộ ra, hắn tất nhiên là trừ nhà mình A Mã cùng Ngạch Đường, sẽ không lại nói cho người khác biết. Cũng không phải không tin được Hoàng quân, chỉ là hắn bao nhiêu còn có chút tiểu hài nhi tính tình, sợ hắn thu lại không được câu chuyện, gọi người nghe được mánh khỏe. Trong cung này, ai không phải lớn thất khiếu linh lung tâm. Đợi đến mục hưu, nghỉ tắm gội, về nhà, Lâm Vũ Đồng tự mình nhìn Hoàng Huy tổn thương, mới hơi yên tâm một điểm. Bây giờ vẫn là như vậy. Lúc ấy phải thương nặng bao nhiêu a? Lâm Vũ Đồng đau lòng nói. Hoàng quân liền nói, lúc ấy kêu bả vai toàn bộ đều là thanh, xanh. May mà ta đại ca ngày thứ hai còn cùng người không việc gì đồng dạng. Mấu chốt là Hoàng Chiết còn chuyên môn tìm nhà mình đại ca khoa tay một trận, tựa như muốn xác nhận hắn quả thật có thể thắng đại ca đồng dạng. Thật sự là cho cười. Thật có năng lực, hắn làm sao lúc ấy không đi lên. Kết quả, huyên náo tổn thương càng thêm tổn thương. Hoàng Huy liền vụng trộm cho Hoàng quân ngay mắt. Gọi hắn không cần nhiều lời nói. Việc này gọi Ngạch Nương biết, bất quá là bằng thêm mấy phần lo lắng thôi. Lâm Vũ Đồng nơi nào nhìn không ra hai anh em mặt mày kiện cáo. Hai tử có bí mật của mình, chính là chậm rãi lớn lên tiêu chí. Bất quá, việc này còn phải cùng tứ gia thương lượng một chút. Đến cùng hai tử ai trong cung qua ngày gì? Hoàng Chiêu nhìn xem Hoàng Huy cánh tay chân nằm sấp, liền tiến tới, tại Hoàng Huy trên bờ vai hung hăng thổi. Hoàng Huy ngạc nhiên, đây là tại chơi cái gì? Liền nghe Hoàng Chiêu miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới, hô hô, hô hô, không đau. Nguyên lai là cho hắn thổi thổi liền không đau ý tứ. Hoàng Huy lập tức liền cười, mới mấy ngày không gặp, ngươi liền lại học được bản sự. Còn học được hô hô. Hoàng Chiêu liền ha 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 cười. Hoàng quân ôm hắn, ngươi cho nhị ca hô hô một cái. Hoàng Chiêu ngược lại tốn Hoàng quân bím tóc chơi. Tiểu thí hài liền sẽ nhìn mắt người sắc, biết muốn nịnh bợ ai, ai không thể khi dễ, ai dễ khi dễ. Lâm Vũ Đồng tranh thủ thời gian cho Hoàng Huy cầm quần áo mặc, hai người các ngươi trong cung sự tình, Ngạch Nương cũng với không tới. Nhưng mặc kệ vì cái gì, chớ ăn thua thiệt mới tốt. Nếu thật là thu ủy khuất, đừng giấu giếm. Người A Mã luôn luôn có thể cho các ngươi làm chủ. Hoàng Huy cùng Hoàng Quân lên tiếng, cũng không dám nhìn Lâm Vũ Đồng con mắt. Lâm Vũ Đồng tự mình xuống bếp, cho hai người làm thức ăn. Hôm nay trời tung bay tuyết, cũng không có gọi Mạc Nhã Kỳ cùng Hoàng Thị tới, chỉ Lâm Vũ Đồng cùng tứ gia mang theo Hoàng Huy cùng Hoàng Quân. Trong cung, trưng đồ ăn cùng hầm đồ ăn nhiều nhất. Hai chúng ta còn khá tốt, thường xuyên năng điểm mình thích đồ ăn. Ta nhìn mấy vị hoàng thúc ngược lại không bằng các con qua tự tại. Hoàng quân cho mình trước mặt trong chén gắp thức ăn, vừa nói. Hoàng Huy thầm nghĩ, đó là bởi vì những này các thúc thúc không có sức. Nhà mình có thể như thế tự tại, là bởi vì trong cung có nương nương nhìn xem, ngoài cung A Mã coi như đắc thế nguyên nhân. Bằng không, càng phải cụp đôi làm người. Tứ gia liền nói, kia là hoàng thượng bây giờ 15 bận rộn, không còn được. Lâm Vũ Đồng trong lòng tự nhủ, không phải không còn được. Mà là nhi tử quá nhiều, hiếm có không đứng dậy. Nhất là cảm thấy bị các con bị thương tâm về sau, liền càng là không có cái kia suy nghĩ. Cùng hai tử tiêu ma nửa ngày thời gian, ban đêm, Lâm Vũ Đồng ốn tại tứ gia trong ngực mới nói ra có phải hay không hỏi một chút hai hải tử trong cung tình hình. Ta luôn cảm thấy Hoàng Huy cùng Hoàng Quân bây giờ có chút tốt khoe xấu che. Tứ gia cười một tiếng, thầm nghĩ. Đây không phải rất bình thường sao? Con gái nhà ai còn có thể mọi chuyện đều cùng A Mã Ngạch Nương bẩm báo đâu? Lại nói, trong cung điểm này sự tình, hắn biết đến rất rõ ràng. Cùng Lâm Vũ Đồng lo lắng khác biệt, hắn lại cảm thấy đúng lúc là một loại ma luyện, mài giũa. Hoàng Huy trong cung, đem Hoàng Quân bảo hộ rất tốt. Không bị một điểm ủy khuất. Chính hắn bị ủy khuất, cũng cắn răng chịu đựng. Trên thực tế, người cả một đời, nơi nào có thể không nhận ủy khuất đâu. Chính là hoàng thượng, không có tự mình chấp chính kia mấy năm, không phải cũng thụ không ít thần tử cho ủy khuất sao. Hoàng thượng không phải cũng đánh rất răng lưu thông máu nuốt sao. Đây đối với Hoàng Huy trưởng thành là có lợi. Hoàng Chết cùng Hoàng Huy lại so một trận, nhưng ngày thứ hai, hoàng thượng kiểm tra những hoàng tử này hoàng tôn việc học thời điểm, không lại điểm danh trách cứ Hoàng Chết vài câu sao. Mặc dù không có khen Hoàng Huy, nhưng cái này ngược lại càng nói rõ hoàng thượng lưu tâm. Nhưng lời này, hắn lại không thể đối Lâm Vũ Đồng nói. Người này chỉ cần không chạm đến hài tử, đầu óc vẫn là dùng tốt. Một khi chạm tới hài tử, liền xem như sờ đến nàng làn danh, hoàn toàn không có lý trí có thể giảng. Hắn nói bất quá là đường huynh đệ ở giữa, lẫn nhau phân cao thấp thôi. Đừng nói là bọn hắn những này đường huynh đệ, chính là chúng ta những này thân huynh đệ, ở trên thư phòng thời điểm, còn không phải thường thường lăn tại một chỗ đánh làm một đoàn. Hoàng thượng vẫn luôn là cười tủm tỉm nhìn xem. Xưa nay không nói cái gì. Lâm Vũ Đồng nghĩ thầm, cho nên, các ngươi cái này một đám tử huynh đệ, mới quen thuộc tại dùng phương thức như vậy xử lý vấn đề. Bây giờ dám ngươi tranh ta đoạt, các xính bản sự, cũng không chính là năm đó tiểu hài đánh nhau thăng cấp vô liếng. Khang Hy phải biết sẽ là hôm nay kết quả như vậy, khẳng định hận không thể lúc trước một người nện một hồi. Ai dám không hiểu quy củ, không bản phận đưa tay, liền đánh một trận. Đoán chừng bây giờ tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Nàng nghĩ như vậy, miệng bên trong lại ngáp một cái nói, ra chỉ cần coi chừng lấy hài tử điểm liền tốt. Bây giờ tình hình, không nhận ủy khuất là không thể nào. Trong lòng ta cũng biết. Đừng kêu quá mức liền tốt. Yên tâm, ra gọi người nhìn xem đâu. Thứ ra vô vô Lâm Vũ Đồng, ngủ đi. An tâm. An tâm không an lòng, đều phải tiếp tục đem hải tử đưa về trong cung đi. Dù là bị Hoàng Huy cáo chi được đến Hoàng thượng quan tâm, bị vụng trộm đưa, cũng vô pháp triệt tiêu lo lắng như vậy. Hoàng Chiêu tại Hoàng Huy cùng Hoàng quân đi về sau, khóc hô hào tìm nửa ngày ca ca, đem mấy cái này phòng chuyển một lần, thấy đúng là không tìm được người, mới yên tĩnh điểm. Tin tức này tính tình bây giờ nói không lên tốt. Một cái không hài lòng, tiếng khóc kia liền có thể đánh vỡ trời. Lâm Vũ Đồng lại sẽ không nuông chiều hắn muốn cái gì cho cái gì tính tình, phản ngược lại tứ gia đối tiểu nhi tử tựa hồ càng có kiên nhẫn. Chờ hắn lớn, ngươi chậm rãi nói cho hắn đạo lý liền tốt. Gọi hắn như thế khóc, cuống họng nên hỏng. Tứ gia mười phần không đồng ý Lâm Vũ Đồng cách làm. Hai người đối với hài tử giáo dục lý niệm thường xuyên xung đột, đại bộ phận làm cha mẹ nó đại khái đều gặp được vấn đề như vậy. Một ngày này, Bát Phúc Tấn lại là không có đưa thiếp mời, liền tới nhà bái phỏng. Trời còn có tuyết rơi, thực sự không phải đi ra ngoài thông cửa thời tiết tốt. Lâm Vũ Đồng gọi mãi ma ma đem Hoàng Chiêu ôm xuống dưới, cũng làm người ta mời Bát Phúc Tấn tiến đến. Bát Phúc Tấn cười nói, tứ tẩu thật có nha hứng. Nàng nhìn, chính là cắm ở trong bình mấy chi mai vàng. Vàng nhạt nụ hoa, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Đây là hôm nay tứ gia gọi người đưa tới. Tứ gia đánh lấy nghe thiền danh nghĩa, đi ngoài thành đầm mở đất chùa. Lâm Vũ Đồng biết, hắn nhất định là có chuyện muốn làm. Cũng không có cái gì phê bình kín đáo. Cũng không phải cùng cái gì đôi tám giai nhân gặp gỡ, cũng không để ý ai nghĩ đến không lâu hắn liền đuổi người đưa hoa mai trở về. Nhà mình trong vườn cũng có, nở rộ cũng không tệ, nhưng đây cũng là tâm ý của hắn. Chỉ những này lại không thể đối Bát Phúc Tấn nói. Thú ân ái cái gì, vẫn là thôi đi. Cùng chính thê đàm chân ái, cũng không phù hợp lập tức trào lưu. Bát đệ muội ngồi đi. Ta đây cũng là nhàm chán. Lúc không có chuyện gì làm giết thời gian. Loay hoay hoa cỏ, cũng coi là học đòi văn vẻ đi. Lâm Vũ Đồng lôi kéo Bát Phúc Tấn ngồi xuống. Cũng không có chủ động hỏi nàng tới làm gì. Khó được tứ tẩu còn có rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Bát Phúc Tấn nói liền cười một tiếng, nói ta lúc này đến, thật đúng là có sự tình phiền phức tứ tẩu. Muốn cùng tứ tẩu nghe ngóng chút chuyện. Phiền thoái gì không phiền phức. Chỉ cần dùng phải lấy ta, ngươi chỉ dám mở miệng chính là. Phàm là ta biết. Tất nhiên là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Lâm Vũ Đồng ngoài miệng ứng. Tất cả mọi người không phải cái gì người không có chừng mực, không thích hợp lời nói, nàng tự nhiên sẽ không nói ra miệng. Bát Phúc Tấn liền nâng chung trà lên uống một ngụm mới nói tứ tẩu nhưng biết vị kia Đông Tam Gia. Long Khoa Đa. Dám xưng Đông Tam Gia cũng chỉ có Long Khoa Đa. Nhưng Long Khoa Đa cùng tứ gia ở giữa, bây giờ đến tột cùng là như thế nào một loại quan hệ, Lâm Vũ Đồng chính mình cũng không biết. Nhưng trong này khẳng định là có mờ ám. Như vậy Bát Phúc Tấn lúc này nói lời, đến tột cùng là chính nàng ý tứ, vẫn là đại biểu cho Bát gia ý tứ, Lâm Vũ Đồng cầm không chuẩn. Nàng cười nói, Đông Tam gia ta nơi nào có thể không biết, đem hắn kia tiểu thiếp sủng đến vô pháp vô thiên. Nói, liền chế nhạo một tiếng, nói, ta nói, Bát đệ muội, ngươi nhưng nhìn lấy điểm Bát gia. Người này lấy loại tụ, vật phân theo bầy. Cùng dạng này người đâu liên hệ, chớ để cho mang sai lệch. Bát Phúc Tấn sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới mới mở miệng, Lâm Vũ Đồng nói ra được sẽ là như vậy. Nhưng lời này mặc kệ đặt ở cái nào, cũng là lẽ phải. Nàng không xác định đây là Lâm Vũ Đồng đối Long Khoa Đa thái độ, vẫn là Tứ Gia đối Long Khoa Đa thái độ. Thế là liền cười nói, ta hôm nay hỏi thăm, thật đúng là vị này tiểu thiếp sự tình. Tứ Tẩu biết đến nhưng tường tận. Lâm Vũ Đồng che miệng liền cười, bát đệ muội lời này hồ đồ, đã nàng là từ người khác nơi đó lấy được, nghĩ kia tiểu thiếp hầu hạ qua người khác, cùng vị này Đông Tam gia thời điểm, cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ. Nghiên kỷ bên trên, cũng khẳng định không nhỏ. Có thể Đông gia thân phận, muốn chỉnh tề chút nha đầu, không biết bao nhiêu người đuổi tới đưa cô nương tới cửa đâu. Vì sao vẹn vẹn liền nàng có thể đi theo nam nhân làm bạn gần nhau nhiều năm như vậy? Còn có thể sủng nàng, không có chút nào lập trường, không có chút nào nguyên tắc. Có thể là vì cái gì? Nam nữ chút chuyện này, ngươi còn cùng ta giả thành hồ đồ. Tại hầu hạ nam nhân bên trên, nàng tất nhiên là có chỗ hơn người A. Nói, liền lại cười. Bát Phúc Tấn hơi đỏ mặt, lại không nghĩ tới, Lâm Vũ Đồng sẽ nói ra mắc cỡ như vậy đến. Tứ Tẩu, ta không phải hỏi cái này. Cái này có ngượng ngùng gì? Lâm Vũ Đồng mười phần lý giải cười một tiếng, nói nhân ra thủ đoạn, chỉ sợ chúng ta cũng học không được. Chỉ nói Phong Nguyệt, cái khác nửa câu cũng không nhiều đề. Đây chính là Lâm Vũ Đồng nguyên tắc. Mặc kệ Bát Phúc Tấn là vì cái gì, từ chính mình nơi này, nàng một câu hữu dụng cũng đừng nghĩ được đến. Đưa tiễn đầy mặt đỏ bừng Bát Phúc Tấn, Lâm Vũ Đồng một mực chờ đến ban đêm, mới chờ chút Tứ Gia. Tứ Gia nghe ngọn nguồn, nếu mày nói ngươi không cần học người khác. Thủ đoạn của ngươi cũng không tệ. Lâm Vũ Đồng sửng sốt nửa ngày, mới mộng bức, ách thuận tay đem Hoàng Triều Tã ném tới. Cái này già không muốn mặt. Chương 29, Thanh Xuyên Cố Sự, 29. Thanh Xuyên Cố Sự, 29. Bên ngoài gió bấc gào thét, trong phòng nhưng cũng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lâm Vũ Đồng lười biếng nằm tại Tứ Gia trong ngực, liền nói, vị này Đông Tam Gia đến cùng nơi nào gọi bát ra nhìn chúng. Không phải là vì Long Khoa Đa, là vì Đông Quốc Duy. Tứ Gia cười lạnh một tiếng, Long Khoa Đa đại khái thấy ra quá lạnh nhạt, muốn tìm cái nhà dưới thôi. Lão bát là cái người cẩn thận. Bởi vì lấy Hoàng Ngạch Nương quan hệ, hắn khả năng cảm thấy Long Khoa Đa cùng gia quan hệ càng thân cận một chút thôi. Nhìn xem Đông Gia mặt mũi, không tiện cự tuyệt người này, nhưng lại sợ Long Khoa Đa đứng sau lưng ra. Trong lòng của hắn không bình phục ổn. Gọi hắn Phúc Tấn tới cửa, nếu là nhô ra cái gì, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là cái gì cũng thám thính không đến, cũng tốt gọi ra không dám yên tâm dùng Long Khoa Đa thôi. Lâm Vũ Đồng giờ mới hiểu được trong này mờ ám, nói cách khác, bắt ra kỳ thật vẫn là trướng mắt Long Khoa Đa. Hắn cùng Đông Quốc Duy đi gần, vị này Đông Tam gia hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là Long Khoa Đa thật phía sau có ra cái bóng, Bát Phúc Tấn hôm nay hỏi một chút, liền tương đương với cảnh cáo chúng ta, hắn biết tất cả mọi chuyện. Như vậy, Long Khoa Đa chính là một cái con rơi. Nếu là Long Khoa Đa cùng ra quan hệ vẫn chưa tới cái kia phân thượng, Bát Phúc Tấn sau khi nghe ngóng, rất dễ dàng gọi người hiểu lầm, cái này Đông Tam gia có phải hay không đã có hướng Bát gia dựa sát vào ý tứ. Về sau ra cũng không dám lại yên tâm dùng người này. Hắn đây là xem ở Đông Quốc Duy trên mặt mũi, không tiện cự tuyệt Long Khoa Đa. Nhưng cũng không có thực tình muốn dùng. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, càng không muốn gọi ra dùng. Cho nên, Bát Phúc Tấn mới có hôm nay cái này không hiểu thấu bái phỏng. Thứ ra cười ha ha, có như vậy chút ý tứ. Lâm Vũ Đồng hai mắt nhắm lại, khó trách từng bước đều không giải thọ. Chút chuyện như vậy, phía sau cất giấu nhiều như vậy tính toán. Từng cái đều là bị chính mình làm việc mệt chết. Làm sao? Không có hứng thú. Thứ ra đem chăn hướng trên thân hai người có bọc lấy, hỏi. Người tâm mệt không? Lâm Vũ Đồng lại trợn tròn mắt nhìn hắn. Tứ gia thở dài, ra những huynh đệ này, nếu là trong lòng lại không tính toán điểm những chuyện này, nhưng không đều phải dưỡng phế đi. Đây cũng là. Đều là lao đại người không nhỏ, hoàng thượng tựa hồ đối với cái hoàng tử này á ca an bài, hết sức cẩn thận. Tứ gia hiện tại giám thị hộ bộ, giám thị là không sai á nhưng là tay không thể dối lớn. Hoàng thượng lên tiếng, cụ thể phái khi còn sống, bọn hắn mới có tác dụng, bằng không. Kỳ thật cũng chính là một cái cấp cao bài trí. Không có cái gì quyền lên tiếng. Mặc dù người phía dưới không dám thật coi bọn họ là Bồ Tát, nhưng mọi thứ đều giảng cứu cái danh chính ngôn thuận không phải sao. Trừ Tam gia dẫn cái viết thư sai sự, những người khác, đều mười phần ngẫu nhiên. Đều xem phía trên Hoàng thượng tâm tình. Nhưng nếu là hỏi Tam gia, hắn cũng không yêu làm những sự tình này. Cũng không làm cái này còn có thể làm gì chứ. Liên cái này, còn phải đề phòng có người nói hắn mua chuộc văn nhân tâm. Cũng không dễ dàng. Người bình thường, chỉ mong lấy nhi tử tự lập có tiền đồ. Thật sớm đương đại nhân dùng. Nhưng sinh ở hoàng gia, đại khái hoàng thượng trong lòng tình nguyện vĩnh viễn đem bọn hắn đương tiểu hài tử dưỡng, cũng không nguyện ý bọn hắn lớn lên đi. Lâm Vũ Đồng than một tiếng, ngủ đi. Phiên Long sự tình nằm ở trên giường thì không cho suy nghĩ. Bằng không ban đêm lại nên ngủ không an ổn. Thứ gia vô vô Lâm Vũ Đồng, trận tròn mắt nhưng cũng ngủ không được. Lão bắt tâm tư, hắn biết. Tuy nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nhưng kỳ thật, trái lại, nghi người muốn dùng, dùng người muốn nghi cũng là nói phải thông. Cái nào thượng vị người cũng sẽ không đối sử dụng người 100% yên tâm. Đây mới là nhân chi thường tình. Đã dùng người muốn nghi, như vậy nghi người dùng một chút lại có quan hệ gì đâu. Bên hai chậm rãi truyền đến Lâm Vũ Đồng càng ngày càng thanh thiện tiếng hít thở, mắt của hắn ra cũng đi theo nặng. Thứ ra tâm tư, Lâm Vũ Đồng từ trước đến nay không đoán. Dù sao đoán đến đoán đi cũng đoán không rõ. Nàng làm từng bước dưỡng bé con, tựa như một cái chớp mắt, mang mang lại nhải một năm từ trôi qua. Đợi đến năm sau xuân về hoa nở, Hoàng Chiêu đã có thể trong sân đầy đất chạy loạn. Thời tiết ấm áp, tứ gia bỗng nhiên cho Hoàng Huy cùng Hoàng Quân mời một đoạn thời gian ngày nghỉ. Gia nói là trùng đầu. Lâm Vũ Đồng ngạc nhiên nói. Tứ gia gật gật đầu, lúc đầu hai năm trước liền nên cho Hoàng Huy cùng Hoàng Quân trùng đầu. Chỉ Hoàng Huy bệnh một trận, gia cũng không dám gọi cho trùng. Hai năm này nhìn thân thể đúng là dưỡng trở về. Vẫn là sớm làm trùng đi. Lâm Vũ Đồng một suy nghĩ liền nói, Mạc Nhã Kỳ đâu? Nàng tựa như nhớ kỹ Mạc Nhã Kỳ cũng không có trùng đầu. Thứ gia gật gật đầu, cũng không có trùng đâu. Bất quá gia vẫn là lo lắng Mạc Nhã Kỳ thân thể. Lâm Vũ Đồng cũng biết lúc này chữa bệnh trình độ, kỳ thật trùng đầu, liền tương đương với cho hải tử nhiều một tầng bảo hiểm. Nguy hiểm không tưởng tượng bên trong lớn. Nàng nói, nếu không, cho bọn nhỏ đều trùng, ta bồi tiếp bọn hắn ở. Hồ nháo. Hoàng Chiêu còn nhỏ. Thứ gia lúc này liền rất xuống dung mạo. Lâm Vũ Đồng nhìn tứ gia một chút, liền nói, gia đột nhiên cho bọn nhỏ trùng đầu, nhất định không phải nhất thời hứng khởi. Chỉ sợ thế cục đã không thể để cho người hoàn toàn an tâm đem Hoàng Huy cùng Hoàng Quân đặt ở trong cung. Khang Hy năm nay không có ra tháng riêng, liền đã lần thứ 6 Nam Tuần. Nam Tuần vì cái gì? Bởi vì Giang Nam văn phong cường thịnh, bởi vì Giang Nam không ít người còn tại lẩm bẩm thái tử là chính thống. Thậm chí không ít người đều gọi la hét gọi thái tử đi ra tham dự chính sự. Tại dạng này không khí hạ, thế cục sẽ chỉ càng ngày càng khẩn trương. Những hoàng tử này là không có những này hạ lưu thủ đoạn đối phó hải tử. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng thiếu khuyết tự nhận là trung thần dũng sĩ người tự tác chủ trương. Có một số việc, một khi mất khống chế, không phải người nào có thể kéo ở ngay cả bên người hầu hạ nha đầu thái giám, có đôi khi đều yêu thay chủ tử quyết định. Huống chi là phía dưới đại thần. Thứ ra một quen cẩn thận, hắn đầu tiên muốn làm, chính là đem nhà mình bảo vệ giọt nước không lọt. Hải tử, chính là hắn uy hiếp. Nàng nhìn xem tứ gia nói ra, yên tâm đem hải tử giao cho ta. Sẽ không xuất sai lầm. Hoàng Chiêu là ta sinh, trong lòng ta có ít. Đừng tưởng rằng nhìn mấy quyển y thuật, liền có thể đương đại phu. Tứ gia vẫn là không đáp ứng. Lâm Vũ Đồng liền nói, Hoàng Huy trải qua lần trước sự tình, ta là không yên lòng một mình hắn. Hoàng Quân nội tình không bằng Hoàng Huy nhiều, gia thật chẳng lẽ yên tâm. Mạc Nhã Kỳ càng là không thể kéo. Nhưng thân thể của nàng gia cũng biết. Ta bồi tiếp hải tử, bằng không thể yên tâm. Nhưng Hoàng Chiêu bây giờ nhận thức, một lát không thể rời đi ta, gia nói làm sao bây giờ. Lại nói, đã gia cảm thấy thế cục không tốt, Hoàng Chiêu liền thật có thể vạn vô nhất thất, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không đi công tác sai. Tứ gia cau mày nói, gia không phải lo lắng thật sự có người đối hải tử hạ thủ. Gia là lo lắng, tình thế mất khống chế, gia sẽ hãm ở bên trong. Đến lúc đó không ai che chở các ngươi. Gia không đem những này đều an bài tốt, không thể an tâm. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói, ngươi ở bên ngoài bồi tiếp Hoàng Chiêu, gia bồi tiếp Hoàng Huy bọn hắn. Thứ gia kế hoạch rất tốt, nhưng đến cùng không đổi kịp biến hóa nhanh. Lần này Nam Tuần, Hoàng thượng đem Thái tử, Trực Quận Vương, Thập Tam gia, Thập Ngũ, Thập Lục mang đến. Kinh thành sự tình, lại giao cho Tứ gia cùng bắt ra. Thứ gia tại Hoàng thượng ra kinh sau, liền lại ẩn sâu trốn tránh. Đem chỉ do lấy bắt ra quản sự. Nhưng thánh chỉ 800 dặm cấp lệnh, Sơn Đông Tế Nam đại hạ, gọi tứ gia trông coi Trần Hai, giúp nạn thiên hai, sự tình. Tứ gia vốn là giám thị hộ bộ, cái này phân phối thuế ruộng, vốn là chức trách của hắn. Lại thêm tình hình thai nạn như lửa, cùng ngày mang theo đồ vật, liền ở đến hộ bộ nha môn. Lâm Vũ Đồng vừa vặn gọi người quét dọn cái viện tử, liền đem hải tử đều an trí đi vào. Lý thị lôi kéo hoàng thì chỉ là không bỏ, Lâm Vũ Đồng liền nói, yên tâm, làm sao mang vào, ta cho ngươi làm sao mang ra. Lúc này trùng đều là người đầu, mà lại chỉ là trong nhà giàu có mới trùng lên, xa xa không có đến phổ cập trình độ. Nếu là để bỏ giống đậu liền càng là thiên phương dạ đàm. lấy Lâm Vũ Đồng bây giờ thân phận, cũng không phải tùy tiện đưa ra những này thời điểm. Có thể bảo chứng mấy đứa bé hảo hảo ra ngoài, liền thành. Đương nhiên, kỳ thật nhiễm đầu, Lâm Vũ Đồng cũng có thể trị chữa khỏi. Nhưng lấy cái gì che lấp ý thuật của mình đâu. Cũng không thể hồi hồi đều cho ăn máu đi. Lại nói, hai tử luôn có lớn lên thời điểm, chính mình cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh bọn họ. Luôn có người lực không thể thành tình huống, vậy liền chủng đầu đi. Chủng cũng an tâm. Nhất là chính mình trông coi, tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chủng đầu về sau, sẽ có phát sốt hiện hiện. Hoàng Huy triệu chứng nhẹ nhất, cơ bản không ảnh hưởng hắn cuộc sống bình thường. Mỗi ngày còn như cũ đọc sách, viết chữ, thậm chí đi ra mua kiếm. Ngày thứ ba liền ra lẻ tẻ bệnh thủy đầu, có Lâm Vũ Đồng cho nhà suối tâm nước nước tắm ngâm, liền cảm giác nhột đều nhẹ nhàng phi thường. Hoàng Chiêu cùng Hoàng Huy tình huống cùng loại, cái này hai hải tử khả năng đều là bởi vì chính mình cho chiếu cố nhiều nhất, cho nên, tố chất thân thể rõ ràng tốt nhất. Hoàng Chiêu trừ lượng cơm ăn ít một chút bên ngoài, cũng không có gì lớn không thỏa đáng. Ngạch nương, đem đệ đệ đặt ở ta cái này, ta nhìn đi. Mặc dù có ma ma trông nom, Hoàng Huy vẫn là muốn đặt ở mí mắt của mình phía dưới. Ngạch nương muốn nhìn cố tỉ tỉ bọn hắn, cũng có thể yên tâm chút. Lâm Vũ Đồng thấy hai anh em chơi rất tốt, cũng liền gật đầu đi. Lần này, phản ứng liền kịch liệt liền số Mạc Nhã Kỳ. Đốt toàn thân nóng hổi. Hoàng Quân chỉ là không có tinh thần, đầu não vẫn là rõ ràng. Hoàng Thị cũng tốt đi một chút, chỉ là không thích nói chuyện không yêu nhúc nhích. Lâm Vũ Đồng trông Mạc Nhã Kỳ một đêm, dùng không gian nước suối cho ăn, thứ bậc ba ngày, bệnh thủy đầu đi ra, nhân tài thành tỉnh lại. Đích Ngạch Nương, ta không sao. Mạc Nhã Kỳ đốt mơ hồ, nhưng vẫn là biết Lâm Vũ Đồng trông coi nàng. Lâm Vũ Đồng cười nói, là không sao. Này thủy đậu vừa ra tới, liền không sao. Thứ bậc 5 ngày, bọn nhỏ trên người bệnh thủy đậu cũng thay đổi nhan sắc, kết vậy thời điểm, Lâm Vũ Đồng mới thở dài một hơi. Thứ bậc 7 ngày, vậy liền bắt đầu chóc ra. Các thái y lại cho đem đậu phấn thổi tới hải tử trong lỗ mũi, đây là muốn xác nhận, có phải hay không sẽ còn bị truyền nhiễm, để phán đoán có thành công hay không. Kết quả, lại đợi 7 ngày, mấy đứa bé đều đầy sinh lực. Cả ngày tại trong sân nhỏ chơi. Nơi nào có một điểm khó chịu dáng vẻ. Tứ gia loay hoay hôn thiên hấp địa, Lâm Vũ Đồng lại tận lực giấu giếm. Chờ tứ gia biết tin tức, gấp trở về thời điểm, xa xa nghe thấy trong viện truyền đến bọn nhỏ tiếng cười. Mấy đứa bé đang chơi diều hâu bắt gà con cho chơi. Mạc Nhã Kỳ là diều hâu, Hoàng Huy có Hoàng Chiêu đương gà mái, đằng sau đi theo Hoàng Quân cùng Hoàng Thị. Mấy đứa bé tiếng cười truyền nửa cái phủ đệ đều nghe thấy. Tứ gia treo cao tâm mới tính yên tâm, chỉ cảm thấy phía sau đều bị mồ hôi ướt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Thanh Xuyên Cố Sự, 30. Thanh Xuyên Cố Sự, 30. Mặc dù hài tử là không sao, đều an toàn quá quan. Nhưng vẫn là Lâm Vũ Đồng vẫn là bị tứ gia trừng phạt một hồi. Kết quả là ngày thứ hai không thể rời giường. Ngươi quá lớn gan, có hay không nghĩ tới vạn nhất. Tứ gia lúc nói lời này, thanh âm đều đang run. Ôm nàng tay, đem người nắm chặt thật chặt. Nàng đột nhiên minh bạch, hắn không riêng gì lo lắng hài tử, còn lo lắng cho mình. Lo lắng Lý Thị chính là cái nào hài tử nếu là có cái vặn nhất, chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không sao, ra. Lâm Vũ Đồng ốn tại trong ngực hắn, từ khi ta thực tình thành ý khẩn cầu Lao Thiên đem Hoàng Huy còn cho chúng ta, trong lòng ta liền không sợ. Chỉ cần trong lòng ta xác thực đối Mạc Nhã Kỳ bọn hắn không có chút nào ác nghiệm, Lao Thiên sẽ thấy. Phật Tổ sẽ thấy. Thứ gia nhìn chằm chằm Lâm Vũ Đồng, khiển trách một câu, xuẩn. Nữ nhân này thật là khờ. Liền không ngẫm lại qua có người muốn lợi dụng cái này ba đứa hài tử đưa người vặn ngã sao. Vạn nhất có người thật động ý đồ xấu làm sao bây giờ. Dù là chính là Lý Thị, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Trong lịch sử Võ Tắc Thiên còn bỏ qua mình nữ nhi chỉ vì vặn ngã hoàng hậu đâu. Nàng làm sao lại không giải điểm tâm đâu. Hắn mặc dù tin Phật, nhưng còn không có ngốc đến mức cho rằng Phật đâu đâu cũng có. Phật có thể cứu đời sau, nhưng kiếp này, đại khái vĩnh viễn cũng không có trong lòng người ác niệm cường đại. Lâm Vũ Đồng liên tục cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không tự tác chủ trương, lúc này mới đem chuyện này bỏ qua đi. Hai tử trùng đậu thành công, đây là một kiện đại sự, đại hỷ sự. Tứ gia thậm chí còn chuyên môn đi chết tử, số con, cho Hoàng thượng báo hỷ tin. Tại trên số con, Lâm Vũ Đồng chiếu cố mấy đứa bé sự tình, cũng bị ghi vào đi vào. Nhất là trông nom tuổi tác phát triển, nhưng thân thể cực kỳ yếu đuối thứ nữ. Cái gì tự mình gác đêm, cho ăn cơm mâm thuốc, không mượn tay người khác. Đối hải tử đối xử như nhau từ từ. Cũng khoe Lâm Vũ Đồng đỏ mặt. Trong cung cũng là về sau mới biết tin tức, Đức Phi lần đầu tiên không sợ người nói cái gì, cho 10 phần nặng nề ban thưởng. nhất là cho Lâm Vũ Đồng, rất nhiều nàng năm đó được sủng ái lúc hoàng thượng thưởng đồ trang sức cùng vải áo. Nửa tháng sau, Khang Hy phê chỉ thị qua chiết tử, số con, trở lại tới. Phía trên chỉ có ba chữ. Tốt tốt tốt. Mặc dù lời ít mà ý nhiều, nhưng cũng đầy đủ biểu đạt Khang Hy nhìn thấy tin tức này thời điểm, là mười phần vui sướng. Nhìn một cái, mặt hoàng thượng cũng khoe ngươi tốt, vậy cái này về sau ai cũng không dám nói ngươi không tốt. Thứ gia cười nói. Lâm Vũ Đồng nhíu môi, người này thật sự là sẽ lợi dụng sơ hở. Đây là khen chính mình được không? Cái này rõ ràng là nói hài tử đều tốt, hoàng thượng biểu thị rất vui sướng. Làm sao lại thành khẳng định chính mình tốt đâu? Ta còn không có dạy như vậy ra mặt đâu. Bất quá, nếu là nhất định phải như thế xuyên tạc, cũng không phải không được. Cũng coi là một loại khẳng định đi. Bất quá ngoài miệng lại nói, chỉ cần ra cảm thấy ta tốt liền thành, những người khác thấy thế nào, tuyệt không trọng yếu. Nói bậy. Tứ gia ngoài miệng mặc dù nói như vậy, bất quá nhìn biểu tình, hẳn là bị mình lấy lòng. Hoàng Huy Hoàng Quân khó được ở nhà, Mạc Nhã Kỳ trải qua Lâm Vũ Đồng điều dưỡng, nhìn cũng tinh thần gấp trăm lần. Tứ gia trong tay Trần Thai, giúp nạn thiên thai, sự tình, đã hoàn thành, vừa vặn mang theo bọn nhỏ đi điển trang bên trên ở một thời gian ngắn. Lần này, Liên Hoàng thì cũng cùng nhau mang ra ngoài. Tứ gia vừa ra khỏi cửa thành, Bát gia liền nhận được tin tức. Tứ ca chạy thật là nhanh. Bát gia ảo nao nói. Cựu gia liền nói, trang cái gì phú quý người rảnh rỗi. Còn không chừng lại kìm nén cái gì chủ ý xấu đâu. Hắn tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, lại quay đầu hỏi Bát gia nói đoạn thời gian trước, Bát ca cũng không tìm Lao Tứ, hôm nay đây là thế nào? Lao Tứ lại như vậy quan trọng sao? Hắn mặc kệ vừa vặn, Bát gia cũng tự tại chút. Bát gia bất đắc dĩ nhìn Cựu gia một cái nói, ngươi làm ta vì cái gì vội vã tìm Tứ ca? Cái này thánh giá đi ở nửa đường bên trên, cái này bạc nên từ chỗ nào ra a? Lời này hiếm có. Tất nhiên là nội vụ phủ a. Cựu gia nhìn thoáng qua Bát gia, nội vụ phủ không bỏ ra nổi đến, tìm hộ bộ đi a, chẳng lẽ lại còn có thể gọi hoàng thượng ở nửa đường bên trên chi phí theo không kịp không thành. Hộ bộ? Hộ bộ bạc, là ta có thể điều ra tới sao? Bát gia nhìn thoáng qua lão Cửu, mười phần bất nhã liếc một cái. Thập gia liền nói tiếp, tìm Tứ ca đi thôi. Tứ ca người này không quan tâm nói thế nào, đại sự bên trên xưa nay không mập mờ. Thập tứ hì hì cười một tiếng, hộ bộ nếu là có bạc, Tứ ca chạy cái gì a? Lời này có thể tính nói đến ý tưởng bên trên. Bát gia thầm nghĩ, đến cùng là anh ruột hai, chính là không giống. So người khác giải đều nhiều hơn mấy phần. Làm sao cái ý tứ, hộ bộ không có bạc. Cửu gia không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Ta đã nói rồi, lão tứ người này không thành thơi bên trong kìm nén cái gì. Ta nói cửu ca, làm sao nói đâu. Lão thập tứ nghe không dễ nghe, tứ gia lại thế nào không tốt, cũng là anh ruột. Ở ngay trước mặt chính mình nói là có ý tứ gì. Xem thường người vẫn là làm gì a? Hắc. Ta nói Lao Thập Tứ, đến cùng là anh ruột hai, chính là không giống a. Cửu gia chế nhạo một tiếng. Thập Tứ miệng cong lên, có cái gì không vừa mắt, ngươi ngay trước Tứ ca nói thôi. Ở đây đối ta hô cái gì a? Trong lòng mười phần khinh thường, liền nhà mình ca ca mặt kia, nhìn xem liền gọi người bỡ ngỡ, cũng không tin ngươi có lá gan. Lao Cửu cũng lưu manh, cây quạt gõ trong lòng bàn tay nói ngươi khoan hay nói, ra vẫn thật là. Không dám. Mấy người đồng thời phát ra cười nhạo thanh âm. Cựu gia liền gấp, các ngươi đừng nói ta, các ngươi ai dám. Đi thử xem. Lao Thập trong lòng tự nhủ, đây không phải là tự tìm phiền phức sao. Ai rảnh đến Hoàng A tránh cũng không kịp đâu, ai đuổi tới đi lên đụng A. Bát gia liền nói, được rồi được rồi. Về sau thật dễ nói chuyện, Thứ ca cũng không dễ dàng. Không chạy làm sao bây giờ đâu. Không thể nhìn Hoàng thượng không có bạc dùng, cũng không thể tự tiện vận dụng hộ bộ bạc. Duy nhất một con đường chính là thượng chết tử, hỏi hoàng thượng nên làm cái gì. Nhưng nếu là thật như vậy hỏi, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Một mặt là cảm thấy bọn hắn làm việc không có năng lực, chút chuyện này đều cân đối không tốt. Một phương diện khác, hoàng thượng chỉ sợ trong lòng không được tự nhiên. Các ngươi đây là biến tướng khiển trách chấm nam tuần xài bạc vẫn là làm gì? Làm thế nào đều là sai. Cho nên, thứ gia cũng mười phần quả quyết. Hoàng thượng rời tách kinh, hắn liền buông tay. Hoàng thượng gọi Trần Hai. Giúp nạn thiên thai, hắn liền tăng giờ làm việc, một mực Trần Thai, giúp nạn thiên thai, sự tình. Xong xuôi, lập tức đi ngay. Mà Bát gia, cũng là tại vừa rồi, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó phải gặp phải quẫn cảnh. Nhưng những này, chỉ sợ tại hoàng thượng không có ra kinh trước kia, liền dự liệu được. Kia bây giờ Bát ca định làm như thế nào? Cửu gia quan tâm hỏi. Bát gia cười khổ, có thể làm sao? Chính là chen cũng phải gạt ra bạc đến. Cho nên... Năm nay trừ chủ vị nương nương, còn có mấy thân gia dáng y phục xuyên, những người khác coi như thật không có. Kia chất vải cho tiểu cung nữ, chỉ sợ cũng phải bị ghét bỏ. Càng không cần nói cái gì lấy trước kia chút đồ trang sức, vật trang trí, đồ dùng trong nhà đồ sứ. Chính là son phấn bột nước, lá trà mức hoa quả, phẩm cấp đều giảm xuống không chỉ một điểm. Tứ gia nhìn xem trong kinh thành đưa tới thư tín, ban đêm ngồi tại dưới đèn thở dài thở ngắn. Lâm Vũ Đồng vừa rồi nhìn qua, liền lặng lẽ viết thư, liền người đưa cho trong phủ lão ma ma, gọi người cho đặt mua đồ vật, cho trong cung nương nương đưa đi. Mặc kệ là y phục chất vải, vẫn là mức hoa quả trái cây, đều định thời gian cho đưa qua. Không dùng đến chính mình khen người cũng tốt. Trong cung nữ nhân dưỡng nhi tử, ngóng trông sinh nhi tử, cũng không chính là vì có cái dựa vào. Bây giờ cũng không liền đến dùng nhi tử thời điểm. Vẫn là ngươi cẩn thận. Thứ gia nhìn Lâm Vũ Đồng liệt tờ đơn, liền khen một tiếng. Lâm Vũ Đồng liền nói, đều nói một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán. Nghĩ bắt ra như vậy khéo léo người, cũng bị ép dùng biện pháp như vậy. Dĩ vãng đắc tội với người sống, hắn là sẽ không sờ chạm. Nàng chưa nói là, ngay cả tứ gia dạng này người, không phải cũng tranh thủ thời gian tránh đi ra sao. Tứ gia than một tiếng, liền nói, cái này bạc, còn phải nhìn Hoàng thượng ý chỉ. Đoán chừng Hoàng thượng lần này 5 tuần, thời gian phải lâu một chút. Hoàng thượng nghĩ hồi loan, hồi cung, cũng không có bạc ga. Lâm Vũ Đồng Quýnh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây là nói Khang Hy không có đường phí trở về đi. Là ý tứ này đi. Bất quá, cái này Nam Tuần Phô Trương là lớn một chút. Liền nghe tứ gia lại nói. Nhưng cái này Hoàng thượng không Nam Tuần cũng không được ga chúng ta đẩy người đến cùng là người ít, muốn thống trị người Hán, liền phải trước thu nạp người đọc sách tâm. Giang Nam văn phong cường thịnh, trấn an người đọc sách, là ắt không thể thiếu. Lại thêm bình định ba phen về sau, phía Nam lòng người, thời gian rất lâu là bất ổn. Không ổn định dân tâm cũng không được. Hoàng thượng bái khổng miếu, miếu tưởng nhớ và thờ cúng khổng tử, tuần sát công trình trị thủy, cũng không liền vì thắng được người đọc sách tâm, thắng được tốt bách tính tâm mà. Chỉ ít, những năm này, Giang Nam ruộng đồng càng nhiều. Công trình trị thủy cũng lấy được một chút hiệu quả. Nếu bàn về những này, kỳ thật, tiêu bao nhiêu bạc, đều là đáng giá. Mà những này sao, cũng không phải bạc có thể cân nhắc. Lâm Vũ Đồng cảm thấy, tứ gia kỳ thật cũng tại từng chút trưởng thành. Hắn đang nhìn Khang Hy nhất cử nhất động, sau đó nghiêm túc phỏng đoán trong này ý đồ. Mà những này, là cần thiên phú. Tứ gia lý giải Khang Hy nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ xông đi lên, đem những này bao phục vác tại chính hắn trên thân. Ban đêm vẫn như cũ suy nghĩ nửa đêm bên trên sự tình, ban ngày hay là mang theo hải tử trồng trọt. Ngày này, tứ gia lại mang theo mấy đứa bé tại điển trang bên trong khe nước bắt cá. Lâm Vũ Đồng mang theo Mạc Nhã Kỳ tại trên bờ tiếp lấy. Hoàng Chiêu ở một bên đống cỏ tử bên trong nội vã bắt châu chấu. Hoàng Thị còn nhỏ, chỉ dám đứng tại chỗ nước cạn nhỏ trong khe. Từ bên trong bắt lấy cá chạch chơi. Người một nhà đang chơi, Tô Bồi Thịnh liền vội vã tới. Lâm Vũ Đồng lườm hắn một cái, mất hứng. Tô Bồi Thịnh cười theo nói ra, là thập tứ ra tới. Thập tứ? Hắn còn làm cái gì? Thứ ra sửng sốt một cái trước mắt, liền nói, mang tới đi. Nói, lại tiếp tục chơi hắn. Mò đến một đầu nửa cân lớn cá trích hướng Lâm Vũ Đồng ném đến. Thập tứ xa xa nhìn thấy, thầm nghĩ, thật sự là gặp quỷ. Đây là cái kia tấm lấy quan tài mặt tứ ca sao. Nếu là một mực dạng này, nhìn cũng không dọa người a. Lâm Vũ Đồng nhặt lên cá, quay đầu nhìn thấy thập tứ đến đây, trước hết cười nói, là thập tứ đệ tới, hôm nay vừa vặn nếm thử ngươi tứ ca bắt được cá. Chương 31, Thanh Xuyên Cố Sự, 31. Thanh Xuyên Cố Sự, 31. Thập tứ nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận trang diện, kém chút lóe mù con mắt. Nhà mình anh ruột đối vợ con, gọi là một cái ôn nhu dễ thân. Có thể đối hắn cái này duy nhất thân đệ đệ, ta cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì ôn nhu dễ thân, chỉ đừng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chính mình cũng có thể thụ sủng nhược kinh. Liên gặp hắn tứ ca trông thấy hắn tới, trên mặt cười nháy mắt đã thu. Thập tứ trong lòng nhất thời liền khó, ta thiếu ngươi bao nhiêu bạc, gọi ngươi như thế không chào đón ta. Hừ, ngươi không để ý ta, ta còn không yêu để ý đến ngươi đâu. Chỉ đối Lâm Vũ Đồng cười nói, cái kia mà liền làm phiền tứ tẩu, cũng muốn nếm thử tứ tẩu tay nghề. Hoàng Huy cùng Hoàng Quân thấy thập tứ ra tới, liền tranh thủ thời gian hành lễ, bất quá người còn tại trong nước đứng, ít nhiều có chút dở dở ương ương. Hoàng thì trong tay cá chạch chính nhảy nhót đâu, cũng chỉ hỏi một tiếng tốt. Thập tứ ra bên này còn không có kịp phản ứng cầm cá chạch làm được tính là gì lễ, chân liền bị Hoàng Chiêu ôm ra, cái này hùng hài tử nắm vuốt cái châu chấu, muốn hướng trong tay hắn đưa. Thập tứ trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Bọn nhỏ có bao nhiêu đáng yêu, thứ gia liền có bao nhiêu chán ghét. Mạc Nhã Kỳ đi qua, đem Hoàng Chiêu ôm, đừng quấn lấy thập tứ thúc, tỉ tỉ mang ngươi chơi. Nói, ôm Hoàng Chiêu liền chạy. Thập tứ gia phát hiện, Lâm Vũ Đồng thật liền nhìn xem Hoàng Chiêu bị Mạc Nhã Kỳ ôm đi. Kia là thứ nữ, ôm đi con trai trưởng, cái này tứ tẩu cũng mặc kệ. Một bên khác, Hoàng Huy chuẩn bị đi lên, thuận tay liền đem Hoàng Thị xách. Hoàng Thị cười hì hì đem trên chân bùn hướng Hoàng Huy trên thân cọ, Hoàng Huy cũng không chê. Ngược lại Hoàng Quân đi lên, chiếu vào Hoàng Thị trên mông vỗ một cái. Hoàng Huy ngược lại lo lắng Hoàng Thị bị đánh đau, ôm tránh một chút. Không biết, tuyệt đối sẽ không coi là đây là hai cái ngạch nương sinh hải tử. Chuyện của tôi lốt nét. Lâm Vũ Đồng thấy thập tứ ra mới lạ nhìn xem mấy đứa bé, liền nói, mấy cái này rất lì lợm, để thập tứ đệ chê cười. Hừ. Tứ ra đem trên chân bùn, trong nước xuyên xuyến, nói lại lì lợm, cũng không có lao thập tứ khi còn bé nháo người. Thập tứ trong lòng bị phẫn. Con nhím còn cảm thấy nhà mình hài nhi chỉ riêng, bọ hung còn ai con của nó hương đâu. Ngươi cảm thấy con của ngươi tốt, ngạch nương còn cảm thấy ta tốt. Đâu? Lâm Vũ Đồng giật giật tứ ra. Người này làm sao nói đâu, nhân gia cũng đều là đường A Mã người, trưởng thành, nơi nào có thể nói như vậy ngay thẳng đâu. Gia cùng thập tứ đệ có chuyện cần, ta đi trước phòng bếp chuẩn bị cơm. Lâm Vũ Đồng nói, liền rời đi. Tứ gia mặc giày, liền hướng một bên cái đỉnh bên trong đi, ngồi trên băng ghế đá, mới chỉ đối diện nói ngồi đi. Tô Bồi Thịnh rất có ánh mắt cho chủ tử châm trà, liền mang theo người xa xa đi ra. Bớt nghe không nên nghe. Hai anh em ngồi đối mặt nhau, ai cũng không mở miệng trước nói chuyện. Tứ gia chờ lấy thập tứ trước nói, thập tứ trong lòng tự nhủ, ta cố ý tới, ngươi liền hỏi cũng không hỏi một câu. Thế là, chính là không mở miệng trước, chỉ một hồi một ho khan, nhắc nhở tứ gia mở miệng. Tứ gia bị hắn cái này ho khan không ngừng âm thanh, huyên náo cuống họng cũng ngứa. Nói đi, tìm ra chuyện gì? Tứ gia không thể nhịn được nữa, hỏi trước một câu. Sau đó nâng chung trà lên khát một ngụm, bằng không cũng phải hắng giọng. Thập tứ mặt lại đen một điểm, đây cũng quá không khách khí. Thế là liền nói, thứ ca, ngươi cái này cũng không địa đạo. Ngươi ngược lại chạy đến Hưởng Phúc, nhưng gọi bát ca làm khó khăn. Tứ gia lạnh lùng liếc qua thập tứ, mọi thứ đều có thành tự lệ, chiếu vào xử lý chính là. Có cái gì khó xử? Bạc sự tình, thứ ca thật không biết. Thập tứ liền cười lạnh nói. Tứ gia rủ xuống mí mắt, thực sự không muốn cùng lấy ngu xuẩn nói chuyện. Nên lão bát khó khăn phức tạp sự tình, ngươi chạy đến mạo xưng cái gì anh hùng a? Ngươi cho rằng ngươi đã đến. Lão bát liền nhờ ơn của ngươi. Thật đem người đương đồ đần. Cùng lao thập tứ, hắn là một câu dư thừa cũng không muốn nói. Loại này khó giải quyết sự tình, trốn tránh còn đến không kịp đâu. Hắn ngược lại đuổi tới đi lên đụng. Sớm muộn sẽ bị đụng bể đầu chảy máu. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này cho ta ở không đi gây sự. Không có việc gì liền trở về đi. Tại ta chỗ này hao tổn làm gì? Không có việc gì ngay tại trong phủ nhiều đọc sách, đừng ở bên ngoài lắc lư. Tứ gia nói. Liền đứng người lên, một bộ thứ cho không tiễn xa được dáng vẻ. Cái này đều đến giờ cơm, đem chính mình đuổi đi, chính mình đi đâu đi ăn cơm. Đói một hồi không phải. Thập tứ lúc đầu cũng chính là tới đi một chuyến, làm cho lão bắt nhìn. Cũng không nghĩ hắn tốt tứ ca sẽ cho hắn một lần mặt mũi, thật đi tranh vào vũng nước đục đi. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị lạnh lùng như vậy đối đại a. Tứ ca, ngươi có ý tứ gì? Một bữa cơm đều không nỡ cho. Bất quá là danh nước bẩn bên trong vớt đi ra phá cá nát tôm, ai còn hiếm có không phải. Thập tứ gia đối tứ gia lưng, liền hô một cú họng. Tứ gia bước chân lập tức liền một hồi, Tô Bồi Thịnh, đem người cho ra đuổi ra ngoài. Dẫn theo hộp cơm tới Lâm Vũ Đồng xa xa chỉ nghe thấy thập tứ tiếng la, thầm nghĩ, cái này vẫn thật là một cái hùng hài tử, lúc nào thật đem tứ gia làm phát bực, liền có hắn chịu được. Thế là đi nhanh hai bước, liền nói, đây là thế nào? Cơm đều tốt, ăn cơm lại đi thôi. Đều cái giờ này, thập tứ đệ còn muốn đói bụng không thành. Sự tình lại gấp, cũng phải ăn cơm trước đi. Nói, không nói lời gì, lại lôi kéo tứ gia về cái đỉnh bên trong, quả thực là đặt tại trên băng ghế đá, chỉ huy Thạch Lưu cùng Tô Bồi Thịnh bày cơm. Nghĩ đến thời điểm không còn sớm, liền đơn giản làm điểm. Lâm Vũ Đồng cười nói yên yên, phảng phất không biết hai huynh đệ không thoải mái đồng dạng. Trên bàn đá là tương đốt cá trích, thịt kho tàu làm cá trạch, xào lăn lươn đoạn, hạnh nhân bạn rau dại. Lại thêm một cái gà rừng canh. Đồ ăn đều thịnh phóng tại thô trong chén, phối thêm nhà tranh đỉnh cái đỉnh, thật sự là địa đạo nông gia cơm. Cũng là nông gia cách làm. Bất quá mùi thơm này xác thực câu người rất. Thập tứ chạy một đường, vốn là đói bụng. Tô Bồi Thịnh chi kỷ đưa ẩm ướt khăn tới, thập tứ nhận lấy trà sát mặt trà sát tay, bất chấp tất cả, chỉ cầm đũa, liền bắt đầu ăn. Cũng không ngẩng đầu lên đi xem tứ ra mặt đen. Nhìn chỉ sợ thực sự ảnh hưởng muốn ăn. Đừng nói, cái này nghe hương. Bắt đầu ăn càng hương. Tứ gia trong lòng hừ lạnh, lúc này ngược lại không chê phá cá nát tôm. Nếm thử một miếng, tứ gia liền nhìn Lâm Vũ Đồng, ngươi thật đúng là tự mình xuống bếp. Đây nhất định là Phúc Tấn tay người mà. Nhà mình huynh đệ tới, ta cái này làm tẩu tử không lấy ra chút thành ý sao được. Nói, liền đối thập tứ nói, nương nương trong cung cũng không biết như thế nào. Thập tứ lập tức liền chột dạ, cái này hắn thật đúng là không biết. Quay đầu ta gọi Phúc Tấn tiến cung đi nhìn một cái ngạch nương. Hoàng thượng không tại, chính mình những này thành niên A-ca, không có chuyện còn là ít hướng trong cung tàn bộ. Thứ ra gật gật đầu, cái này còn giống câu nói. Lâm Vũ Đồng nhìn xem hai người tranh cướp giành giật đem thức ăn đã ăn xong, trong lòng tốt xấu an ổn điểm. Cũng đừng lại nói nhau nhau. Tình cảm lại nhiều, cũng không nhịn được tiêu hao không phải. Thập tứ trà sát miệng, uống trà. Liền đứng dậy cùng Lâm Vũ Đồng cáo từ, sau đó vẫn là không để ý tứ ra, chỉ đi mấy bước mới lại nói, ra chỉ tạ tứ tẩu, nếu không phải tứ tẩu tay nghề tốt, liền những vật kia, còn giống nhau là phá cá nát tôm. Nói xong, vắt chân lên cổ mà chạy. Cái này hùng hải tử. Nhìn đem tứ gia khí thẳng vật khí. Đồ hôn trướng này tứ gia đã tại nổi giận biên giới. Lâm Vũ Đồng trong lòng tự nhủ, cái này thập tứ thật đúng là bưng lên bát ăn thịt, để đua xuống chửi mẹ. Khó trách đem tứ gia tức thành dạng này. Liền quyết nhủ, gia chỉ coi thập tứ là Hoàng Huy Hoàng Quân, cũng liền không tức giận. Hoàng Huy cùng Hoàng Quân nếu là hắn kia đức hạnh, gia không nỡ đánh bổ hắn. Tứ gia nói, liền hầm hừ đứng dậy, đi trở về. Tận tới đêm khuya, tứ gia mới cùng Lâm Vũ Đồng nói thập tứ là cái gì tới. Hắn quả thực ý nghĩ hao huyền. Đây là đem ra đương đồ đần. Vẫn là đem lão bát đương đồ đần. Tứ gia cười lạnh một tiếng. Lâm Vũ Đồng trong lòng vì thập tứ thán một tiếng, mặc kệ là tứ gia cùng bát gia, đều không phải hắn có thể ứng phó. Tại hai người này tinh tử ở giữa vừa đi vừa về nhảy nhót, không cẩn thận, liền thành gọi người nhìn trò cười tôm tép ngãi nhép. Cái này về sau không có mấy ngày, liền nghe nói bát gia vẫn là lên chết tử, số con. Nói do nội vụ phủ hiện trạng, đúng là không bỏ ra nổi một điểm bạc. Cuối cùng vẫn là Hoàng thượng làm phê chỉ thị, mới từ hộ bộ điều ra một bộ phận tồn ngân, thánh giá mới từ Giang Nam hướng trở về. Đợi đến kinh thành thời điểm, đã là tháng 6. Trời đã nóng lên. Thánh giá lại không có yêu cầu đi thừa đức nghỉ mát, trở về Tử Cấm Thành. Mà tứ gia cùng Lâm Vũ Đồng cũng mang theo hài tử, tại thánh giá hồi loan, hồi cung, trước đó, trở về trong phủ. Triều đình lúc này, không thể không đứng trước một vấn đề. Chính là hộ bộ không có bạc. Bạc đi đâu? Đều cấp cho đại thần nhà. Lâm Vũ Đồng mặc kệ là thế nào nghĩ, cũng nghĩ không thông Khang Hy như thế thi ân ý nghĩa ở đâu. Hoàng thượng muốn thu giao nộp tiền nợ sao? Lâm Vũ Đồng biết rõ còn cố hỏi nói. Tứ gia lắc đầu, muốn hạ quyết định này, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vay tiền đi ra thời điểm là thi ân, thật là muốn mở miệng đòi nợ, cái này ân coi như lớn giảm bớt đi. Nhưng cái này ăn vào đi, ai còn có thể chủ động lui về đến. Bất quá đều là từ chối lấy, dù sao pháp không trách chúng mà. Chúng ta phủ thượng cũng thiếu. Lâm Vũ Đồng cọ một chút từ tứ gia trong ngực tránh ra khỏi, ngồi dậy. Tứ gia gặp nàng nhất kinh nhất sạ, còn tưởng rằng nàng thế nào. Nguyên lai là vì cái này. Liền cười nói, thiếu. Vừa xuất cung thời điểm, theo mọi người mượn 10 vạn lượng. 10 vạn lượng. Cái này hơi hợt ngữ khí nha. Tứ gia đều mượn 10 vạn lượng, kia mấy vị khác gia, chỉ có nhiều, không có ít. Chỉ là bọn hắn những huynh đệ này, cộng lại cũng không phải là số lượng nhỏ. Lại thêm khổng lồ tôn thất, cái này cần bao nhiêu bạc a? Còn có hân quý nhân gia, đầy họ đại tộc, lớn nhỏ quan viên. Thật sự là không dám tưởng tượng. Chúng ta tranh thủ thời gian trả đi. Lâm Vũ Đồng liền nói. Còn cũng phải nhìn thời cơ. Tứ gia lôi kéo Lâm Vũ Đồng nằm xuống, những sự tình này, ngươi không hiểu, ra tâm lý nắm chắc. Lâm Vũ Đồng cũng không tiếp tục hỏi. Nàng coi là cái này không có bạc, lấy bạc sự tình. Phải lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, xử lý đi. Thế nhưng là không có. Qua không lâu, đột nhiên truyền ra phong thanh, nói là hoàng thượng trách cứ thái tử. Nói thái tử xa hoa dâm đãng, không biết tiết kiệm. Sau đó toàn bộ kinh thành cũng bắt đầu nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm phong trào. Qua vài ngày, Lâm Vũ Đồng mới phản ứng được, hỏi tứ gia nói, hoàng thượng đây là khóc than đâu đi. Tứ gia cao thâm cười một tiếng, liền im lặng. Hoàng thượng là đang khóc than, nhưng cũng là gõ lại đánh thái tử. Trước kia thái tử môn nhân, còn có tắc ngạch đồ cựu đảng, hai năm này cũng không có ít từ hộ bộ mượn bạc. Việc này đột nhiên tuôn ra đến, không có thái tử lửa cháy thêm dầu, đoán chừng cũng là không thể nào. Chương 32, Thanh Xuyên Cố Sự, 32. Thanh Xuyên Cố Sự, 32. Lâm Vũ Đồng trong lòng kỳ thật 10 phần bội phục những cái kia xuyên qua đến dị giới, liền hô phong hoán vũ, têu mưa gọi gió, vì vương vì hoàng người. Không cần tốn nhiều sức liền trở thành nữ hoàng đế, sau đó như thế nào anh minh thần võ. Nàng trước kia cũng đã làm dạng này mộng đẹp, nghĩ đến nói không chừng chính mình có một ngày, cũng có thể thực hiện ước mơ như vậy. nhưng chân chính làm bạn tại tứ gia bên người, nghe hắn một chút xíu phân tích hoàng thượng mỗi làm một chuyện mục đích cùng dụng ý, mang theo nàng nhìn xem sóng mây quỷ quyệt triều đình cố sự. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ lại thế nào tu luyện cũng không dám tùy tiện làm hoàng đế. Thái tử bị trách cứ, bắt ra giảm miễn trong cung chi phí, ngược lại được rồi một tiếng tán. Hoàng Huy cùng Hoàng Quân một lần nữa đi vào thư phòng, Mục Hưu, nghỉ tắm gội, thời điểm, trở về nói, băng cũng không bằng những năm qua cung cấp như vậy đầy đủ. Ngự thiện phòng cũng cơ bản không dám gọi món ăn. Qua 10 phần vất vả, Lâm Vũ Đồng tiến cung cho Đức Phi thỉnh an, Đức Phi cố ý căn dặn Lâm Vũ Đồng, cho Vĩnh Hòa cùng tặng đồ vật trước hết ngừng đi. Bớt bị Hoàng thượng biết, lại muốn bị trách cứ. Nàng trở về liền học cho tứ gia nghe. Nếu không ra nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể gọi nương nương cùng hai đứa bé trong cung chịu tội không phải. Tứ gia lúc này liền đồng ý về sau nghe nói là tìm nội vụ phủ người, đem bọn hắn nhà mình chuẩn bị, xen lẫn trong nội vụ phủ phần lệ bên trong đưa lên. Nội vụ phủ nào dám không ứng, gia môn, đàn ông, bọn hắn đều đắc tội không dậy nổi. Huống hồ mấy vị gia đều là làm như vậy, nương nương lẫn nhau ở giữa, cũng đều sẽ không đâm thủng, cứ như vậy mơ hồ xử lý đi. Lại thêm bắt ra giảm đi phần lệ, mới có hiện tại quất cảnh, hắn chính không muốn vì cái này đắc tội với người. Huống hồ chính hắn ngạch nương cũng còn tại trong cung đâu. Liền cái này trên dưới phối hợp với, có tử nương nương, nhật tử qua quả thực không sai. Đức Phi nhìn trước mắt hai phần hiếu kính, trong lòng thở dài một hơi. Lao tứ nhà chuẩn bị đồ vật, nhìn không đục lỗ, thế nhưng là thực dụng A một mạc y phục chất vải, một mạc đồ trang sức, cũng không thật ứng với tiết kiệm. Đã dễ chịu, lại không chói mắt. Lao thập tứ nhà đồ vật, vàng son lộng lẫy, sợ nàng cái này đương ngạch nương, không biết cái này giá trị. Nhưng hoàng thượng đều nói tiết kiệm, mặc những vật này, không phải lên vội vàng chiêu mang sao. Đến cùng là tuổi trẻ, tính tình táo bạo. Việc này làm được, đều gọi người không có cách nào nói. Đem cái này nhận lấy đi. Đức Phi chỉ vào Lao thập tứ hiếu kính đồ vật. Hoàng Chiêu trải qua một cái mùa hè, không riêng gì đi đường có thứ tự, mồm miệng cũng càng phát ra rõ ràng. Dứt sữa hài tử, ăn cái gì phụ ăn đều không chọn. Có lẽ là mùa hè trái cây ăn nhiều hơn, ngược lại gầy một chút. Ngũ quan cũng càng thêm rõ ràng, sắc thực cùng tứ gia nhất là giống nhau. Tứ gia cũng yêu nhất đùa chính là tiểu tử này, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa đến thư phòng đi. Tiểu tử này tại Lâm Vũ Đồng trước mặt liền các loại nhảy nhót, tại tứ gia trước mặt liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, nhu thuận ghê gớm. Thẳng đến mùa hè qua, tứ gia mới nói cho bọn nhỏ dán một dán thu mỡ đi. Đây là đau lòng Hoàng Chiêu gầy. Kỳ thật hài tử dứt sữa, sữa phiêu liền mất. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng tứ gia nhìn vẫn là đau lòng. Lâm Vũ Đồng đối như vậy, cho tới bây giờ đều là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra. Ngoài miệng đáp ứng lưu loát, nhưng chưa bao giờ coi ra gì qua. Hoàng Chiêu thân thể, tốt đây. Chỉ chọn gật đầu, xem như nhận lời. Lại nói sang chuyện khác. Năm nay Trung Thu quà tặng trong ngày lễ, ra dự định làm sao đưa. Hoàng thượng chính khóc than đâu, cũng không tốt giống những năm qua như vậy, kim ngọc đắp lên hướng trong cung đưa à. Tứ gia trầm ngâm nửa ngày, mới nói thật đúng là không tốt quyết định, xem một chút đi, nhìn xem tất cả mọi người đưa cái gì, chia ra cách liền thành. Không cầu sáng chói, chỉ cầu không qua. Đăng nhập để đỏ. Xê chuyện ngày thứ hai, Lâm Vũ Đồng ngược lại nghĩ đến một cái tặng người đồ tốt, băng bì bánh Trung Thu. An Tết, đây đều là muốn đi lễ. Từng cái hoàng tử phủ, trong cung các vị nương nương. Tôn thất ở giữa, còn có tứ gia môn nhân thuộc hạ. Muốn tiết kiệm, liền đều phải tiết kiệm không phải sao. Trước chính mình động thủ làm một phần, cùng Mạc Nhã Kỳ cùng Hoàng Thị nếm, hai hải tử đều nói ăn ngon. Chờ tứ gia ban đêm trở về, Lâm Vũ Đồng liền hiến bảo giống như lấy ra cho hắn thử một chút, chỉ làm bánh đâu, mức áo, nam nhân, lòng đỏ trứng, thịt tươi. Ra nếm thử. Kỳ thật làm thành hoa quả, rau quả, tôm bóc vỏ đều thành. Tứ gia nhíu nhíu mày, cầm một cái cắn một cái, gật gật đầu, có thể, năm nay liền dùng cái này tặng người đi. Khác cũng không cần chuẩn bị. Lâm Vũ Đồng trong lòng tự nhủ, vậy cái này thế nhưng là thật là tiết kiệm. Cho trong cung cũng. Tứ gia trầm ngâm một chút, nương nương nơi đó, ngươi tự mình mang vào, cho hoàng thượng, gia tự mình mang. Đây chính là sợ người làm tay chân. Trong cung, ta tự mình làm. Gia yên tâm. Lâm Vũ Đồng vội vàng nói. Thẳng đến Trung Thu hai ngày trước. Phúc ma ma cho Hoàng Chiêu đưa tới bách gia vải, mới lại cho Lâm Vũ Đồng mới dẫn dắt. Gia không bằng cho cầu bách gia gạo đến, cũng là gia tâm ý. Lâm Vũ Đồng liền đối tứ gia nói. Tứ gia đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nghĩ rõ ràng Lâm Vũ Đồng nói là cái gì. Liền đáp, hẳn là. Ngày thứ hai, gọi Lâm Vũ Đồng cũng đổi một bộ người bình thường quần áo, liền ra kinh thành. Đến nơi có người ở, tứ gia vậy mà thật không gọi người đi theo, chỉ đem lấy Lâm Vũ Đồng, từng nhà đòi hỏi. Mặc kệ lúc nào, phàm là hiếu tử, mọi người tựa hồ cũng nhiều chút thiện ý cùng tha thứ. Bách tính nhà gạo, cũng không tính thượng đẳng gạo. Mỗi nhà cũng bất quá chính là một nắm gạo, có chút mang theo ra, có chút phát hoàng. Nhưng ngươi nghe những người này một câu nói lời chúc phúc, sau đó đem gạo bỏ vào Lâm Vũ Đồng trong tay cái túi thời điểm, tứ gia mười phần thành khẩn cùng người ta thở dài nói lời cảm tạ. Ròng rã một ngày, hai người đi hơn ngàn gia đình. Trung thu tiết, tứ gia cùng các huynh đệ khác đồng dạng, ngồi ở trong đại điện. Cùng chén đưa chản, chén nhỏ. Sau đó chúng huynh đệ đồng dạng đem quà tặng trong ngày lễ đưa lên. Thái tử đưa tự mình sao chép Phật kinh. Trực quận vương là tự mình động thủ, dùng đàn mục điêu khắc Phật tượng. Mặc dù không phải cái gì danh gia thủ bút, thủ pháp cũng thô ráp chút, nhưng đều là chính mình từng đao khắc đi ra. Tam gia đem chính mình mang theo mấy cửa người biên soạn sách mới, đưa đi lên. Đến tứ gia liền gọi người gọi gạo cầm tới. Khang Hy liền không khỏi hỏi, ngươi mang theo Phúc Tấn tự mình đi cầu. Tứ gia trả lời, bách tính nhà, con cái cho phụ mẫu cầu phúc, đều là làm như vậy. Ngụ ý chính là, thiên hạ con cái đều như thế, hắn cũng không có gì đáng giá xưng đạo. Khang Hy dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Lý Đức Toàn, Lý Đức Toàn mượn dâng trà thời cơ liền nhỏ giọng nói tứ gia mang theo Phúc Tấn, mười phần thành kính đi hơn ngàn nhà. Không mang người khác. Khang Hy liên thanh tán thưởng, gọi người cầm tới ngự thiện phòng, chấm tối nay liền ăn nó. Bị tứ gia như thế một đường, phía sau vẫn thật là không có gì sáng chói. Chúng huynh đệ nhìn xem tứ gia ánh mắt, liền mang theo thanh đao nhỏ. Vẫn là lao tứ gian trà A, vô dụng nhà mình một chút đồ vật, liền đòi lao ra tử thích. Quả thực chính là không có thiên lý. Đợi một hồi, người người trước mặt đều đặt vào một bát cháo thời điểm, ngoài miệng đều tán tứ gia, trong lòng lại đều không khỏi mắng lên. Lại thêm cháo này hương vị bây giờ nói không lên mỹ hảo, nhưng người nào lại dám biểu hiện ra một chút xíu không được tự nhiên đâu. Hoàng Huy cùng Hoàng Quân ngồi tại tứ gia sau lưng, đem tình hình trong sân thấy rõ. Chờ cháo đi lên, hai hải tử đều là trải qua giáo dục, không có chút nào cảm thấy khó mà nuốt xuống. Cùng gạo lướt cháo so ra, cái này đã coi như là tốt. Chỉ cái khác Hoàng Tôn cũng không giống như là hai cái này, đối dạng này cơm căn bản là nuối không trôi. Trên mặt liền không khỏi lọt đi ra. Hoàng thượng ở phía trên nhìn xem, hạ năm động tác kia là nhất thanh nhị sở, rõ rõ ràng ràng. Không khỏi đối lao tứ nhà hải tử, ấn tượng lại tốt hai phần. Ban đêm trở về, Lâm Vũ Đồng lại hỏi, thật đúng là đòi Hoàng thượng thích. Có thích hay không, ai biết được. Đoạn thời gian trước Hoàng thượng khen lao bát trước cửa, suốt ngày chính là xe ngựa không ngừng. Cho nên, chính là hôm nay không khen ra, tìm một cơ hội luôn luôn sẽ còn khen khen một cái. Tứ gia cười nói. Lâm Vũ Đồng giật mình, đây không phải là làm vô dụng công. Tứ gia đập Lâm Vũ Đồng một chút, ra là thật tâm thực lòng muốn cầu Hoàng A Mã sống lâu trăm tuổi. Lâm Vũ Đồng nhìn xem hắn, biết hắn nói là sự thật. Đều nói là vô tình nhất đế vương gia, nhưng nàng có đôi khi cảm thấy, những người này, đều là có tình vị người sống sờ sờ. Chương 33, Thanh Xuyên Cố Sự, 33. Thanh Xuyên Cố Sự, 33. Mùa đông tới lặng yên không một tiếng động. Lâm Vũ Đồng còn không có kịp phản ứng thời điểm, phần phật một trận tuyết lớn, liền phô thiên cái địa, che ngập bầu trời, mà đến. Ta luôn cảm thấy, năm nay tuyết, tới đặc biệt sớm. Lâm Vũ Đồng đem non thịt bò xuống đến trong nồi. Xuyến xuyến liền cho tứ gia kẹp đến trong chén, cũng không biết Hoàng Huy bọn hắn trong cung than cung ứng bên trên sao. Ra gọi người nhìn chằm chằm đâu. Chịu không được một điểm ủy khuất. Tứ gia hút trượt một tiếng, nghĩ đến là cay đến. Lâm Vũ Đồng cắt không ít quả ớt nát, ai biết tứ gia ngược lại cho liệu trong chén thả không ít. Liền cười nói, kia là ta chuyên môn gọi người tích chữ tới tuyến quả ớt, lúc này ăn đủ vị đi. Nói, cầm rượu trái cây rót cho hắn một chén đưa tới. Tứ gia nhận lấy. Lại đem Lâm Vũ Đồng trong chén khoai lang cùng khoai tây khối kẹp ăn, mới phát giác được dễ chịu chút. Quá cay. Lâm Vũ Đồng cầm chén nhỏ, ta cho ra khác đổi một bát tính toán. Ăn không được cay vẫn yêu cay người không thương nổi. Tứ gia khoát tay áo, không có cái này thêm vị luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Tuyết lớn xuống tới, hải tử đều không tại. Hoàng Chiêu thật sớm đi ngủ cảm giác. Chỉ chưa cặp vợ chồng đối diện ngồi tại trên giường, mang lấy cái nồi ăn lẩu. Lâm Vũ Đồng nhìn thấy tứ gia ăn khoai lang ăn rất ngon ngọt. Còn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Dù sao Hoàng Huy là không nhìn được nhất đem loại này mang theo vị ngọt đồ vật hướng mặn cay trong nồi thả. Làm sao nhìn như vậy lấy ra? Tứ gia thấy Lâm Vũ Đồng nhìn hắn chằm chằm, còn tưởng rằng tương liệu đính vào trên mặt, dùng tay vớt một cái. Truy. Ẹ nù ạ toại Lâm Vũ Đồng trong lòng tự nhủ, ăn khoai lang tứ gia rất tiếp địa khí. Ngoài miệng lại nói, nhìn ra làm sao càng thêm tuấn. Tứ gia nhịn không được, phốc phốc liền bật cười, nói bậy. Bất quá nghèo lấy tâm tình ngược lại rất tốt. Ban đêm, Lâm Vũ Đồng cũng không dám giống như là tứ gia như vậy hướng trong chén kẹp thịt ăn, chỉ lựa chút làm, tư vị cũng vẫn được. Lại sợ béo a? Thứ gia hỏi. Lâm Vũ Đồng gật gật đầu, ban đêm ăn thịt, đối làn da cũng không tốt. Chính là kim thủ chỉ lại lớn, khỏe mạnh thói quen sinh hoạt vẫn là phải có. Tứ gia liền nhìn thấy Lâm Vũ Đồng mặt nhìn, mấy năm này, ngươi là càng đổi càng trẻ. Mặt mũi này so 17-18 tuổi đại cô nương còn non. Không sợ. Lâm Vũ Đồng khó được thấy tứ gia nói ca ngợi mình, trong lúc nhất thời, trong lòng thật đúng là đẹp. Hai năm này, tình cảm của hai người thật đúng là tế thủy trường lưu, tướng đỡ làm bạn, chung đụng cũng coi là hài hòa. Nhất là có Hoàng Chiêu về sau, càng giống là chân chính cặp vợ chồng. Ban đêm, nếu là không có một người nằm ở bên người, thật là có chút không quen. Cảm thấy không riêng gì giường trống một nửa, liền toàn bộ phòng, đều cảm thấy trống rỗng. Nằm ở trên giường, nghe gào thét gió bấc, Lâm Vũ Đồng thoải mái thở phào một cái. Lại làm sao? Thứ gia nhắm mắt lại, tay vô vô Lâm Vũ Đồng phía sau lưng, hỏi. Lâm Vũ Đồng liền cười nói, cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình đủ ấm các loại trong phòng, không cần chịu phía ngoài giá lạnh nỗi khổ, đã cảm thấy hạnh phúc. Nàng đối hạnh phúc yêu cầu, lại thời điểm cứ như vậy thấp. Tứ gia hiển nhiên hiểu lầm Lâm Vũ Đồng ý tứ, cười nói, sát bên gia cứ như vậy hạnh phúc à. Lâm Vũ Đồng ngẩn người, trong lòng liếc mắt, vẫn là nói đúng vậy a. Có gia chính là hạnh phúc. Lời này rõ ràng lấy lòng vị gia này, Lâm Vũ Đồng rõ ràng cảm giác được lồng ngực của hắn chấn động lên, tiếp theo phát ra vui vẻ tiếng cười. Lâm Vũ Đồng trong lòng một chút đã cảm thấy đầy. Người này không phải người khác, chính là tứ gia. Chính mình có, người khác không có. Cũng không phải là hạnh phúc sao? Hai cái đều cảm thấy hạnh phúc người, quân tại trong chăn dày vò nửa đêm bên trên. Thứ ra buổi sáng hài lòng đi. Gần nhất, hắn thật đúng là phải bận rộn đi lên. Thế nhưng là bận rộn nữa, ban đêm vẫn là phải trở về, bằng không Phúc Tấn đại khái sẽ không cảm giác hạnh phúc. Đái Đạc cùng Ô Tư nói cảm thấy hôm nay tứ ra tâm tình không tệ. Cũng liền càng dám to gan nói chuyện. Thanh trước hộ bộ tiền nợ, đã bắt buộc phải làm. Hoàng thượng ba lật bốn lần ám chỉ. Chính là hy vọng có người có thể thông cảm triều đình khó xử, nhanh lên đem tiền nợ cũng còn bên trên. Dù là còn không lên, hoàn lại một bộ phận, có thể giải dưới mắt khốn cục. Nhưng là cái này nhân tâm A Đái Đạc nhỏ giọng nói. Tứ gia đem nướng xong hạt rẻ cho Đái Đạc đẩy đi qua, liền nói, kia lấy tiên sinh góc nhìn, việc này là nhận hay là không nhận. Đái Đạc hạ thấp người cầm trên bàn hạt rẻ chậm rãi lột. Nếu là có người tới đón, tứ gia liền không tiếp. Nếu là không ai tiếp, tứ gia mới tốt tiếp. Cái này cùng chính mình tính toán nhưng thật ra là đồng dạng. Tứ gia gật gật đầu, lại đem hạt rẻ giao cho Ô Tư nói nếm thử, đây là Phúc Tấn không biết từ nơi nào tìm đến chủng loại. Cái đầu tuy nhỏ, hương vị lại là đỉnh tốt. Ô Tư nói vội vàng nói tạ, chỉ là đây rốt cuộc là chuyện đắc tội với người, việc này tiếp xuống về sau, gia còn phải thận trọng mới là. Nếu là đánh ra không tệ, chỉ sợ lấy bắt ra làm người, là sẽ không ra cái này danh tiếng. Tứ gia mỉm cười, là lời này. Bởi vì lấy sắp hết năm, Hoàng thượng cũng là cố kỵ thanh danh, không nói gì. Hắn cũng không có gấp gáp, người khác liền càng sẽ không sốt ruột. Cái này năm, Hoàng thượng cũng qua cực kỳ đơn giản. Rõ ràng như vậy ám chỉ, nhưng là mọi người vẫn là đều không có trả tiền lại tự giác, Hoàng thượng có thể làm sao đâu. Đợi đến ra tháng riêng, Hoàng thượng lại bác bỏ lễ bộ muốn tu sửa thái miếu chết tử, số con. Cọc cọc kiện kiện, đều là ám chỉ không có bạc. Thật đúng là nợ tiền chính là đại gia, đòi tiền chính là cháu trai. Liền Khang Hy người chủ nợ này, đụng tới vấn đề này, đều cảm thấy khó giải quyết đi. Hắn là muốn làm đến quân thần nghĩ đến, là nghĩ thành liền một đoạn quân thần giai thoại. Nhưng khi ân tình được đến dạng này hồi báo thời điểm, Khang Hy trong lòng đại khái cũng không phải tư vị đi. Giữa bằng hữu lẫn nhau vay tiền chính là như vậy. Cho mượn đi thời điểm tình nồng, thật đưa tay đòi nợ, tựa như lúc đầu tình cảm liền mất đồng dạng. Nếu thật là đòi nợ, lúc trước vay tiền ân tình vẫn còn chứ. Cho nên, cái này đòi nợ người, khó thực hiện. Không đến hung ác, khẳng định là thu không trở lại. Nhưng tới hung ác phải, chỉ sợ Hoàng thượng cũng sẽ không vui lòng. Cái này không riêng gì ân tình không có bố thí ra ngoài, thậm chí đến cuối cùng rơi xuống oán trách, sinh oán hận chi tâm. Tội gì khổ như thế chứ? Đòi nợ, cũng không phải là tốt sống. Khang Hy nhìn đứng ở phía dưới một hàng tử. Việc này, phải có người ra mặt nắm toàn bộ. Các ngươi nhìn xem, ai đến? Việc này, trực quận vương khẳng định không làm. Trước kia Minh Châu một đảng. Bây giờ đều tự xưng là hắn môn nhân. Dù sao có chút hắn liền danh tự đều chưa từng nghe qua đi. Những người này ở đây Minh Châu hiển hách thời điểm, chỉ sợ không ít lấy hộ bộ bạc. Lúc này chính mình làm chuyện này. Không phải chê cười sao? Cái này không riêng gì đối với mình người khai đao vấn đề, mà lại là trực tiếp muốn cùng thái tử một phương phát sinh xung đột. Lúc đầu chỉ là đòi nợ, thuần túy đòi nợ. Gọi mình cùng thái tử người đòi nợ, đây không phải giảng mâu thuẫn thăng cấp sao? Đừng nói chính mình sẽ không làm, chính là hoàng thượng cũng chắc chắn sẽ không cho mình cái này công việc a. Thái tử nhíu mày, cái này cùng hắn càng không có quan hệ. Cho dù môn nhân thiếu bạc, cũng không tốn đến trên người mình. Tam gia thầm nghĩ, đòi nợ. Từ ai lấy? Là từ Trực quận vương lấy? Vẫn là từ thái tử lấy? Đừng nói môn nhân, chính là chính bọn hắn trên thân cũng có hộ bộ nợ. Còn có những huynh đệ này, tôn thất dòng họ, huân quý. Đắc tội biển người đi. Coi như mình dám đắc tội người, nhưng cái này hắn cũng không có can đảm lấy Trực quận vương cùng thái tử luyện tập tha thế là quả quyết rụt. Ngũ gia từ trước đến nay là bất kể sự tình, hắn liền cùng không nghe thấy giống như, lông mày đều không nhúc nhích một chút. Thất gia còn có rảnh rỗi nhìn hai bên một chút, tựa như lại tìm cái này dũng cảm huynh đệ là ai. Dù sao không phải mình là được rồi. Bát gia mắt nhìn mũi nhìn tâm, trong lòng lại ha ha. Hắn cho tới bây giờ đều là nhân hậu, đều là hiền lành, đòi nợ loại chuyện này, hắn có thể nào làm được. Đây không phải làm trò cười sao. Cửu gia ánh mắt 10 phần trực tiếp rơi xuống tứ gia trên thân, các huynh đệ ở giữa, liền hắn lớn một trương đòi nợ mặt, hắn không đi, ai đi. Hắn cái này xem xét tứ gia, còn lại huynh đệ đều không hẹn mà cùng liếc về phía tứ gia. Tựa như đều đang nói, lớn một trương đòi nợ mặt, liền khỏi phải khiêm tốn. Tứ gia trong lòng thầm mắng một tiếng, này một đám hô hàng. Muốn hỏi tứ gia đời này nhất ganh tị sinh vật là cái gì? Đó nhất định là huynh đệ. Những này hố hàng huynh đệ là trên đời này ghét nhất giống loài, không có cái thứ hai. Khang Hy nhìn xem này đó nhi tử một chút, liền nói, làm sao? Không ai có thể vì hoàng phụ phân ưu sao? Tứ gia mặc dù sớm có đi ra tiếp bàn dự định, nhưng là bị các huynh đệ không lời đẩy ra, vẫn là thập phần khó chịu. Nhi tử nguyện vì hoàng A Mã phân ưu. Trong lòng lại nói, các ngươi lúc này đẩy ta đi ra, ta tới cửa đòi nợ thời điểm, cũng đừng trách ta vô tình. Nghĩ như vậy, liền quay đầu nhìn những huynh đệ này một chút. Ý tứ hết sức rõ ràng, đây đều là các ngươi tự tìm. Làm sao lại quên còn có cái này một gốc dạ đâu? Trong lòng mọi người nhấc lên, cái này thật đúng là nói không chính xác là ai hô ai. Khang Tạ nhìn tứ ra một chút, liền lại hỏi, liền lao tứ một người sao? Ai phụ trợ lao tứ xử lý lấy việc phải làm? Thập Tam chính mình đứng dậy, nhi tử nguyện vì Hoàng A Mã phân ưu, phụ trợ tứ ca. Hắn trừ đi theo thái tử cùng một chỗ bạn giá, không còn có làm qua cái gì việc phải làm. Việc này mặc dù đắc tội người, nhưng đi theo tứ ca đằng sau chạy chân mà thôi, cũng so cột vào thái tử trên thân mạnh quá nhiều. Đối với người khác mà nói, là được cùng mất vấn đề. Đối với mình, chỉ là mất đi nhiều hoặc là ít vấn đề. Nhưng chỉ có lý do ngày sau cùng tứ ca nhiều thân cận không phải. Tứ gia cũng không nghĩ tới Thập Tam lúc này sẽ đi theo chính mình đằng sau nhảy ra. Trong lòng nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc. Khang Hy gật gật đầu, lão tứ làm việc, còn tính là ổn thỏa. Việc này cứ như vậy đánh nhịp định ra tới. Nhìn xem lão gia tử đi, mọi người mới thở dài một hơi. Cái này củ khoai nóng bỏng tay ném cho tứ ca, tứ đệ, thật là cao hứng làm sao bây giờ. Tứ gia mới quay người, vẫn không nói gì. Trực quận vương đi theo thái tử đằng sau chân chu rút lui. Tam gia ngũ gia thất gia, ba người góp làm một đống, cũng không biết nói cái gì, vừa đi vừa nói. Dưới chân 10 phần lưu loát. Thất gia kia chân tựa hồ cũng lộ ra phá lệ linh hoạt. Bát gia cửu gia thập gia cùng nhau chạy chậm đến đi. Chỉ thập tứ dậm chân nói, người khác đều không ra mặt, liền ngươi thích ra đầu. Sớm muộn phải đem người đắc tội sạch sẽ. Lời vừa mới dứt, bên kia cửu gia liền hô. Thập tứ hử một tiếng, quay người cũng chạy. Thập tam lúng túng cười một tiếng, nói tứ ca, huynh đệ chúng ta hai, bây giờ thật đúng là người gặp người tránh, không khai người chào đón. Tứ gia cười một tiếng, liền nói, đi thôi. Thập tam đệ, cùng ta hồi phủ, chúng ta tổng cộng. Thuận tiện gọi ngươi tẩu tử tự mình xuống bếp, hai anh em chúng ta uống hai miệng. Đệ ta nhớ thương tẩu tử nhưỡng rượu không phải một ngày hai ngày. Lúc này có thể tính có thể giải đỡ thèm. Thập tam cười, liền theo tứ gia xuất cung. Lâm Vũ Đồng nghe Tô Bồi Thịnh chuyển đạt tứ gia, liền đi phòng bếp. Tứ gia mời thập tam ngồi xuống, lại đem đái đạc cùng ố tứ nói mời đi ra. Một chút cũng không có tị húy, kiêng rẻ, ý tứ. Thập tam lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, cái này phụ tá đều là cực kỳ chuyện riêng tư. Tứ ca ở trước mặt hắn không có nửa điểm che chắn, phần này tín trọng, có thể nào không cứ gọi người động dung. Đái đặc cùng ô tư nói đều là tinh thông như tính người, con mắt lóe lên, liền biết tứ ra mục đích. Như thế thành thật với nhau, chỉ sợ thập tam gia trong lòng, càng có khuynh hướng tứ ra. Lấy tiên sinh cách nhìn, nên từ nơi nào hạ thủ. Tứ ra nhìn xem hai người hỏi. Ô tư nói liền cười nói, tứ ra trong lòng tất nhiên là có thành tựu tính toán. Gọi chúng ta nói, coi như có chút bất kính. Mắt mù chi ý, khẳng định phải từ thái tử, trực quận vương cùng các vị hoàng tử hạ thủ. Đái Đạc liền nói, cái này nợ đã muốn lấy, lại không thể hết sức lấy. Gia trong lòng phải có so đo. Tận tới đêm khuya, tứ gia lưu lại thập tam gia phía trước viện ở, trở lại chính viện, Lâm Vũ Đồng mới biết được tứ gia thật muốn đòi nợ sự tình. Ngày trước tiên cần phải hỏi một chút thập tam đệ cùng thập tứ đệ, xem bọn hắn trong phủ nhưng có khó xử. Lâm Vũ Đồng trước hết nói, thập tam gia đi theo tứ gia đáng tin, không chiếu cố một hai không được. Thập tứ là thân đệ đệ, muốn thật sự là quay vòng không ra, còn có thể ngạnh bức không thành. Hai người này coi như tứ gia đem bạc lấy lại tiến vào, cũng là nên. Tứ gia hướng trên giường một nằm, liền nói, nhân gia trong nhà tức phụ, đều là sợ đem bạc trợ cấp cho tiểu thúc tử cô em chồng, ngươi ngược lại tốt, gia còn chưa nói đâu, ngươi ngược lại nghĩ đẩy trời vung tiền. Ngươi liền không sợ gia không có bạc. Lừa gạt ai đây? Những năm này, hoàng thượng một năm có một nửa thời gian đều không ở kinh thành, mà tứ gia cơ bản đều là hoàng thượng an bài lưu lại quản sự người. Mặc dù không có bát gia như vậy lửa, nhưng là ai cũng không dám khinh thị. Cứng rắn nguyện bạch bái cửa miếu, cũng sẽ không lọt như thế một cái quan trọng nhân vật. Lại thêm, tứ gia thật không phải một cái không hiểu nhân tình thế sự người. Nên kết giao cũng không ít kết giao, phía dưới này đưa lên hiếu kính, nên thu cũng đều thu. Những năm này, vị gia này góp nhặt cũng không phải là số lượng nhỏ. So sánh với mấy vị lớn tuổi hoàng tử, giống như là thập tam, thập tứ, khai phủ không mấy năm, cũng đều là đầu trọc gác ca, trong tay không có việc phải làm, liền mang ý nghĩa không có quyền lợi. Bọn hắn mới có thể vớt bao nhiêu bạc. Chỉ sợ thật không có bao nhiêu bạc trả nợ. Thế là liền cười nói, ra cái này vốn riêng bạc giấu chắc chẽ, đừng làm ta thật không biết. Lúc này ta còn không có muốn đâu, ra liền giả thành nghèo. Cái này cũng không đúng a. Tứ gia ha ha liền cười, ra điểm này bạc, Phúc Tấn mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, lại còn coi thật. Lâm Vũ Đồng cười một tiếng, liền nói lên chính sự, những này thiếu nợ bên trong, chỉ sợ thật là có không trả nổi bạc người, chỉ một mực bức bách còn, chỉ sợ cũng không phải biện pháp. Thật sự là ép rất gắt, nháo ra chuyện bưng tới, cũng không tốt kết thúc. Thứ gia liền cười nói, trong lòng ta có ít. Ngươi đừng lo lắng. Nói, lại hỏi Hoàng Chiêu hôm nay đều làm những gì. Lâm Vũ Đồng thấy tứ gia không muốn nói việc này, cũng liền thuận hắn rời đi chủ đề. Tứ gia bên này còn không có xuất ra cái chương trình, hoàng thượng bên kia liền lại lên đường, muốn tuần du tái ngoại. 5 năm là đi về phía nam chạy, năm nay lại đi phía bắc chạy. Cái này hoàng thượng làm, cũng là mệt mỏi. Tứ gia liền cười nói, hoàng thượng đây là tránh. Nhiều như vậy lão thần muốn đều đi trong cung cầu kiến, muốn nói thỉnh, vậy cái này nợ còn thế nào lấy. Hoàng thượng đi ra ngoài, thuận tay lại mang đi thái tử cùng trực quận vương, tính cả mấy cái tiểu A-ca. Chỉ đem đi thái tử cùng trực quận vương hai cái thành niên A-ca, một là tránh khỏi hai người này môn nhân tìm kiếm che chở, hai là sợ kích thích mâu thuẫn. Mà còn lại trưởng thành A-ca, ai cũng không mang. Ý tứ cũng hết sức rõ ràng, đó chính là trả tiền. Thứ gia gửi thiệp ra ngoài, muốn mời các vị huynh đệ uống trà. Lao tứ đây là muốn làm gì? Cửu gia 10 phần táo bạo. Đều nói hắn có tiền, nhưng hắn dậy đến nhiều. Cũng chi tiêu lớn á bát ca mời chào nhân tài dùng bạc, là hắn hữu nghị tài trợ. Lao thập, càng là một cái đại hào vướng víu a hắn trong phủ một nửa chi tiêu đều là chính mình cho cung cấp. Trên người hắn, con cũng không phải là một mình hắn nợ, bát ca, lao thập, lại thêm mình còn có cái anh ruột lao ngũ đâu. Ngũ ca không quản sự, hắn cũng không dư giả. Bạc đều có thể cho các huynh đệ khác, không có đạo lý một điểm không giúp đỡ chính mình thân ca ca không phải. Lao thập tứ mấy lần đối với mình muốn nói lại thôi. Nói đến cũng coi là cùng một chỗ hòa với huynh đệ. Thật chẳng lẽ có thể không có chút nào cho. Đương nhiên, hắn là nghĩ không có chút nào cho, nhưng láo tê. Hợp tứ nhiều tặc ga đối với mình mắng to láo tứ bất nhân bất nghĩa, không để ý huynh đệ. Lời này cũng không chính nói đến tâm khảm của mình bên trong. Chỉ cảm thấy gặp chi âm a cứ như vậy thuận mồm cho khoan khoái nhận lời hạ. Hắn hận không thể phiến miệng mình tử. Bại ra đều không phải như thế bại. Lập tức, không riêng gì đau răng. Tâm can tỷ phổi đều đi theo đau. Cửu Phúc Tấn lông mày nhíu lại, liền nói, hôm kia chị dâu ta thêm đến, còn nói lên bạc sự tình. Trong nhà chỉ sợ cũng quay vòng không ra. Hỏi ta có thể hay không mượn trước một chút trở về quay vòng quay vòng. Nhìn ra như thế khó xử, bằng không ta đem đồ cưới điển ra ngoài, đổi bạc trước ứng phó lấy. Cửu gia lập tức liền nhảy dựng lên, gia vẫn chưa tới dựa vào nữ nhân đồ cưới sinh hoạt thời điểm. Con vịt chết mạnh miệng. Cửu Phúc Tấn trong lòng hừ một cái, lại hỏi. Vậy theo chiếu gia ý tứ, nên như thế nào? Cửu gia thở hổn hển hai cái. Cái này huynh đệ muốn xen vào, em vợ đại cứu tử muốn kéo nhổ, còn có những cái kia tiểu thiếp nhà mẹ đẻ, chính là đem gia hủy đi thành từng cái bán, cũng góp không ra nhiều như vậy bạc đến. nhất thời lại cảm thấy Phúc Tấn mười phần không có mắt sắc. Nhà mẹ đẻ giúp đỡ không lên vậy thì thôi, thời điểm mấu chốt còn kéo sau chân. Nhưng nếu là thật mặc kệ, chính mình thật đúng là kéo không xuống cái mặt này. Dù là làm chậm lại một chút, lại trải qua thêm tầm 5-3 tháng, đều có các giảm sóc kỳ. Cũng tốt có cái kiếm thời gian á, ai biết lão tứ như vậy không kịp chờ đợi. Trong lòng của hắn hừ một tiếng, lại nhìn tứ gia phủ thiếp mời một chút, hung hăng quẳng xuống đất, nhảy đi lên dùng chân dẫm. Cựu Phúc Tấn, ha ha, ngây thơ. Chương 34, Thanh Xuyên Cố Sự, 34. Thanh Xuyên Cố Sự, 34. Thập Tam gia nhìn xem trong tay 5 vạn lượng ngân phiếu, cái mũi chính là chua chua. Từ khi không có ngạch đường, nhiều năm như vậy đến nay, vẫn luôn là hắn cho hai cái muội muội che gió che mưa, ai có thể nghĩ tới hôm nay, cũng có người đứng tại trước mặt của mình, đến cho chính mình che gió che mưa, chống lên một mảnh bầu trời đâu. Hắn xuất cung mấy năm này, tính toán, thật đúng là chỉ có chi tiêu, cơ bản không có tiền thu. Tuy nói trong phủ chi phí đều là nội vụ phủ cho phối cấp, nhưng ân tình lui tới chi tiêu liền không nhỏ. Lại thêm ngày Tết hướng trong cung quà tặng trong ngày lễ, các vị nương nương sinh nhật hạ lễ. Chất tử chất nữ tắm 3 ngày trăng tròn, đầy tháng, trăm ngày sinh nhật, tôn thất trưởng bối thọ thần sinh nhật. Không nói có bao nhiêu xuất chúng đi, nhưng lớn trên mặt không thể kém. Tùy ý, nghiêm túc tính toán, cũng kém không nhiều là mỗi ngày đều hướng bên ngoài đưa bạc. Lại thêm chính mình tuổi trẻ, hai tử mới 1-2 con, liền tìm thu lễ cớ cũng không tìm tới. 2 năm trước, chính mình cũng xác thực từ hộ bộ mượn 10 vạn lượng bạc. Xuất cung phân đến hơn 20 vạn 2, cho bọn muội muội trợ cấp 1-2, liền thừa không dưới bao nhiêu. 2 năm này cũng hoa không sai biệt lắm. Bây giờ trong phủ tính toán đâu ra đấy, cũng liền 10 vạn lượng bạc, đây là Phúc Tấn đem chính mình áp đáy hòm đồ cưới bạc lấy ra một bộ phận mới góp đủ. Đem những bạc này trả, trong phủ liền thật quay vòng không mở. Cũng không thể dựa vào Phúc Tấn còn lại đồ cưới sinh hoạt đi. Phúc Tấn nhà mẹ đẻ cũng giúp đỡ không lên. Những năm này chỉ cùng thái tử buộc chung một chỗ, cùng cái nào huynh đệ đều không thể nói đặc biệt sát. Muốn xin giúp đỡ, cũng không tìm tới địa phương A. Đang vì khó không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, không nghĩ tới tứ ca đuổi người đưa thiệp mời đến, trong phong thư sẽ là 5 vạn lượng ngân phiếu. Cái này có thể nói lập tức liền đem trên người mình gánh cho chia sẻ trôi qua. Thập Tam Phúc Tấn có chút thở dài một hơi, thời gian này dù sao cũng phải hướng xuống qua không phải sao. Thu đi. Thập Tam đem ngân phiếu cho Phúc Tấn, đây là tứ ca tâm ý trong phủ tình huống, tứ ca đều là biết đến. Cũng đừng đánh mặt xương trang mập mạp. Thập Tam Phúc Tấn nhận lấy, trên mặt coi như lộ ra ý cười. Về sau, ta thường đi qua bồi tứ tẩu trò chuyện. Không cần như vậy tận lực. Thập Tam cười một tiếng. Đều là Long tử phượng tôn, ai trong lòng không có điểm tính toán trước. Nhưng chỉ cần tứ ca cái này tâm ý bên trong có một nửa là chân thành, hắn lao Thập Tam đều nhờ ơn. Chật vật thời điểm có thể kéo nhổ chính mình một phen, thay mình nghĩ đến, chính là mình anh ruột. Mà thập tứ giờ phút này đang ngồi ở tứ gia đối diện. Tứ gia trên mặt ẩn ẩn còn mang theo nộ khí. 5 vạn còn chưa đủ. Ngươi mượn 18 vạn lượng, chẳng lẽ đều sử dụng hết? Thập tứ khỏe miệng mịt mở cong lên, đương nhiên là sử dụng hết. Bằng không, những cái kia trong quân tầng dưới các võ quan, dựa vào cái gì đều nguyện ý cùng hắn thân cận. Làm cái gì không được trả giá một chút. Không phải ai đều giống như tứ ca đồng dạng, đem nguyện ý đầu nhập môn nhân điều giáo một phen, sau đó liền nghĩ biện pháp như cái việc phải làm ngoại phóng. Tứ ca có thể cho bọn hắn quan chức, đương nhiên sẽ không cho thuộc hạ dùng tiền. Bởi vì thuộc hạ cho tới bây giờ đều là nghĩ biện pháp đưa tiền cho hắn. Ở kinh thành cùng nhau giải quyết chính sự, đây là bao lớn quyền lực. An bài người, chỉ cần không liên quan tới đại cục, hoàng thượng còn không phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng đều không so đo. Cái này ai không ghen tị. Thế nhưng là chính mình đâu. Một kiện việc phải làm đều không có, lại muốn làm chút chuyện, lại không có bạc. 18 vạn lượng rất nhiều sao. Dù sao không trải qua tiêu xài là được rồi. Người xuất cung lúc. Vốn là có 23 vạn lượng bạc an trí phí tổn, lại thêm ngươi mượn tới 18 vạn lượng. Riêng này chút liền 41 vạn lượng bạc. Gia cũng không tin, phía dưới liền không có một cái hiếu kính ngươi. Nhiều như vậy bạc cộng lại, ngươi cũng tiêu vào cái nào. Ngươi lại không có đóng vườn hoa tử, cũng không có tu hí lầu dưỡng gánh hát. Chính là uống vàng nuốt bạc, số lượng này cũng đúng không lên. Thứ gia nhìn xem thập tứ gia, hỏi. Thập tứ gia liền có chút tức giận, ai còn không có điểm bí mật của mình đâu. Như thế quận dễ cứu ngọn nguồn gọi mình nói thế nào? Nói ta chính bất động thanh sắc lôi kéo người mạch, ngầm xoa xoa ngấp nghé thái tử chi vị. Đây không phải tìm đánh sao? Hán táo bạo nói ngươi chỉ nói có cho mượn hay không đi. Chuyện của tôi chấm. VN. Tứ gia nhìn xem lão thập tứ đánh chết cũng không nhiều lời dáng vẻ, ngược lại chậm rãi thu liễm tâm tình của mình, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm mặt bàn, giống như là tại cân nhắc cái gì. Thật lâu, hắn mới mở mắt ra, cất giọng gọi Tô Bồi Thịnh, đi cùng Phúc Tấn nói, ra vội vã dùng bạc. Hỏi nàng trong tay hiện ngân có thể vận dụng bao nhiêu. Tô Bồi Thịnh lên tiếng, mau chóng rời đi. Thập tứ ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ tứ ca trong tay thật không có bạc? Lời này hắn không nghĩ tin. Nhưng nhà mình huynh đệ đều là đức hạnh gì nhà mình cũng là hết sức rõ ràng, không đến thực sự không có cách nào, là sẽ không vận dụng Phúc Tấn đồ cưới. Tứ ca tìm tứ tẩu muốn, khẳng định là tứ tẩu đồ cưới bạc. Trong phủ ích lợi cùng nội tình, tứ ca chắc chắn sẽ không toàn bộ đều giao cho nữ nhân quản lý. Bởi vì trong này liên lụy đến phía ngoài đại sự. Hắn càng là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Kia cũng chỉ có thể thật là tứ tẩu đồ cưới. Lâm Vũ Đồng nghe Tô Bồi Thịnh lời truyền đạt, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nói, ngươi chờ một chút. Nói, liền tiến nội thất. Từ trên giường hốc tối bên trong, lấy ra một cái hộp nhỏ đến, sau đó ra ngoài liền giao cho Tô Bồi Thịnh, nếu là những này không đủ, ta lại kiếm. Trong nhà liền đặt vào nhiều như vậy. Đây đều là ngân phiếu, trong khố phòng vàng bạc luôn luôn không thể hiện tại sách đi qua. Tô Bồi Thịnh bưng lấy cái đồ chơi này tựa như là bưng lấy trứng phượng hoàng, nịnh nọt cười nói, Phúc Tấn, đây là bao nhiêu? 10 văn chỉnh. Lâm Vũ Đồng nói một câu, lại nói, nếu là không đủ, ngươi đổi người mà nói một tiếng. Tô Bồi Thịnh lúc này mới tranh thủ thời gian lui xuống đi, cho tứ gia giao nộp đi. Tứ gia nhìn xem Tô Bồi Thịnh hướng trước mặt mình đưa hộp thời điểm, tại hộp bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Trong lòng của hắn còn có chút kinh ngạc. Phúc Tấn lúc trước đồ cưới, vật trang trí đồ dùng trong nhà loạn thất bát tao, lung ta lung tung, toàn tính ở bên trong, cũng liền hơn 10 vạn 2. Hiện ngân càng là có ít. Không nghĩ tới mấy năm này, ngược lại kinh doanh không sai, để giành được thể mình so với mình ngẫm lại nhiều. Hắn xốc lên hộp, ngân phiếu bên trong mặt giá trị không đợi. Lớn có 1 vạn lượng, tiểu nhân có 3-500 lượng. Là dòng giã 10 vạn lượng không sai. Tô Bồi Thịnh liền nói, Phúc Tấn để nô tài chuyển cáo ra, trong nhà hiện tại cũng nhiều như vậy. Nếu là không đủ, lập tức kiếm còn kịp. Thập tứ mặt liền có chút đỏ lên. Hắn đều không nhúc nhích chính mình Phúc Tấn bạc, tới lại đem tẩu tử ăn cướp không còn, chuyện này là sao? Tứ gia gật gật đầu, đem ngân phiếu còn nguyên trả về, đem hộp hướng lao thập tứ trước mặt đẩy, đây là chỉnh 10 vạn. Lại thêm lúc trước đưa cho ngươi 5 vạn, hết thảy 15 vạn lượng. Đều lấy đi. Về phần hắn lấy trước kia chút bạc chi tiêu, hắn một câu cũng không có hỏi nhiều. Thập tứ lông mày nhảy một cái, 10 vạn lượng. Cái này thật là không phải số lượng nhỏ. Hết thảy chỉ có 18 vạn lượng nợ nần, gọi tứ ca chia sẻ 15 vạn lượng, cái này thật đúng là trước kia cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn ngượng ngùng đứng lên. Thứ ca. Thứ gia khoát khoát tay, được rồi. Người cũng lớn. Cũng có chính mình sự tình. Gia cũng không nhiều can thiệp. Thập tứ cũng không biết làm sao ra tứ gia phủ. Trong lòng cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Buộc tứ ca dùng tứ tẩu bạc, việc này, nghĩ như thế nào làm sao không chính cống. Tứ gia tại thập tứ đi về sau, từ giá sách ốc tối bên trên lấy một cái hộp đi ra, chính mình thăm dò, đi nội viện. Đây là cái gì? Lâm Vũ Đồng nhìn xem hộp nói. Đây không phải chính mình cho ra đi cái kia hộp á, không đợi tứ gia trả lời, liền đưa tay đem hộp mở ra, bên trong là 4 tờ 5 vạn lượng ngân phiếu, dòng giá 20 vạn lượng. Dạo qua một vòng, lại lật lần còn trở về. Đây là chơi cái gì trò chơi? Thực sự nháo không rõ chính hắn có bạc làm gì tốn công tốn sức trở về muốn nàng. Thập tứ chính là cái hang không đáy. Không cứ như vậy, về sau coi như thật khó đuổi. Thứ gia đem giải thoát, toàn thân đều giống như buông lỏng đồng dạng. Nhưng cái này cho cũng không tránh khỏi quá nhiều. Mặc dù Lâm Vũ Đồng không có thèm điểm này bạc, nhưng là tứ gia hảo phóng như vậy, thật đúng là để người cảm thấy 10 phần hiếm có. Liên cười nói, bây giờ chỉ sợ biết ai là anh ruột. Ngược lại không phải bởi vì cái này. Tứ gia tùy ý đáp một câu. Nhưng cái này phía sau thâm ý đến tột cùng thâm ý là cái gì, tứ gia ngược lại không có giải thích. Lâm Vũ Đồng cũng không hỏi, trong lòng của hắn mưu tính quá nhiều, coi như nói ra, nhất thời bán hội, trong thời gian ngắn. Lấy ngộ tính của mình, chỉ sợ cũng lý giải sẽ không quá thấu triệt, thông suốt. Chỉ nói sang chuyện khác, gia còn muốn mượn bạc sao. Nói, liền đem hộp có đẩy trôi qua. Tứ gia đầu tiên là không có minh bạch có ý tứ gì, chỉ nói không cần. Nói xong mới hiểu được Lâm Vũ Đồng là đang nói đùa, thế là cười nói, làm sao, bị cao như vậy lợi tức mê mắt mở. Cũng tham tiền đi lên. Mượn 10 vạn còn 20 vạn. Làm ăn này ai cũng vui lòng làm. Lâm Vũ Đồng nhíu mày nhìn hắn. Đây không phải rõ ràng sự tình sao. Thập tứ đương nhiên không biết hắn tốt tứ ca trong lòng cong cong vòng vòng, trong lòng còn vẫn có chút cảm động. Nhìn một cái, đây chính là anh ruột ta không quan tâm bình thường mắng có bao nhiêu hung ác, mặt có bao nhiêu đen, nhưng thời điểm mấu chốt, hắn không xong dây xích ra nghĩ như vậy, đột nhiên vì chính mình con tứ ca nói những cái kia hắn nói xấu mà đỏ mặt. trong lòng bao nhiêu là có chút áy náy. Nhưng nghĩ lại, chính mình làm như vậy không phải cũng là vì từ lao cửu trong tay moi ra ít bạc tới sao. Tựa hồ cũng coi là tình có thể hiểu đi. Nghĩ như vậy, lại vừa so sánh, lao cửu coi như có chút không chính cống. Cái này chính mình không có nói một tiếng, tứ ca liền vô thanh vô tức gọi người đưa năm vạn đến. Chính mình cũng chính là tới cửa thử một chút, không nghĩ lấy có thể thành, kết quả, tứ ca lại cho mình 10 vạn. Nhưng lão cửu đâu? Chính mình 3 lần 4 lượt tại hắn trước mặt khóc than, hắn cũng không có móc ra một cái lớn tử đến. Hắn ha có thể cam tâm. Thế là, vốn định liền trực tiếp hồi phủ hắn, quay người lại đi cửu gia phủ đệ. Cửu gia lúc này chính táo bạo đâu, bởi vì lao thập an vị tại hắn đối diện chơi xấu. Cái này còn không có đuổi đi đâu, thập tứ lại tới. Tâm tình của hắn có thể tốt mới gặp quỷ. Hữu tâm không gặp đi, nhưng cái này không gặp, liền đắc tội với người. Có thể làm sao đâu. Mời các ngươi thập tứ ra tiến đến. Cửu gia hữu khí vô lực nói. Thập tứ tiến thư phòng, liền bị lao thập vũ hoán ánh mắt nhìn. Thập tứ à, ngươi có anh ruột ta nhưng thập ca ta không có ai chỉ cửu ca cùng ta thân cận, ngươi còn tới lẫn vào một cước. Ngươi không chính công a. Cửu gia đột nhiên cảm thấy. Lưu lại lao thập có lẽ không phải một chuyện xấu. Chương 35, Thanh Xuyên Cố Sự, 35. Thanh Xuyên Cố Sự, 35. Thập tứ trong lòng tự nhủ, ta anh ruột tốt với ta không tốt, ta cũng không đáng trách móc người trong cả thiên hạ đều biết. Cũng không thể gọi người đừng biết. Chỉ cần mình trong lòng minh bạch liền tốt. Thế là xoay mặt liền cười ha ha, nói tứ ca người kia, các ngươi còn không biết. Bản bản chính chính, một điểm không quy củ sự tình không làm, một điểm không quy củ bạc không thu. Cho nên, trong tay hắn bạc đã rất hữu hạn. Ta chính là mặt dày mở miệng, cho khẳng định là cho. Chỉ là kêu ba dưa hai táo bạc, cũng không giải quyết được đệ đệ ta căn bản vấn đề không phải sao. Nhưng cửu ca ngươi không giống ai những năm này cửu ca sinh ý kia là từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, không có không đọc lướt qua. Cái nào một cọc mua bán không kiếm bạc. Lúc đầu ta cũng muốn kéo dài một chút, nhìn xem tạm thời không trả bạc có được hay không. Dù sao người khác sợ tứ ca, ta không sợ. Nhưng nghĩ lại, chúng ta phải trước nhìn một cái Hoàng A Mã thái độ không phải. Thật gọi lao gia tử biết chúng ta dẫn đầu kháng chỉ, nhất định phải bị mắng. Đoán chừng đều không phải bị mắng đơn giản như vậy. Thực sẽ gọi chúng ta đi tông nhân phủ đóng lại nửa năm. Ngã không dậy nổi người kia ai cho nên, lúc này khinh suất, cũng không phải là cùng tứ ca phân cao thấp, mà là cùng Hoàng A Mã phân cao thấp đâu. Càng nghĩ, đều không đáng. Thập gia lông mày nhíu lại, liền lên hạ dò xét thập tứ vài lần mới nói lao thập tứ. Lời này ca ca ta nghe thế nào cảm giác không đúng vị a, ngươi đây là giúp đỡ tứ ca cho huynh đệ chúng ta tới nói minh lợi hại a. Ta nói, ngươi đến cùng xem như đứng tại cái nào đầu. Thập tứ trong lòng nhảy một cái, trên mặt lại cười một tiếng liền nói, thập ca ngươi nếu là tin đệ đệ ta một lần, liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Nếu là không tin, ha ha. Cái này cùng đứng tại cái nào đầu thật đúng là không quan hệ. Ha ha là cái gì ý tứ? Cái này muốn nhìn người làm sao não bổ. Thập gia sững sờ. Hỏi, thập tứ A, ngươi là mới từ lao tứ nơi đó tới A. Đi tứ ca phủ thượng, cái này vốn là không gạt được người. Thập tứ một mặt thản nhiên gật gật đầu, đến hỏi hỏi một chút nếu là kéo dài một chút, được hay không? Nhiều nhất có thể kéo bao lâu? Cửu gia xoay người, vội vàng hỏi, lao tứ nói thế nào? Thập tứ cong miệng lên, không thể kéo ta mới đến tìm mấy ca thương lượng. Liền không cho ngươi ít bạc. Thập gia hỏi, cho. Thập tứ ra khỏe miệng lại cong lên, không nhiều. Bất quá cũng đã nói, thực sự không được, trước hết từ trong cung nương nương nơi đó lấy chút thể mình, hoặc là tứ tẩu thể mình cũng có thể chuyển đi ra một chút. Ta không có có ý tốt tốt. Cửu gia cùng thập gia liếc nhau, lời này hẳn là không thể giả. Cửu gia liền thở dài, nhắc tới chút huynh đệ nghèo, vậy thật là không phải. Chẳng qua là không có hiện ngân thôi. Trong phủ đồ chơi vật trang trí, đồ cổ tranh chữ, thứ nào không phải giá trị liên thành. Nhưng trong này có rất nhiều đồ vật đều là không thể mua bán. Bởi vì đều là trong cung đi ra đồ vật. Chính mình dùng có thể, đổi bạc không thành. Cũng có thật nhiều là người khác tặng chân ngoạn, đồ chơi quý giá, cũng có nguyên nhân vì riêng phần mình thích, dùng bạc mua tới bảo bối, đều là có giá trị không nhỏ. Tùy ý xuất thủ mấy món, cũng nên đủ. Thế nhưng là gia môn, đàn ông, mặt mũi còn cần hay không? Coi như mình không muốn mặt, chẳng lẽ triều đình mặt mũi từ bỏ. Hoàng A ca mặt mũi cũng không cần. Chẳng lẽ muốn gọi hoàng thượng gánh vác một cái đối với nhi tử không từ bêu danh? Buộc nhi tử người bán đương. Việc này không thể làm a. Bọn hắn khó cũng không liền khó ở chỗ này. Nhưng ai trong tay thả nhiều như vậy làm bằng bạc cái gì? Trong phủ tất cả cung cấp đều là nội vụ phủ cho cung cấp. Một năm cần chi tiêu đều là có ít, trực tiếp cho Phúc Tấn, gọi bọn nàng nữ nhân ra quản lý chính là. còn lại bạc đều cầm bạc sinh bạc đi. Nhất là hắn. Sinh ý lui tới, lưu động hiện ngân thật không nhiều. Rất nhiều đều biến thành hàng hóa. Đi đâu cho biến ra bạc đến. Nhân gia phúc tấn tốt xấu còn có thể lấy ra chút hiện ngân trợ cấp, chính mình phúc tấn ngược lại tốt, trực tiếp liền nói muốn cầm cố đồ cưới, cái này còn cứ gọi người nói thế nào. Nhớ tới liền náo tâm. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn cùng trong cung ngạch nương muốn a? Vẫn là quên đi, ngạch nương sẽ phụ cấp ngũ ca, nhưng sẽ không cho chính mình. Ai kêu chính mình là ngạch nương miệng thảo luận kia hào bại ra từ đâu? Trong lòng đã đủ khô bức, phúc tấn không góp sức coi như xong. Các huynh đệ từng cái đều nghĩ đến kéo sau chân, thời gian này đúng là không có cách nào qua. Hắn hưu khí vô lực hỏi, thập đệ, ngươi đến cùng còn kém bao nhiêu? 10 vạn. Thập gia trả lời 10 phần cấp tốc, sau đó trơ mắt nhìn cửu gia. Cửu gia trong lòng chính là một ngụm máu a hôn đả này hết thể mượn 12 vạn lượng, lúc này cùng chính mình nói còn kém 10 vạn lượng. Tình cảm hắn chỉ muốn ra 2 vạn lượng. Hắn rất muốn nói một tiếng thân huynh đệ minh tính sổ sách, nhưng nhìn xem lão thập trung thực mặt, vẫn là đem muốn nói lời nuốt đi xuống. Lấy lao thập cái này đức hạnh, ở trước mặt mình là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Hắn đứng dậy, lấy cái hộp, hướng lao thập trong tay bịt lại, âm thầm bóp lao thập một phen, mới nói, đây là 5 vạn lượng. Cứ như vậy nhiều. Còn lại chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Lao thập lần này cơ trí, 10 phần lĩnh hội hắn cửu ca ý tứ, thuận tay đem hộp hướng trong ngực bịt lại, liền đứng dậy cáo tử. Ra cửa, mở ra hộp nhìn lên, quả nhiên là 10 vạn lượng. Không khỏi liền cười khẽ, trong lòng nói, đến cùng là gia thân cửu ca. Đây là cô kỵ lao thập tứ đâu. Chờ chút tử lao thập tứ mở miệng, hắn cũng tốt chặn ngang chặt. Nghĩ tới đây trong lòng lại không khỏi mà có chút hối hận. Vừa rồi không phải làm lấy lao thập tứ mặt nói thật. Nếu là hạ thấp xuống để ép, còn có thể cho cửu ca bớt mấy cái không phải sao. Cũng trách cửu ca, làm sao lại ngay trước thập tứ mặt hỏi đâu. Nhìn một cái, chính mình thuận mồm đem lời nói thật cho khoan khoái đi ra rồi hả. Trong thư phòng còn lại cửu gia cùng thập tứ ngồi đối diện nhau. Cửu gia một bộ công bằng tư thế hỏi, lão thập tứ, ngươi đây, ngươi còn kém bao nhiêu? Lấy lao thập tứ cùng giao tình của mình, vẫn chưa tới dám đòi hỏi nhiều phân thượng. Mức không lớn, lại chặn ngang chặt một nửa, hẳn là cũng không có nhiều. Thập tứ trong lòng tính toán, 18 vạn lượng đã có thập ngũ vạn tứ ca cho, còn kém 3 vạn. Thế là liền nói, không nhiều, cũng liền 5-6 vạn lượng. Cửu gia trong lòng buông lỏng, thật đúng là cái thành thật số lượng, không có đầy trời muốn. Thế là 10 phần dứt khoát nói, ca ca lấy 3 vạn cho ngươi, tuyệt đối đừng ghét bỏ ít. Ngươi còn lại không nhiều, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp. Ta cái này cũng sợ ngũ ca bên kia không đủ làm. Thập tứ một điểm tức giận ý tứ đều không có, không có việc gì, cửu ca. Đệ đệ biết ngươi cũng khó. Nhìn một cái, bao sâu hiểu đại nghĩa. Cửu gia đều có chút cảm động. Nếu không phải bạc thực sự không thuận lợi, thật muốn cho thêm điểm. Thập tứ hài lòng cất ngân phiếu hồi phủ, cùng Hoàn Nhan thị khoe khoang, nhìn một cái, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một cái. Nói, liền đem ngân phiếu hướng ra sáng lên, không nỡ bỏ ngươi đồ cưới, cùng ra khóc than. Hiện tại thế nào, đánh mặt đi. Bạc của ngươi, ra còn liền không gì lạ. Nam nhân của ngươi ta, ra ngoài dạo qua một vòng, 18 vạn lượng bạc liền nhảy trở về. Đừng luôn cảm thấy nam nhân của ngươi không có bản sự. Đây không phải bản sự là cái gì. Hoàn Nhan thị chỉ dùng khỏe mắt cong lên, liền cười nhạo, ta một đoán liền biết, ngươi cái này bạc hơn phân nửa đều là từ tứ ca nơi đó cầm. Người khác, ai bỏ được. Thập tứ một nghẹn, thật đúng là bị nàng nói. Không khỏi lại nghĩ tới cửu ca cho thập ca đưa bạc động tác, rõ ràng là bên trong có mờ ám a cứ việc cả ngày cùng một chỗ hốn, nhưng trên thực tế thân sơ xa gần vẫn là có chênh lệch. Có mặt người cùng tâm không hợp, có lòng người nhào bột mì không cùng. Bất quá, chính mình cũng không thể coi là nhiều thực tình, có thể dạng này cũng không tệ. Đang nói chuyện, liền có bắt ra gọi người đưa tin vào đến, mở ra xem, bên trong là một chương 2 vạn lượng ngân phiếu. Chúng ta trả hết nợ, còn có thể kiếm 2 vạn lượng. Hoàn Nhan thị nhìn xem kia 2 vạn lượng ngân phiếu, ngữ khí trào phúng nói. Thập tứ ánh mắt liền thật sự có chút phức tạp. Chính mình tại lão cửu nơi đó nói kém 5-6 vạn lượng, lão cửu cho 3 vạn, lão bắt liền theo sát lấy đưa chừng 2 vạn. Cái này người tốt làm. Liền lão cửu để lọt cũng nhặt. Không khỏi lương bạc một chút. Những năm này, lão cửu cũng không có ít cho lão bắt đưa bạc. Lão cửu nhìn xem lão thập đưa tới tin, bên trong bổ sung 5 vạn lượng ngân phiếu, trong lúc nhất thời trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Trên thư nói lão bắt cho hắn đưa 5 vạn, hắn không dùng được, lại đem cái này 5 vạn cho mình đưa tới. Ha ha. Lão cửu cười khan một tiếng. Hôm qua, hắn tốt bát ca mới từ chính mình nơi này cầm 20 vạn lượng, vì cho một chút đầu nhập tới hạ thần trả bạc tử. Chính mình không có do dự liền cho. Nhưng hôm nay đâu, lấy chính mình làm bằng bạc ân tình làm được lao thập nơi đó đi. Thật sự là làm cho lòng người lạnh không thôi. Chính tâm nhét, liền có hạ nhân đến báo, nói là Ngũ Đối Lặc đuổi người đến. Cửu gia thầm nghĩ, Ngũ ca đại khái cũng là bạc không thuận lợi đi. Thế là liền đem lão thập đưa tới 5 vạn lượng đặt ở một cái không trong hộp, mới nói gọi người vào đi. Người tới là Ngũ gia thiếp thân thái giám, Thỉnh An, liền đem tin Cửu gia trình đi lên, lập tức đứng dậy muốn đi. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Cửu gia gọi hắn lại, liền phá hủy tin. Trong lòng tự nhủ, cũng không biết 5 vạn lượng có đủ hay không, vẫn là trước đọc thư lại nói. Thế nhưng là mở ra thư tín, cùng giấy viết thư một khối đi ra, còn có một chương 6 vạn lượng ngân phiếu. Cửu gia lập tức không để ý tới nhìn tin, liền ngây ngẩn cả người. Ngũ ca những năm này, thật là chuyện gì đều mặc kệ, chuyện gì cũng không dính. Bạc của hắn nơi phát ra đều là có ít. Cái này 6 vạn lượng, chỉ sợ là Ngũ ca còn xong nợ, có thể lấy ra mức cực hạn. Hắn mở ra tin, tiểu chữ ý như di vãng chỉ có thể dùng có thể nhìn để hình dung. Trên thư nói, biết từ trong tay ngươi qua bạc không ít, chỉ vào ngươi sống qua người càng nhiều. Chính ngươi lại là cái tiêu pha. Chỉ sợ tăng cường người khác, ngược lại thua lỗ chính mình. Cho nên, cho ngươi đưa chút bạc trước dùng đến. Ngươi ca ca ta không có lớn bản sự, bạc cũng liền điểm này, ngươi cũng đừng ghét bỏ ít. Về sau mọi thứ đừng khoe khoang. Thực sự nếu là không đủ, liền nói một tiếng, tốt xấu còn có thể kiếm ra đến một chút. Cửu gia lập tức cái mũi chua chua, đặc biệt cảm giác khó chịu. Hắn khoát tay gọi người lui ra, hướng trên ghế dựa khẽ dựa, càng nghĩ càng lòng chua xót. Những năm này, chính mình bạc là không ít kiếm, nhưng nhà mình anh ruột thật không có chiếm chính mình tiện nghi. Ngược lại mỗi lần đắc tội người, đều muốn hắn lao hảo nhân này cho mình thu thập cục diện rối rắm. Nhân gia đều trông cậy vào từ chính mình nơi này móc bạc đi ra, chưa từng nghĩ tới chính mình khó xử. Chỉ có hắn, trong lòng ghi nhớ lấy chính mình có phải hay không làm khó. Người này a, nhất không nhịn được chính là so sánh. Chương 36, Thanh Xuyên Cố Sự, 36. Thanh Xuyên Cố Sự, 36. Thứ gia xử lý tiệc trà xã giao ngày này, thời tiết tinh tốt. Trong khách sảnh trưng bày một chậu buồn thư triển cành nên xuân hoa, bằng thêm mấy phần giạt rào xuân ý. Trà lá Lâm Vũ Đồng tự mình làm trà xuân, đương nước sôi xông vào trong chén trà, kia lá trà liền giãn ra ra. Giống như cỏ bốn lá, trong nước dập dờn, nhàn nhạt hương trà lượn lờ dâng lên, thật đúng là có một phen đặc biệt tư vị. Những này ra đều là thưởng thức trà cao thủ, nơi nào có thể phân không ra tốt xấu. Mặc dù đây không phải cống phẩm, cũng không phải danh phẩm, nhưng chỉ tư vị này, liền mười phần khó được. Rượu! 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 Tam gia trở về chỗ một phen trong miệng dư hương, liền nói, Lão tứ, ta luôn nói ngươi thích ăn ăn một mình, đây không tính là oan uổng ngươi đi. Ngụ ý, đồ tốt như vậy, ngươi làm sao trước kia không lấy ra cùng các huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ đâu. Thứ gia cười ha ha, đây cũng là phúc tấn năm nay vừa xảo thành. Đệ đệ ta nếm lấy không sai, lúc này mới mời chúng huynh đệ tới cửa sao. Một chén trà xanh, chỉ cần tam ca không cảm thấy nhạt nhẽo liền tốt. Nguyên lai là tứ tẩu tự mình làm. Ngũ gia mười phần kinh ngạc, cái này hiện xảo, nhưng phải có tươi mới lá trà. Chỉ từ phía Nam Vận, chỉ sợ không được. Tứ gia liền gật đầu, cười nói, hai năm trước, gọi người từ phía Nam mang hộ cây trà nhỏ mầm, đương buồn hoa đồng dạng sách về trong phủ. Tẩu tử ngươi một mực tại hoa phòng dưỡng, dưỡng cũng không tệ lắm. Chính là sản lưỡi, hai ngày trước vừa xào đi ra, tổng cộng liền nửa cân. Ta nếm lấy không sai, mới gọi mọi người tới đánh giá một hai. Nói tựa như lần này chính là vì uống trà, cùng bạc sự tình, nửa điểm quan hệ cũng không có. Bát gia cười ha ha, nếu bàn về lên sinh hoạt, tứ ca xem như quá nhất thoải mái. Chúng ta những huynh đệ này, cái nào cũng không có gọi phúc tấn tự mình như vậy phục thị. Ăn mặc chi phí, không một không dụng tâm nghĩ. Ngài thời gian này nói đến, liền hai chữ, tinh xảo. Nói, liền nhìn cửu gia một chút, chờ lấy hắn nói tiếp. Cửu gia cười ha ha, chỉ đi theo gật gật đầu, dư thừa hát đệm, lại là cũng không tiếp tục nói. Ngũ gia kinh ngạc nhíu nhíu mày, lão cửu đây coi như là lớn điểm tâm nhãn sao. Không có bị người toàn bán, hắn là nên vui mừng. Thập tứ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, liền đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống. Nhớ tới tứ ca cho mình bạc lưu loát kỉnh, trong lòng suy nghĩ tốt xấu là anh ruột, bây giờ hắn cũng đến khó xử thời điểm, chính mình không chọn cái này đâu, ai có thể chủ động dẫn đầu đâu. Thế là liền nói, tứ ca, vừa vặn thừa dịp hôm nay đến đây, chúng ta liền đem chính sự làm đi. Hộ bộ tiền nợ sự tình, đều biết ngươi khó xử. Huynh đệ chúng ta, cũng đừng khách khí. Ta hôm nay đem bạc trực tiếp cho ngươi, coi như xong cái này một mã chuyện. Tứ gia hơi nhếch khóe môi lên lên, lão thập tứ còn không tính là ngu quá mức. Hắn thuận thế liền gật gật đầu, cũng thành. Nói, liền nhìn Tô Bồi Thịnh một chút, thấy Tô Bồi Thịnh lĩnh hội chính mình ý tứ, lui xuống, mới nói, vừa vặn hộ bộ mấy vị đại nhân vừa vặn hôm nay tới cửa chuyện thương lượng, cũng coi là vừa vặn, ngươi trực tiếp cho bọn hắn đi. Nguyên lai liền người đều mời tới. Chính là vì đối sổ sách tiêu sổ sách ra. Thập tứ liền cười nói, vậy thì thật là tốt. Bớt chạy đến hộ bộ đi, để người ta chê cười. Cái này một sướng một họa, liền đem hôm nay việc này cấp làm thỏa. Hộ bộ người nơi nào có tư cách vào phòng khách, ngay tại bên ngoài chờ lấy. Các vị gia đem tùy thân thái giám đuổi đi qua, liền thuận tay đem sự tình làm. Cũng bất quá thời gian một nén hương tiếp cận 200 vạn lượng ngân phiếu liền đến trong tay. Mấy cái quan viên cầm ngân phiếu, hơi có chút nơm nớp lo sợ. Tứ gia đã sớm từ đại nội thị vệ bên trong mượn người đến, hộ tống ngân phiếu trở về hộ bộ. Tứ gia nửa câu không có đề bạc, nhưng khó khăn nhất thu một bộ phận bạc, cứ như vậy đòi trở về. Điểm tâm từng đạo mang lên mặt bàn, đều là dùng năm ngoái lưu lại đồ hộp làm thành hoa quả điểm tâm. Ngày xuân bên trong, hoa quả tươi còn không có xuống tới. Kho tàng đã không mới mẻ. Dùng đồ hộp làm, lại có khác một phen tư vị. Huynh đệ bọn họ cười cười nói, phảng phất hôm nay liền thật chính là vì mở tiệc trà. Bắt ra phủ thượng hai cái thiếp thất đều có bầu, hắn cũng là gần nhất người gặp việc vui tinh thần thoải mái, an điểm tâm tốt, liền nghĩ cho hai cái này có thai người mang về nếm thử. Lại còn chủ động cùng tứ gia đòi hỏi. An tư vị cũng khá. Nếu là còn có, không thiếu được mặt dày cùng tứ ca muốn một chút mang về. Tứ gia sửng sốt một cái chớp mắt liền nói, một điểm ăn, không cần khách khí. Coi như mỗi ngày muốn ăn, cũng là có. Chỉ là ngươi ngày bình thường cũng không phải thích ăn món điểm tâm ngọt người. Bây giờ ngược lại khẩu vị sửa lại. Đám người sững sờ, tứ ca, tứ đệ, lại còn nhớ kỹ lao bát yêu thích không thành. Như thế nhìn lên, bàn này bên trên điểm tâm, thật đúng là có điểm sai đường. Lao bát trên mặt bàn hai kiểm kê tâm, một bàn là các loại hoa quả điểm tâm bàn ghép, một cái khác bàn nhìn xem có tôm ẩn ẩn rách ra mà ra, hẳn là vị mặn. Đây chính là chiếu cố khẩu vị của hắn. Người cũng đều nhìn về phía riêng phần mình. Tam gia phát hiện lão ngũ phía trước có điểm tâm bên ngoài bọc lấy hạnh nhân nát. Mà trước mặt mình chỉ bọc lấy hạt vừng cùng hạch đào nát. Đây là biết mình không thích ăn hạnh nhân. Ngũ gia nhìn xem trước mặt mình, hơn phân nửa đều là hoàng đào vị, một số khác đều là mỗi loại một hai cái, hẳn là gọi mình mùa nào thức nấy tươi, biết mình thích ăn là cái gì. Lại quay đầu nhìn lên, thấy lao thất trên bàn lại khác biệt, liền kinh ngạc nói, lao thất làm sao thích ăn hoa bánh ngọt. Nương môn hề hề. Thất gia sắc mặt có chút xấu hổ, trước mặt mình điểm tâm, thật đúng là thả hoa hồng cùng hoa cúc. Thập gia liền reo lên, hoa bánh ngọt thế nào? Gia liền thích ăn bánh quế. Hôm nay cái này điểm tâm, quả bên trong tăng thêm một chút xíu hoa quế, thả vừa phù hợp. Nói, lại quay đầu nhìn cựu gia, cau mày nói, nho khô táo đỏ. Cựu ca vậy mà thích ăn cái này. Cựu gia sắc mặt đỏ lên, đi. Người quản ta đây. Liền lao thập cũng không biết chính mình ham muốn nhỏ, lao tứ lại biết. Cái này đến tột cùng có mấy cái ý tứ. Thập tứ kinh ngạc nhìn tứ gia một chút, người này không riêng biết mình yêu thích. Còn đem các huynh đệ yêu thích đều biết cũng sẽ nhớ lấy không thành. Nói, cầm thập nhị điểm tâm nếm thử một miếng, bề ngoài nhìn xem đồng dạng, nguyên lai bên trong nhân bánh vẫn là có chênh lệch. Thập nhị ca bên trong này tăng thêm mật ong. Lại cầm thập tam nếm, bên trong đúng là bao lấy rượu, để trước mắt hắn lập tức sáng lên. Riêng phần mình cầm điểm tâm, nhưng trong lòng lại có điểm khác biệt. Giống lao từ như vậy hữu tâm, kỳ thật đúng là không thấy nhiều. Bọn hắn từ nhỏ đã học không biểu lộ sở thích của mình. Không phải lưu tâm qua người, là sẽ không phát hiện những này chi tiết nhỏ. Nghĩ như vậy, thẳng đến riêng phần mình hồi phủ, mới phát giác được kỳ thật lao tứ cũng không phải chán ghét như vậy. Lúc đầu bởi vì hắn đòi nợ nháo lên không thoải mái cũng tiêu tán. Ra thật đúng là có cái hiền nội trợ a. Thứ ra thở dài. Kỳ thật hắn làm sao biết nhiều như vậy chi tiết nhỏ, chỉ bất quá đây đều là Lâm Vũ Đồng cùng các vị phúc tấn, cùng trong cung nương nương kéo nhàn thoại thời điểm, tìm hiểu tới. Những này nhỏ yêu thích không cần biết quá nhiều. Ghi nhớ một hai cái liền tốt. Dùng tại thời điểm mấu chốt, có thể có hiệu quả. Một cái đối với mình nhỏ yêu thích đều ghi nhớ huynh đệ, đặt tại ai trên thân, trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ tha thứ một hai. Chính như lần này đồng dạng, lời gì đều không nói, liền so bao nhiêu đại đạo lý đều có tác dụng. Lâm Vũ Đồng cười nói, ra bây giờ mới biết ta. Tứ gia liền kéo Lâm Vũ Đồng, mười phần cảm khái nói không có người, sự tình không thể như thế viên mãn. Ta còn nghĩ lấy, ít nhất phải đắc tội một nửa người. Bây giờ nhìn xem, ngược lại liền cái oán trách đều không lọt. Cứ như vậy yên yên tĩnh tĩnh, thể diện mặt đem sự tình cho kết. Ra cái này trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ra nhanh đừng như thế khen ta. Lúc này mới bao nhiêu a? Tôn thất, huân quý, đại thần, đây mới là đầu to. Lâm Vũ Đồng mới không tin hắn dỗ ngon dỗ ngọt. Thứ gia cười ha ha một tiếng, ngươi đây cũng không biết. Chỉ cần các huynh đệ sự tình xử lý thỏa đáng. Hoàng thượng trong lòng liền cao hứng. Những người còn lại, bất quá là nô tài, bất kể thế nào xử trí, chí ít tại hoàng thượng nơi đó đều không có quá lớn quan hệ. Lần này việc phải làm, vốn chính là cái không cầu có công, nhưng cầu không tội sai sự. Ra trong lòng đường đường chính chính, cũng không sợ đắc tội với người tiếp việc này. Thật tâm mặc cho sự tình, hoàng thượng trong lòng là rõ ràng. Tại huynh đệ bên trong đều không lọt oán trách, người khác hắn oán trách lấy sao. Chính là lại thế nào oán trách, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào. Liền thân nhi tử nợ đều đòi, bọn hắn dựa vào cái gì không trả. Còn dám oán trách. Cho nên, ra bây giờ, mới xem như có thể đại triển quyền cước. Lâm Vũ Đồng hỏi. Đại triển quyền cước? Không. Thứ gia cười một tiếng, liền không lại nói chuyện. Khang Hy tại tái ngoại, đặt ở trong tay chiếc tử, số con, vuốt vuốt cái chán. Lao tư việc này, làm được lưu loát dứt khoát. Trước từ hoàng tử trên thân khai đao, chấn nhiếp đám người, nói cho bọn hắn, cái này bạc không phải là còn không thể. Cái này đường đi là đúng. Nhưng chỉ có hoàng tử còn không được, bởi vì hoàng tử phía trên, còn đè ép trực quận vương cùng thái tử. Hai phe này môn nhân, chỉ sợ còn không có sợ hãi. Lại thêm giang nam tiếp giá mấy nhà, thiếu nợ bạc đều là tiêu vào hắn vị hoàng đế này trên thân. Nói cách khác, hắn vị hoàng đế này cũng là một cái thiếu nợ. Chỉ bất quá không ai dám nói như vậy thôi. Lao tứ tính tình, có chút chăm chỉ. Lại hướng xuống, nhưng chính là tào gia lý gia. Thật nháo đến bên ngoài, ngược lại không dễ thu thập. Bạc nghĩ duy nhất một lần thu sạch trở về, vốn là khả năng không lớn. Gọi Lao tứ đi trước xử lý, chính là muốn gọi hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp một chút. Gọi người phía dưới nhìn xem triều đình quyết tâm. Bọn hắn cũng liền không dám không trả. Nhưng tiếp xuống, lại dùng lôi đỉnh thủ đoạn, không riêng dễ dàng để người sinh ra oán hận chi tâm, còn dễ dàng kích thích mâu thuẫn. Đến lúc đó, bạc vẫn là đồng dạng chưa hẳn thu trở về. Cho nên, hiện tại liền nên đổi một cái thủ đoạn ôn hòa, khéo léo người tới làm chuyện kế tiếp. Mà cái này nhân tuyển, liền không phải Lão Bát không còn ai. Hai đứa con trai này, Lão Tứ thủ đoạn quá cứng, Lão Bát thủ đoạn quá nhu. Hắn thường nghĩ, nếu có thể trung hòa một chút, liền đều tốt. Bây giờ nhìn Lão Tứ xử sự, ngược lại nhu hòa không ít. Nếu là Lão Bát cũng có thể trong nhu có cương, kia lần này sự tình, liền thật coi là viên mãn. Trong kinh thành đều chờ đợi Tứ gia tới cửa đòi nợ, nhưng Tứ gia chỉ đem các vị hoàng tử nợ muốn trở về tiêu sổ sách. Lại chưa từng đi ra cửa phủ một bước. Đám người liền có chút sợ không được vị này Tứ gia tâm tư. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, khiến cho đám người nơm nớp lo sợ. Một ngày này, ngự tiền tới ý chỉ, chuyên môn cho Tứ gia. Khen hắn việc này làm tốt, đồng thời thưởng Tứ gia một tòa vườn, tự mình đặt tên là Viên Minh Viên. Lại cho thập tam gia một cái hoàng trang, làm ban thưởng. Đồng thời tại thánh chỉ đã nói là tưởng niệm Tứ gia cùng thập tam gia, để bọn hắn đem sự tình giao cho bắt gia, sau đó cấp tốc chạy tới ngự tiền kiến giá. Chương 37, Thanh Xuyên Cố Sự, 37. Thanh Xuyên Cố Sự, 37. Lâm Vũ Đồng một bên vội vàng cho Tứ gia thu thập hành lý, một bên trong lòng kinh ngạc. Tứ gia đây là đem hoàng thượng tâm tư mò thấy. Cho nên, hắn chỉ làm xong chính mình sự tình, liền lại không động tác. Đối với hoàng thượng thánh chỉ bên trong đem đến tiếp sau sự tình giao cho bắt ra sự tình tuyệt không giật mình, tựa như sớm tại trong dự đoán của hắn đồng dạng. Ra lần này đi thời gian đoán chừng hơi dài. Ngươi ở nhà không có việc gì, cũng không cần ra cửa. Có thể không gặp người, tốt nhất liền người cũng đừng gặp. Ra đã đuổi người đi đem Hoàng Huy cùng Hoàng Quân tiếp trở về. Bọn hắn cũng là trai trai hải tử, bên ngoài có một số việc, để bọn hắn xử lý, so chính ngươi thuận tiện. Gần nhất kinh thành khẳng định là rất loạn. Để bọn hắn đi theo Ô tiên sinh trong nhà đọc sách. Thứ gia lại cẩn thận bàn giao một lần. Lâm Vũ Đồng gật gật đầu, cái này hơi dài là bao dài, quần áo làm sao mang. Hiện tại mới là mùa xuân, đoán chừng phải đến thu bên trong không thể. Thứ gia thuận miệng liền nói. Nửa năm. Lâm Vũ Đồng kinh ngạc hỏi. Này thời gian cũng quá lâu. Tái ngoại tiến tháng 9, sớm tối liền lạnh lợi hại. Lần này mang không lên, ta lại đuổi người cho ra đưa chính là. Ngữ khí có chút mệt mỏi. Đúng là mười phần không bỏ. Chính thu dọn đồ đạc, liền thấy bên ngoài có ồn ào thanh âm. Lâm Vũ Đồng tay một hồi, đây là thế nào? Ra ngoài hỏi một chút. Thời gian cũng không lâu, Viên Ma Ma sắc mặt không tốt tiến đến nói là Nữu Cố Lộc cách cách, cùng mấy vị cách cách cùng một chỗ, đến đây cho ra thực tiễn. Dựa vào. Đây là muốn cùng đi hầu hạ đi. Lâm Vũ Đồng liếc mắt Tứ gia một chút, liền không nói lời nói. Cũng không nói gọi tiền đến, cũng không nói không gọi tiền đến. Tứ gia thấy Lâm Vũ Đồng dáng vẻ. Mặt kia rõ ràng là đã kéo xuống. Trước kia còn có thể giả ra cái hào phóng bộ dáng đến, bây giờ liền bộ dáng đều không nghĩ trang. Hắn than một tiếng, liền nói, đem người gọi vào đi. Lâm Vũ Đồng nghe xong, liền vung lấy rèm tiến bên trong. Tứ gia đứng dậy đi theo, nhỏ giọng nói, gia cũng không nói gọi bọn nàng hầu hạ. Nhưng trên mặt công phu vẫn phải làm. Lại tiếp tục như thế, coi như gia không nói cái gì, về sau liền nên đến phiên người khác nói chuyện. Nói, liền kéo Lâm Vũ Đồng ngồi tại hắn chân bên trên, ngươi xử lý bên ngoài những sự tình kia, còn biết khéo đưa đẩy. Sao đến việc này bên trên, ngược lại cứng ngắc lấy đến đâu. Lâm Vũ Đồng vừa rồi cũng bất quá là thăm dò thái độ của hắn, không nghĩ tới hắn ngược lại nói ra như thế một phen đến. Trong lòng không khỏi liền có một điểm khác suy nghĩ. Tứ gia gặp nàng đem lời nghe lọt được, liền nói, người này, đừng quản là nam nhân nữ nhân, cũng không thể thanh nhàn xuống tới. Rảnh rỗi, cái này phải sinh sự. Ngươi nhưng minh bạch. Lâm Vũ Đồng gật gật đầu, khẽ cười một cái, mang trên mặt mấy phần thẹn thùng. Chờ hai người đi ra thời điểm, trừ Lý Thị, đúng là đều tới. Lâm Vũ Đồng thầm nghĩ, Lý Thị bây giờ xem như đã có kinh nghiệm. Nàng có hài tử, liền có thêm một tầng cố kỵ, chỉ cần mình không quá phận, nàng liền sẽ không chủ động khiêu khích. Về phần tranh thủ tình cảm cái gì, đã sớm không tại Lý Thị cân nhắc bên trong. Bởi vì án lấy đại cách cách Mạc Nhã Kỳ niên kỳ tính, nàng đều nhanh làm nhạc mẫu người. Dựa theo đương thời nữ nhân nhận biết nhìn, làm tổ mẫu, lại chiếm lấy nam nhân liền có chút già mà không kính ý tứ. Cho nên, tại hai đứa con trai đều khỏe mạnh, nàng niên kỷ cũng không tính là nhỏ tình huống dưới, Lý Thị là sẽ không đi lên đụng. Tống Thị bây giờ vẫn chỉ là một cái tiểu cách cách, nàng niên kỷ vốn là so tứ gia còn lớn, bây giờ nhìn xem càng lộ vẻ già trước tuổi. Nàng lúc này cùng mấy cái tiểu cách cách cùng đi, liền có chút không rõ ràng. Nữ Cố Lộc Thị tướng mạo, thật là chỉ có thể coi là thanh tú, nhìn xem cực kỳ bản phận người, nhưng Lâm Vũ Đồng cũng không dám coi thường nàng. Người thắng cuối cùng từ trước đến nay đều không phải đơn giản. Mấy cái này cách cách, bây giờ mới xem như đến niên kỷ vừa vặn thời điểm. Cảnh Thị cùng Vũ Thị tư sắc, so Nữ Cố Lộc tốt quá nhiều. Lâm Vũ Đồng nhíu nhíu mày, nhìn xem ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, có chút cười cười. Mấy người này vừa hành lễ, mới dám ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Đồng. Mặc dù một cái trong phủ ở, nhưng là thật sự là có mấy năm cũng không thấy Phúc Tấn mặt. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, Phúc Tấn lại sinh một cái A-ca, mặt mũi này vậy mà so mấy năm trước còn non chút. Nguyên lai tưởng rằng các nàng tuổi trẻ thủy nộn, bây giờ xem xét Phúc Tấn dáng vẻ, liền có chút túi đầu. Tứ gia cũng không nói nhảm, chỉ nói, Phúc Tấn thân thể không tốt, cái này hậu trạch sự tình, các ngươi giúp đỡ Phúc Tấn chia sẻ. Vũ Thị, Cảnh Thị, đều là bản phận. Một hồi Phúc Tấn sẽ gọi lão ma ma cho các ngươi đưa việc phải làm đi qua. Tống Thị thân thể cũng một mực không tốt, ngược lại không tiện gọi ngươi mệt nhọc, chỉ một ngày chép hai trang trải qua cung cấp tại Phật tiền đi, xem như cho. Cầu phúc. Tương lai cũng gọi bọn nàng tốt đầu thai vào gia đình tốt. Đều đi thôi. Vũ Thị cùng Cảnh Thị hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Mà Tống Thị vành mắt đỏ lên, không nghĩ tới ra còn ghi nhớ lấy hai cái đoạn mệnh hải tử. Cũng tốt, cho các nàng cầu phúc, xem như cho mình chỗ tội. Duy chỉ có không có để Nữ Cố Lộc Thị, cái này đã là đánh mặt. Nàng trong lúc nhất thời hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hiển nhiên ra là đối chính mình lần này chạy tới không hài lòng. Không dám tiếp tục nói thêm lời thừa thãi. Mấy người lui ra, tứ gia mới nói chính viện cùng Lý Thị viện tử, về sau đều thuộc về đến tiền viện. Cùng với các nàng sự tình, đều không liên quan. Trên thực tế cái gọi là hậu trạch, gọi tứ gia như thế dày vò, cũng chỉ bao gồm mấy cái cách cách sự tình. Chỉ dùng chút chuyện này treo, còn đem người phân ra đủ loại khác biệt đến, gọi bọn nàng chính mình tranh đoạt đi. Có bận rộn, liền không có công phu sinh sự. Lâm Vũ Đồng cảm thấy tứ gia đối với mình người phân chia, hết sức đơn giản thô bạo. Sinh qua hải tử cùng không có sinh qua hải tử, đãi ngộ không thể bảo là không lớn. Không nói Lý Thị, cũng chỉ Tống Thị, đãi ngộ cùng mấy người khác đều là khác biệt. Thật đúng là trước tiên đem nữ nhân xem như là truyền thừa công cụ, mới nói cái khác. Từ đầu đến cuối, Lâm Vũ Đồng đều không nói một câu. Tứ gia gặp người đều đi, mới nói làm nô tài, đều nghĩ từ chủ tử trên thân được đến chút gì. Không phải tiền, chính là quyền, hoặc là chính là coi trọng. Đổi lại nữ nhân, cái này coi trọng liền có thể nói thành là sủng ái. Mặc kệ bên nào, ngươi cấp nổi, bọn hắn mới có thể nghe lời. Bởi vì không cho được sủng ái, mà hậu viện lại bình ổn công bằng, cung cấp sung túc, mà các nàng không ra khỏi cửa chi tiêu, liền tiền tài cũng đã mất đi nguyên bản tác dụng. Cho nên, cũng chỉ có thể là cho các nàng một điểm không ảnh hưởng đại cục quyền lực, gọi bọn nàng ngươi tranh ta đoạt, bớt các nàng không có việc gì liền dây dưa. Lâm Vũ Đồng từ bên trong thấy được ngự nhân chi thuật. Thứ ra bây giờ thủ đoạn càng ngày càng thuần thục. Ban đêm, Lâm Vũ Đồng dùng 10 vạn phần nhiệt tình, hồi báo tứ gia. Ngày thứ hai, xoa eo đưa tiễn một mặt đắc ý người. Buổi trưa lại chờ đến hai đứa bé hồi phủ. nàng liền triệt để đem cửa phủ nhốt. Không có việc gì liền cửa hông đều không ra, chỉ cửa hông lui tới chọn mua người. Bởi vì bên ngoài toàn bộ ngõ nhỏ, cơ bản bị xe ngựa chật ních. Đều là tìm đến sắt vách bắt ra. Lúc này bắt ra, đưa tứ gia cùng thập tam gia ra khỏi thành trở về, đứng xa xa nhìn người người nhốn nháo, liền vội vàng nói, đi cửa sau. Đi cửa sau. Cửa trước đều bị chặn lại. Những người này đến cửa nhà trắng người, có thể nào không gọi trong lòng người sợ hãi. Hà Chắc đón vào cửa, liền vội vàng nói ra, phải làm sao mới ở đây. Đều cầm lễ tới cửa, liền vì cầu một cầu thư thả nhật tử. Bên ngoài, tứ gia đem khó xử lý nhất đã xử lý, còn lại ra nếu là lấy thêm không ra đồ thật đi ra, chỉ sợ hoàng thượng nơi đó, liền không qua được. Trách cứ là nhỏ, ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta, liền nguy rồi. Bắt ra đi theo Hà Chắc tiến thư phòng, ngồi xuống mới nói ra làm sao không biết đạo lý này. Bác khẳng định là muốn để bọn hắn trả. Liền nhìn làm sao cái còn pháp đi. Đều nói, một văn tiền làm khó anh hùng hán. Bạc thứ này, không có chính là không có, cũng không thể chống rỗng liền thay đổi đi ra. Riêng phần mình lượng sức mà đi, có thể còn bao nhiêu tính bao nhiêu. Cái này tính gộp lại, cũng không tính cái số lượng nhỏ. Cũng coi là giải triều đình khẩn cấp, chúng ta cũng coi là đem việc này cho. Còn lại, nhìn hoàng thượng giao cho ai tiếp tục xử lý đi. Dù sao, chúng ta không thể đem người cho đắc tội hung ác. Hà Chắc hơi nhíu nhíu mày. Nói như vậy, là không sai. Tu ít thành nhiều, thiếu bạc nhiều người, chính là mỗi người trả lại 2-3 thành, chung vào một chỗ, cũng là con số không nhỏ. Nhưng trên thực tế, lại đem tứ gia lưu lại trấn nhiếp cho triệt để trừ khử. Nguyên bản đều coi là nhất định phải còn. Ai biết đến cuối cùng bọn hắn mới phát hiện, tiêu gạo nhất định phải trả tiền lại là tứ gia, bắt gia đồng thời không có ý tứ này. Nhưng như thế vừa đến, bắt gia đây là nghĩ giải quyết vấn đề đâu. Vẫn là nghĩ thuận tiện hố tứ gia một lần. Hà Chắc có chút cầm không chuẩn. Mà đợi đến Lâm Vũ Đồng biết bắt ra cách làm thời điểm, đã là đầu hạ. Trong phòng hoa ô mai đều đã xuống tới. Nàng cười nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình, mặt lộ vẻ tức giận chi sắc Hoàng Huy, liền đẩy một chiếc nước trái cây đi qua, trước bất giận. Đứa nhỏ này thừa dịp mỗi ngày chọn mua thời điểm, đều đổi bên cạnh hắn phó thì ra ngoài, nghe ngóng phía ngoài tin tức. Lâm Vũ Đồng chưa từng có ngăn cản qua. Đây là nghe nói người người đều tán bắt ra thương cảm tình hình bên dưới, mới giận đến như vậy. Liền gặp Hoàng Huy bưng nước trái cây, một hơi liền uống vào, cau mày nói, đây không phải làm nổi bật A Mã bất cận nhân tình, không hợp tình người, sao? Bắt thuốc làm việc thực sự là không chính cống. Lâm Vũ Đồng liền cười nói, ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm. Từ ngươi bắt thuốc nơi đó đòi nhiều như vậy chỗ tốt, nói vài lời không khó khăn lời hữu ích, không phải nhân chi thường tình sao? Nàng trấn an vô vô nhi tử bả vai, liền nói, cái này cùng ngươi trông coi phía dưới nô tài là giống nhau đạo lý. Nếu là một mực quan tâm cảm thụ của bọn hắn, làm chủ tử trước buông xuống tư thái, không có chút nào nguyên tắc đối hạ nhân thỏa hiệp. Cầm trong nhà bạc tán cho nô tài, chỉ vì gọi người tán một tiếng tốt. Gọi ngươi xem ra, người chủ nhân này xứng trước sao? Hoàng Huy nhíu mày, làm chủ tử tự nhiên nên là ân uy tịnh thi, thưởng phạt phân minh mới tốt. Ngươi cũng hiểu đạo lý như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ không hiểu? Lâm Vũ Đồng cười nói, coi như cả triều trên dưới đều gọi tán ngươi bắt thúc, lại có thể thế nào? Hắn dùng quốc khố bạc cho chính hắn mời mua lòng người, liền đã phạm vào tối kỵ. Chỉ sợ là bị đầy lỗ thai định nọt, mê hoặc con mắt đi. Hoàng Huy có chút giật mình nói bắt thuốc chính mình tựa như nhân nghĩa, cũng bất nhân thanh danh không riêng gì giao cho A Mã, còn có hoàng thượng. Lâm Vũ Đồng lúc này mới lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. May tứ gia giáo dục, bằng không, chính mình cũng cùng Hoàng Huy nói dốc không ra cái này 3-4-5-6 đến. Hoàng Huy sợ hãi than một tiếng, bắt thuốc bây giờ gan mập. Chương 38, Thanh Xuyên cố sự. 38. Thanh Xuyên cố sự, 38. Chờ cho bắt ra nhà hoàng vượng qua trăm ngày, bất chi bất giác, thu thảo liền thất bại. Lâm Vũ Đồng vừa đuổi người, đem cho tứ gia quần áo đưa đi nhiệt hạ. Hoàng thượng thánh chỉ liền đến. Lúc này không riêng tuyên triệu tất cả thành niên hoàng tử A Ca, ngay cả 8 tuổi trở lên hoàng tử hoàng tôn, đều bị hoàng thượng tuyên triệu đi qua. Hàng năm mùa thu, hoàng gia đều săn bắn, chỉ là năm nay tựa như lộ ra đặc biệt long trọng giống như. Lâm Vũ Đồng lại nhận mệnh cho hai đứa bé thu thập hành lý. Tứ gia ngay tại Nhật Hà, đến lúc đó, có hắn trông coi hai tên tiểu tử, cũng không cần chính mình lo lắng cái gì. Chỉ dọc theo con đường này, liền hai hài tử, Lâm Vũ Đồng làm sao cũng không yên lòng. Ngạch nương, ta đều bao lớn. Hoàng Huy lớn lên so Lý Vũ Đồng cao, 12 tuổi tuổi tác, không tới biến âm thanh kỳ, còn mặt mũi tràn đầy ngây thơ, vậy mà cảm thấy hắn là cái có thể rời cha mẹ, chính mình chớp lấy cánh liền có thể bay đại nhân. Đương nhiên, tại hoàng gia, cái này cũng xác thực không tính là tuổi tác còn nhỏ. Nhưng nàng vẫn là không yên lòng căn dặn, không có ngươi A Mã đi theo, trên đường ngươi liền lưu thêm cái tâm nhãn. Có chuyện gì, tìm ngươi thập tứ thúc đi. Thập tứ mặc dù hồn một điểm, nhưng thân sơ xa gần, trong lòng là có ít. Hoàng Huy gật đầu, từng cái đáp ứng. Lâm Vũ Đồng lại lôi kéo Hoàng Quân căn dặn, chớ đi liền theo Xính Cường, khoe sức. Chúng ta không lấy chính mình điểm yếu cùng người ta sở trường so. Đứa nhỏ này hiện tại thật vất vả có thể ngồi trên lưng ngựa chạy chậm, cũng đừng giày vò cùng người khác tranh tài bắn trên ngựa tiễn. Đây không phải cố tình tự tìm phiền phức sao. Hoàng Quân trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, hắn đều 11, đích ngạch nương còn tổng coi hắn làm hải tử hống. Nhưng vẫn là nói ta biết, khẳng định không dám Xính Cường, khoe sức. Tại ngạch nương dặn dò âm thanh bên trong, Hoàng Huy mang theo Hoàng Quân, ra khỏi thành. Hai huynh đệ ngồi trên lưng ngựa, đằng sau đi theo thị vệ, lại đằng sau chính là mười mấy cỗ xe ngựa hành lý. Thập tứ nhi tử con nhỏ, khẳng định là không cần mang. Lúc đầu không có việc gì một thân nhẹ người, cố ý đuổi người ở cửa thành chờ lấy Hoàng Huy cùng Hoàng Quân, để bọn hắn đi theo bên cạnh mình, nơi nào cũng không cho đi. Người A Mã không có ở, liền theo ra, không cho phép các ngươi khắp nơi dương ai. Thập tứ đem tứ ra huấn hắn bộ dáng lấy ra, còn tính là có thể dọa người. Hoàng Huy quy quy củ củ ứng, thề không chạy loạn, thập tứ lúc này mới hơi thả điểm tâm. Bất quá gặp gỡ bé ngoan, hắn lúc đầu chuẩn bị một bụng đe dọa thêm uy hiếp, cũng liền không cần dùng. Tại thập tứ sau khi đi, Hoàng Quân liền nói, chúng ta đằng sau chính là thập lục thuốc, thập thất thuốc, còn có thập bát thuốc. Muốn hay không đi chào hỏi? Vẫn là thôi đi. Hoàng Huy lắc đầu, bát thuốc khẳng định ở phía sau chiều ứng, chúng ta đi qua không thích hợp. Thập lục thúc cùng thập thất thúc chỉ so với chính mình lớn hơn vài tuổi, thập bát thúc mới 8 tuổi. Tránh không khỏi tự nhiên là muốn thỉnh an, có thể tránh thoát cũng đừng hướng trước mặt tiếp cận. Bát thúc gần nhất ở kinh thành có thể nói là chạm tay có thể bỏng, người đỏ thị phi nhiều, vẫn là đừng tham gia náo nhiệt. Bởi vì đều mang hài tử, cho nên, căn bản là đi không nhanh. Cái nào chủ tử đi ra ngoài không mang mấy xe hành lý. Lại thêm chủ tử bên người hầu hạ người, bao quát thị vệ, lại là một nhóm hành lý. Cho nên, cái đội ngũ này có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Nhà mình xe ngựa là cải tiến qua, nằm ở bên trong đều không có vấn đề. Bên ngoài khắp nơi bụi đất tung bay, cưỡi ngựa chính là chịu tội, hai huynh đệ liền vùi ở trên xe ngựa, cũng không cần ai nhiều thao một điểm tâm. Thập tứ mỗi ngày đều tự mình sang đây xem hai hồi, đồ ăn gọi hắn thiếp thân thái giám tự mình đưa, ban đêm nhìn xem hai người nằm ngủ, lại gọi người ở bên ngoài trông coi, phàm là có việc, hắn cũng có thể ngay lập tức biết. Hoàng Huy biết, mặc kệ là A Mã cùng ngạch đường, đều không có chuyện trước cùng thập tứ thúc nói một tiếng. Thế nhưng chính là bởi vì là thân, cho nên, căn bản cũng không cần dặn dò. Dặn dò, ngược lại khách khí. Hắn cảm thấy, hắn lại học được một chút đồ vật. Có đôi khi, lòng người nắm chắc, chính là vi diệu như vậy. Như thế trên đường sóc này 7 ngày, mới tới Nhiệt Hà. Thứ ra đuổi Tô Bồi Thịnh đi qua tiếp người. Nhiệt Hà xây dựng hành cung, vây quanh hành cung, từng cái hoàng tử phủ, dòng họ đại thần cũng đều tu tòa nhà. Hoàng Huy còn là lần đầu tiên tới đây tòa nhà. Vào cửa sau đơn giản đánh giá một phen, tứ gia liền từ hành cung trở về. A Mã. Hai anh em tiến lên tranh thủ thời gian cho hành lễ. Tứ gia cũng có nửa năm không gặp con trai, đồng nhiên vừa thấy, Hoàng Huy đều đến bả vai hắn cao như vậy. Không khỏi khỏe miệng liền nhu hòa chút, đứng lên đi. Nói, liền mang theo hai người tiến thư phòng. Lại gọi bọn hắn thuận tiện đi nội thất rửa mặt thay quần áo trở ra. Trong nhà đã hoàn hảo. Tứ gia hỏi. Hoàng Huy thấy trên bàn đã bày cơm, đều là chính mình cùng Hoàng Quân thích ăn, liền biết A Mã đã sớm phân phó người làm xong. Thế là thuận thế an vị tại bên cạnh bàn, nói đều tốt. Hoàng Chiêu đều có thể lưng tam tự kinh. Hoàng Thị công khóa, Ô Tiên Sinh cũng tán dương mấy lần. Chọn lấy mấy chương làm tốt, gọi ta mang tới, cho A Mã nhìn xem. Tỷ tỷ có thể tự mình làm hài, cho A Mã làm hai cặp dép, ta cũng cùng nhau mang hộ tới. Ngạch Nương nói, sự tình trong nhà, A Mã đừng lo lắng. Đành phải tốt ăn cơm, đúng hạn đi ngủ, cũng gọi nàng ít chút lo lắng. Thứ gia nghiêm túc nghe, mới gật gật đầu, nhanh ăn đi. Trên đường chỉ sợ cũng ăn không ngon. Thập tứ thúc rất chiếu cố các con. Hoàng Huy vẫn là khách quan bẩm báo một tiếng. Thứ gia sắc mặt càng thêm nhu hòa, A Mã biết. Ăn cơm, liền đi nghỉ ngơi. Hai anh em an bài phòng, ngay tại cái viện này xương phòng. Rõ ràng là phải đặt ở ngay dưới mắt nhìn. Ngày thứ hai, Hoàng thượng liền muốn đi săn bắn. Săn bắn địa phương, khoảng cách hành cung cũng xa. Phải gần nửa ngày lộ trình, khẳng định không thể làm buổi sáng đi liền trong ngày trở về. Và ở lều vải, Hoàng Huy đồng dạng hưng phấn. Còn không đợi hắn đem mới lạ kinh qua, liền có người bẩm báo, nói là Hoàng Chết mời hắn cưỡi ngựa đi. Hoàng Huy đối Hoàng Chết cảm giác 10 phần phức tạp, hắn một chút đều không muốn đi. Thế là liền đứng dậy, phía ngoài lều chỗ không xa, Hoàng Chết dắt ngựa, mang người, chính hướng bên này nhìn quanh. Nhị ca sao lại tới đây? Hoàng chết phía trên có người ca ca, chết yểu, chết trẻ. Cho nên, phía dưới hoàng tôn, đều gọi hắn nhị ca. Hoàng Huy cười, liền nên đón. Còn không đợi hoàng chết nói chuyện, liền vội vàng nói ta thật sự là ghen tị nhị ca à, có thể đi ra chạy một chuyến. Ta lại không được a, bị A Mã bắt lấy chính học thuộc lòng đâu. Hoàng chết nhướng mày, hiện tại lương cái gì sách? Khoảng thời gian này ta không phải một mực tại trong phủ, không có đi vào thư phòng sao. Công khoa rơi xuống không ít. A Mã hỏi một chút, đây không phải liền lộ tẩy. Hoàng Huy mở to mắt nói lời bịa đặt, thẳng hướng tứ gia trên thân đẩy. Hoàng chết sững sờ, trong phủ không đọc sách. Ta ngạch nương mặc kệ ta cái này, chơi điên rồi thôi. Hoàng Huy cười có mấy phần đắc ý. Tứ gia xa xa tới, nghe vài câu, liền biết đại khái vì cái gì. Thế là liền reo lên, gọi ngươi học thuộc lòng, ngươi lại đi ra làm cái gì. Hoàng chết quay đầu lại, tranh thủ thời gian cho tứ gia hành lễ, tứ thúc hiểu lầm, là chất nhi tới nhìn một cái Hoàng Huy. Ngươi không cần thay hắn giải thích. Tứ gia mặt đen lên, quay đầu mắng Hoàng Huy, còn học được viện binh. Ta nhìn người bên cạnh ngươi đều nên đánh đánh vậy. Hoàng Huy cho Hoàng chết xử cái ánh mắt, gọi hắn đi nhanh lên. Ngoài miệng lại thưa dạ, không dám ngôn ngữ một tiếng. Hoàng chết đối với tứ gia mặt lạnh, cũng có mấy phần e ngại. Tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Hoàng Huy nhắm mắt theo đuôi đi theo tứ gia sau lưng, trở về tứ gia lều vải. Tứ gia tiến đến ngồi xuống, mới hỏi hắn, thế nào? Không muốn cùng hắn ra ngoài a? Nhi tử luôn cảm thấy sự tình có chút không đối, còn nói không ra là nơi nào không đối. Hoàng Huy lắc đầu nói, khoảng thời gian này nhi tử cũng không có đi vào thư phòng, nhưng vào thư phòng sự tình, nhi tử nên cũng biết, Hoàng chết cùng Hoàng Dục hai cái nháo càng ngày càng cương, cái này tổng sẽ không có duyên cớ. Nhi tử vẫn là thành thành thật thật trong lều vải đọc mấy ngày sách tốt. Tứ gia trong lòng rất có vài phần vui mừng, đi thôi, nhìn xem Hoàng Quân, cũng đừng gọi hắn ra ngoài giày vò. Hoàng Huy lúc này mới đứng dậy cáo lui. Tứ gia ngồi tại trước thư án, trong lòng suy đoán Hoàng thượng ý tứ. Lão bát ở kinh thành tình hình, Hoàng thượng là bất mãn, cũng hết sức tức giận. Nhưng lần này Mông Cổ Vương công đến đây, Hoàng thượng lại đơn độc gọi Lão bát thay thế thái tử tiến đến chiêu đãi. Không biết lại là cái gì dụng ý thái tử đã có chút nhật tử không hề lộ diện, liền hắn cũng không thấy. Tiến đến mời qua hai lần an, đều bị người ngăn cản, chỉ nói thái tử có chút bệnh, thân thể không thoải mái. Thăm dò hai lần, hắn cũng liền không còn dám đi. Lần này, dứt khoát liền Mông Cổ Vương công, đều không gọi bái kiến thái tử. Nhưng đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, gây hoàng thượng như vậy khẩn trương. Thứ ra trong lòng thật đúng là không có yên lòng rất. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe Tô Bồi Thịnh nhỏ giọng nói. Thập Tam ra trước mặt tiểu thái giám tới, vội vã muốn gặp ra. Tứ gia sững sờ, Thập Tam chính mình không đến, ngược lại đuổi tiểu thái giám đến, sự tình gì, như vậy bí ẩn. Đem người mang vào đi. Tứ gia thấp giọng phân phó nói. Tiểu thái giám bất quá 13-14 tuổi, gặp tứ gia quỳ xuống thỉnh an sau liền nhỏ giọng nói chúng ta ra gọi nô tài chuyển cáo tứ gia, tuyệt đối đừng thấy thái tử. Tứ gia mặt không thay đổi gật gật đầu, ta đã biết, ngươi chuyển cáo các ngươi ra, gọi hắn cẩn thận là hơn. Chính mình tự tiện bảo trọng. Kia tiểu thái giám lại dập đầu, mới lui ra ngoài. Tứ gia trong lòng hoàn toàn không phải nhìn qua như vậy bình tĩnh. Hắn luôn có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Hoàng Huy bị vòng tại trong lều vài ba ngày, mới bởi vì Hoàng thượng muốn dẫn lấy đám người săn bắn, mà giải cấm. Khang Hy nhìn xem phía dưới từng cái hiên ngang anh tư thế oai hùng, nhi tử cháu trai, trong lòng có chút ít nhiều phức tạp. Thái tử xuất hiện lần nữa trước mặt người khác, lộ ra 10 phần tái nhợt. Giống như là thật bệnh nặng một trận. Mà Trực Quận Vương thì thỉnh thoảng nhìn xem thái tử cười lạnh một tiếng, liền che giấu đều không còn che giấu. Khang Hy tựa như không thấy được phía dưới sóng ngầm mãnh liệt, hôm nay, chư hoàng tử, ai được đến con mồi nhiều nhất, chấm liền thưởng hắn một kiện đồ tốt. Đều muốn cho chấm toàn lực ứng phó mới tốt. Tứ gia trong lòng thở dài, cái này cùng ném ra ngoài cái thị xương gọi chó tranh đoạt là một cái đạo lý. Người huấn chó là như thế, hoàng thượng huấn người cũng là như thế. Thật chẳng lẽ muốn đem chính mình xem như hoàng thượng nô tài, cùng chó đồng dạng bị dắt tới đùa đi? Không. Ra là hoàng tử. Không phải ai nuôi dưỡng xuất sinh. Tất cả mọi người xuống dưới chuẩn bị, thậm chí hoàng chết còn thay thế thái tử ra sân. Chỉ tứ gia không núp ních. Tứ gia không núp ních, Hoàng Huy cùng Hoàng Quân cũng liền không động được. Lão tứ, ngươi tại sao không đi? Khang Hy nhìn xem phía dưới phụ tử ba người, hỏi. Tứ gia liền nói, về Hoàng A Mã, hôm qua trong đêm gió lớn. Nhi tử ngủ không ngon. Lại lo lắng Hoàng Huy cùng Hoàng Quân cái này hai tiểu tử không nỡ ngủ, một đêm nhìn bọn hắn nhiều lần. Thân thể bất tranh khí, liền có chút cảm lạnh. Khác còn miễn, chỉ cảm thấy tứ chi bất lực, sợ là ngự không được ngựa, kéo không ra cung. Còn xin Hoàng A Mã chu tội. Cũng thấy thái y kìa. Khang Hy khẽ nhíu mày, hỏi. Đương nhiên là nhìn. Đúng là có chút cảm lạnh. Hắn thật đúng là không dám nói khi quân. Lập tức liền gật đầu nói, gọi Hoàng A Mã đi theo quan tâm. Đã nhìn qua thái y thì không có trở ngại. Khang Hy gật gật đầu, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Nói, quay đầu hỏi Hoàng Huy nói Hoàng chết đã đi, ngươi kỵ sạ, cưới ngựa ban cung, không kém hắn, không xuống đài đi thử xem sao. Hoàng Huy dập đầu nói về Hoàng Mã Pháp, muốn cưới ngựa bán tên, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng A Mã thân thể khó chịu, Tôn Nhi không ở bên người phục thị, trong lòng khó có thể bình an. Khang Hy gật gật đầu. Để bọn hắn một bên nhập tọa. Thái tử kinh ngạc nhìn một chút vây quanh láo tứ chuyển Hoàng Huy, thầm nghĩ, đứa nhỏ này nhưng so sánh Hoàng chết bảo trì bình thản. Nói mấy lần không gọi hắn thò đầu ra, hết lần này tới lần khác không nghe. Hoàng Huy không cần người phân phó, liền đem tứ ra trên bàn trà rượu lui xuống. Đổi lại ấm trà để lên. Thái tử còn mơ hồ nghe thấy Hoàng Huy nói đây là hương, gừng, táo trà. Ngạch nương phối. So thuốc dễ dùng, liền uống cái này đi. Mười phần tự tác chủ trương, lại gọi người cảm thấy đau khổ trong lòng. Hoàng quân tại một bên khác đem trên bàn thịt đồ ăn tất cả đều rút lui, một hồi liền gặp Tô Bồi Thịnh bưng quả đĩa tới. Đây là liền thịt đồ ăn cũng không cho phép ăn. Nơi xa truyền đến tiếng chiêng trống, gào to âm thanh, tiếng vó ngựa, đem đôi đua trên bàn đều chấn giật giật. Tứ gia an tâm hưởng thụ nhi tử phục thị, một chút cũng không có lo lắng. Thái tử cùng hoàng thượng trước đó không biết xảy ra chuyện gì, thành hôm nay dạng này. Cái này khiến đám người không khỏi đem dã tâm phóng thích ra ngoài. Chỉ cần đem thái tử xử lý, liền có cơ hội tiến hơn một bước. Tựa hồ môi cái hoàng tử lỗ chân lông đều đi theo kêu gào. Bọn hắn luôn luôn ý đồ tại hoàng thượng trước mặt biểu hiện ra chính mình, tranh thủ hảo cảm. Chờ lấy ở trên bầu trời không biết lúc nào sẽ đến rơi xuống đĩa bánh. Lại quên cơ bản nhất, đó chính là quân tâm. Một cái đế vương, vô luận như thế nào cũng sẽ không thích một cái có dã tâm người. Thời thời khắc khắc nghĩ đến thay vào đó người. Hoàng thượng dám yên tâm dùng sao? Cho nên, hiện tại khẩn yếu nhất chính là ổn. Làm liền có lôi khả năng, mà không làm, chí ít liền sẽ không sai. Hắn chuyển cái chén trong tay, hương, gừng, táo trà uống vào bụng, cảm giác cấm áp truyền khắp toàn thân. Hắn phân phó Tô Bồi Thịnh, cho hai cái a cà cũng đổ bên trên. Chỉ coi là ấm người đổi hàn. Hoàng Huy vẻ mặt đau khổ nhận lấy, chậm rãi phẩm đoá. Hắn nhớ tới ngạch nương nói cho hắn Chu Nguyên Chương cố sự. Chu Nguyên Chương có thể trở thành người thắng cuối cùng, hắn ban đầu thực hành phương châm là cao tưởng, rộng tích lương, chậm xưng vương. Cái này chậm xưng vương rất có ý tứ. Nếu như đặt ở lập tức đến lý giải, hoặc là cũng có thể nói không cần quá sớm bại lộ dã tâm của mình. Chương 39, Thanh Xuyên Cố Sự, 39. Thanh Xuyên Cố Sự, 39. Khang Hy ngồi tại trên đài cao, nhìn xem người phía dưới xì xào bàn tán, không khỏi đưa mắt nhìn sang lão tứ. Các hoàng tử bàn trà. Đại bộ phận đều trống không. Liền xem như mấy cái hoàng tồn tại, cũng quy quy củ củ ngồi ly cái bản hơi xa một chút. Chỉ Lao Tứ mang theo hai nhi tử, nhìn cực kỳ tự tại. Liền gặp Lao Tứ bưng chén trà, có một ngụm, không có một ngụm uống vào. Mà Hoàng Huy cầm cái nĩa bạc xiên một khối quả, cắn một cái, phảng phất là ăn rất ngon, thuận tay liền đem bị cắn qua quả đặt ở Lao Tứ bên miệng. Lao Tứ nhìn cũng không nhìn, thuận mồm liền ăn. Ăn xong còn gật gật đầu, giống như là tại khẳng định Hoàng Huy khẩu vị. Biểu thị cái này một khối đúng là món ngon nhất. Hoàng quân tại trong mâm dùng cái nĩa lay, giống như là muốn tìm tới cùng vừa rồi kia một khối xuất từ cùng một cái quả những bộ phận khác. Lao tứ cũng không chê đĩa bị lay loạn thất bát ao, lung ta lung tung, tuyệt không mỹ quan, hắn thậm chí còn chính mình vào tay dùng cái nĩa xiên một khối cho hoàng quân đút tới bên miệng. Liền gặp ho. NG quân cắn một cái, lập tức liền nhíu lông mày, kiên trì nuốt xuống. Lao tứ cùng Hoàng Huy liền theo cười. Hiển nhiên là lắc lư hải tử mắc lừa đâu. Lúc này công phu, nhân gia đều bận rộn. Liền hắn còn có tâm tình đùa hải tử. Bất quá nhìn cái này hiển nhiên mà nhưng dáng vẻ, liền biết thường ngày trong nhà, chỉ sợ phụ tử cũng là như vậy trung đụng. Đều nói Lao Tứ mặt lạnh, vững tâm. Bây giờ nhìn, cũng là chưa hẳn. Đều chú ý ôm tôn không ôm tử, cho nên rất ít có thể nhìn thấy phụ tử ở trung thành như vậy. Liền xem như chính mình một tay nuôi lớn thái tử, tại thái tử ấu niên thời điểm, cũng chưa từng thân mật như vậy qua. Phụ tử tử hiếu. Là ai đều hướng tới. Trong lòng của hắn nhất thời có chút khó chịu. Lại sau này xem xét, liền gặp Lao Thập Thất cùng Lao Thập Bát lẻ loi trơ trọi ngồi tại nơi xa nhất. Tâm liền không khỏi mềm nhũn. Gọi Lý Đức Toàn đem trên bàn bánh ngọt bưng hai đĩa, thưởng cho hai đứa bé ăn. Đây cũng là một phần vinh sủng đi. Chưa qua một giây, đi săn người liền lục tục trở về. Khởi bẩm hoàng thượng, các vị A ca thu hoạch con mồi thống kê đi ra. Có cái người đeo hạnh hoàng kỳ người cao giọng bẩm báo. Giữa sân lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe hoàng thượng nói a. Vậy liền nói một chút. Người kia thưa vâng một tiếng, mới nói, trực quận vương 11 con, tam AK 6 con, ngũ AK 7 con, thất AK 5 con, cửu AK 8 con, thập AK 11 con, thập nhị AK 10 con, thập tam AK 16 con, thập tứ AK 16 con, thập ngũ AK 9 con, thập lục AK 7 con, hoàng chết AK 10 con. Hoàng thượng trong mắt hơi híp, liền nói, bắt AK đâu? T.E.R. Huệ nụ ạ toài. Bắt AK một con đều không có. Hắn đem bắt sống 12 con mồi đều phóng sinh. Vừa mới nói xong, giữa sân lập tức liền lên tiếng than thở. Tứ gia cầm chén trà tay có chút siết chặt, lão bát đây là muốn chơi cái gì? Đã nghĩ biểu hiện từ bi, lại nghĩ cho thấy chính mình đối cái gì khen thưởng đồng thời không có lòng mơ ước. Thế nhưng là làm hơi quá, liền giả. Hắn có chút buông tay ra, giống như là cho tới bây giờ đều không có thất thố qua đồng dạng. Khang Hy cười ha ha một tiếng, vậy cái này ngược lại khó làm. Khen thưởng chỉ có một phần, nên đưa cho ai đâu. Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm Ba Đồ Thân Vương liền đứng lên nói, tất nhiên là nên cho Bát A Ca. Bát A Ca lòng từ bi, tại chúng A Ca bên trong, tất nhiên là có tư cách nhất. Tứ gia trong lòng cười một tiếng, lúc nào, Hoàng A Ca đến phiên các ngươi phê bình. Hoàng Huy kém chút không che giấu được thần sắc của mình. Gia hỏa này thật là cho Bát Thúc nói tốt, mà không phải đến hố Bát Thúc sao. Ngươi là Khoa Nhĩ Thấm Vương Công, tỏ rõ ý đồ ở đây ủng hộ Bát Thúc. Ngươi là ghét bỏ hắn còn không thấy được sao? Một cái con mồi không có cầm về, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, đều đã xem như chủ động từ bỏ. Mọi người nếu là ở trong lòng có thể tán Bát Thúc một tiếng có đức độ, đoán chừng Bát Thúc liền nên viên mãn. Nhưng hôm nay bày tại chỗ sáng, đây là mấy cái ý tứ a? Hảo hảo một nước cờ, sửng sốt thành trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ. Bát Thúc lúc này chỉ sợ khóc tâm đều có. Hoàng Quân nhỏ giọng nói, đây chính là đích ngạch nương nói loại kia heo đồng đội đi. Thứ gia sững sờ, lại hỏi, cái gì heo đồng đội? Nữ nhân này, lại cùng hài tử nói hiệu nói vượn thứ gì? Hoàng Huy liền giải thích, không sợ đối thủ như sói, liền sợ đồng đội như heo. Nhi tử cảm thấy lời này vẫn là có đạo lý. Thứ gia ngô một tiếng, còn muốn lên tiếng. Liền nghe Hoàng thượng ở phía trên nói Hoàng Huy, ta nhìn ngươi đang nói chuyện, đều nói cái gì đó. Nói ra mọi người nghe một chút. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Hoàng Huy u hoán nhìn thoáng qua tứ gia cùng Hoàng Quân. Mới đứng người lên, đi đến ở giữa, quy củ hành lễ về sau, mới nói về Hoàng Mã Pháp, Tôn Nhi đang cùng đệ đệ nói, lúc nào có thể giống vương bá cùng các thúc thúc đồng dạng lợi hại liền tốt. Thứ ra trong lòng buông lỏng, nói như vậy là được rồi. Cũng đừng quá thành thật. Khang Hy cười ha ha, cũng không để ý Hoàng Huy nói có đúng không là nói thật, liền gọi hắn dậy, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi những này thúc thúc bá bá, cái nào lợi hại nhất? Chấm khen thưởng nên đưa cho ai? Đây chính là cái hô A. Hoàng Huy tập trung ý chí, tránh nặng tìm nhẹ nói gọi Tôn Nhi nói, chỉ nhìn cái này thưởng đồ vật là cái gì. Nếu là cái gì đồ cổ sách quý, Tôn Nhi cảm thấy, mặc kệ là thập tam thúc vẫn là thập tứ thúc, cũng sẽ không muốn đoạt lấy, ngài thưởng cho tam bá, nhất định không sai được. Nếu là cái gì Phật học điển tịch, Tôn Nhi đã có ra mặt dày cầu vương bá cùng các thúc thúc, ai cũng đừng muốn. Tặng cho A Mã tính toán. Nghĩ đến coi như A Mã không có hạ tràng đi săn, cũng không ai đi theo đoạt thứ này. Lời này vừa rơi xuống. Giữa sân đầu tiên là yên tĩnh, đã liền một trận cười vang. Thứ gia tâm liền một chút xíu rơi xuống thật chỗ. Đứa nhỏ này, trong cung ma luyện, đã có thể một mình đảm đương một phía. Thái tử lại xem thêm Hoàng Huy hai mắt, liền gặp nho nhỏ thiếu niên, dáng người thẳng đứng tại giữa sân ở giữa, thần thái tự nhiên, huy sái tự nhiên. Khôi hài hài hước, lại không thiếu thân cận đem cái này một cái người tranh ta đoạt sự tình, nói như là việc nhà việc nhỏ. Không khí khẩn trương lập tức hóa thành vô hình. Thật thông minh tiểu tử. Liền Khang Hy cũng nhịn không được cười, ngươi chính là cái tiểu hoạt đầu, thằng nhóc láo cá. Nói, liền để Lý Đức Toàn đem đồ vật cầm tới, đúng là Mông Cổ Vương Công cho thái tử lễ vật. Một bình ngọc như ý. Giữa sân lập tức liền lại yên tĩnh trở lại. Hoàng Huy tâm lập tức liền siết chặt, phía dưới, nên nói như thế nào mới phù hợp. Khang Hy liền cười nói, bây giờ nhìn thấy đồ vật, ngươi thử nói xem, nên đưa cho ai mới phù hợp. Hoàng Huy nhìn thoáng qua một bên thái tử, liền đánh bạo đi qua, hành lễ nói. Chất nhi muốn hướng nhị bá lấy đồng dạng vật. Thái tử dương mắt, nhíu nhíu mày, liền nói, tiểu tử ngươi coi trọng nhị bá cái gì? Hoàng Huy cười ha ha, nhị bá phần eo như ý. Ngọc như ý vốn là đồ chơi, lớn có thể làm vật trang trí, tiểu nhân có thể làm thành đồ trang sức. Lâm Vũ Đồng liền có mấy đôi ngọc như ý hình dạng khuyên thai, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, mười phần tinh xảo. Mà thái tử trên lưng cũng treo trưởng thành dài bằng bàn tay ngắn một cây như ngọc, toàn thân trắng muốt, là thượng hạng mỡ dê cổ ngọc. Tiểu tử ngươi ngược lại có ánh mắt. Thái tử cười, liền giải xuống dưới, đưa tới. Hoàng Huy cười một tiếng, tạ nhị bá thưởng. Thế là, liền đem Như Ý đẩy tới, bày ở một cái khác Như Ý bên cạnh. Một cái dù lớn, nhưng ngọc chất cũng không phải là cực phẩm. Thái tử trên người tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối tính được là cực phẩm trong cực phẩm. Thật đúng là không cách nào cân nhắc nặng nhẹ. Hắn cười ha ha, liền nói, đều là thái tử nhị bá thưởng, thập tam thúc, thập tứ thúc một người một cái. Hợp lý. Chỉ có một cái thời điểm muốn tranh, bây giờ có hai cái, liền không cần đến tranh giành. Nguyên lai giao phó cho ý nghĩa đặc thù cũng sẽ không có. Thái tử lại nhíu mày, mịt mờ đối tứ gia nâng chén lên. Chúc mừng tứ gia có một kỳ lân nhi. Khang Hy cũng không giận, nhìn xuống mặt đám người một chút, lại hỏi, nói như vậy, ngươi không phải đưa ngươi bắt thuốc loại bỏ ra ngoài. Hoàng Huy cũng không sốt ruột, chỉ là không hiểu nhìn xem Hoàng thượng, nói tôn nhi vừa rồi nghe, tựa như nói bắt thuốc một cái con mồi đều không mang về đến A mặc kệ lý do gì, quy củ chính là quy củ. Định ra quy củ người là Hoàng thượng, như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể án lấy cái quy củ này đi làm. Khang Hy nhìn xem Hoàng Huy ánh mắt, liền sáng lên rất nhiều. Không sai, còn hài tử phía sau, chính là mình hôm nay muốn biểu đạt ý tứ. Ngọc Như ý vốn là thái tử, nhưng chấm cái này nhất ngôn cửu đỉnh đế vương tại, nói như vậy cái gì chính là cái gì. Quy củ chỉ có chính mình có thể thay đổi. Đứa nhỏ này mặc dù quấy an bài của hôm nay, nhưng cũng đem chính mình lời muốn nói, điểm vào chỗ sáng. Cái này rất tốt. Rất thông minh. Khang Hy cười ha ha, lại tiếp tục hỏi, vừa rồi có người nói, ngươi bắt thúc có lòng từ bi, hẳn là cho ngươi bắt thúc, ngươi bây giờ lại nói muốn tuân thủ quy tắc, dựa theo quy tắc, không có con mồi không coi là. Như vậy, bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy ngươi bắt thúc làm như vậy, là có lòng từ bi sao? Hoàng Huy đều muốn khóc. Vấn đề này một cái so một cái bén nhọn. Nhưng lại không thể lại giả bộ ngớ ngẩn. Khéo đưa đẩy một chút gọi thông minh, khéo đưa đẩy nhiều hơn, liền gọi không có nguyên tắc. Người dù sao cũng phải có lập trường của mình, không thể sợ hãi đắc tội với người lời gì cũng không dám nói. Đây là ngạch nương dạy cho mình đạo lý. Thế là hắn nghiêm mặt nói, nếu như không sát sinh chính là có lòng mang từ bi, như vậy, Hoàng Mã Pháp những năm này bắn giết con mồi vô số, chẳng lẽ liền không có lòng mang từ bi sao? Cách đó không xa Bát Gia mặt nháy mắt liền trợn nhìn. Thập tứ trong lòng cười thầm. Nên a, câu nói này hắn đã sớm muốn hỏi. Hợp lấy một mình ngươi từ bi. Chúng ta đều là đao phủ A nháy mắt đã cảm thấy cái này chất nhi vẫn là thân tốt, nhìn một cái, lập tức nói đến ra trong tâm khảm. Liền nghe Hoàng Huy thanh âm thanh tịnh sạch sẽ, lại lộ ra vui mừng to, vật cạnh tiên trạch, vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này cùng cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm là một cái đạo lý. Chúng ta đời người, thế hệ lấy đi săn mà sống, vốn là cái này thảo nguyên bên trên một vòng. Bây giờ chúng ta tiến quan, Hoàng Mã Pháp không riêng chính mình đi săn. Còn kiên trì để tôn nhi nhóm học tập kỵ xạ, cưới ngựa ban cung, đây là muốn cứ gọi tôn nhi nhóm không quyến gốc. Chúng ta là lập tức đến thiên hạ, liền phải thời khắc nhớ kỹ thiên hạ này tới không dễ. Muốn quản lý thiên hạ, là phải dựa vào văn thần. Cần phải giữ vững lấy thiên hạ thái bình, vẫn như cũ không thể thiếu cái này trên lưng ngựa bản lĩnh. Không sát sinh, không phải chân chính từ bi. Chân cờ hờ. Nhờ từ bi là thuận theo này thiên đạo. Khang Hy trong mắt liền có ý cười, lập tức tiếng cười sáng sủa, tốt tốt tốt. Ngươi sách này đọc thật tốt. Lúc này mới xem như đọc minh bạch. Nói, liền kêu Hoàng Huy đi lên, đến bên cạnh hắn đến, ngẩng đầu đối người phía dưới nói tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ Giang Sơn liền càng khó. Để thiên hạ thái bình, bách tính an khang, càng là khó càng thêm khó. Thấy Hoàng Huy đi tới, liền nói, làm khó ngươi nhìn minh bạch, nghĩ rõ ràng. Hôm nay theo ý ngươi, đem ngọc như ý thưởng cho ngươi thập tam thúc cùng thập tứ thúc. Lại từ hông bên trên hái được tùy thân ngọc bội xuống tới. Cái này thưởng cho ngươi. Đúng là cửu long ngọc bội. Thứ ra tay run lên, cha kém chút vẩy ra đến. Tất cả mọi người có chút kinh nghi bất định nhìn xem Hoàng Huy. Hoàng Huy chính mình cũng có chút mông vòng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại thứ ra. Thứ này quá mẫn cảm, thứ ra lắc đầu. Khang Hy giống như là không nhìn thấy. Tự tay cho Hoàng Huy tới eo lưng bên trên treo, không phải liền là một cái ngọc bội mà. Người bình thường nhà tổ phụ thứ ở trên thân, sợ là không cần cho. Liền bị tinh lịch cháu trai cho sờ soạn. Chấm cũng một cái làm tổ phụ, hôm nay cao hứng, cho cháu trai vật, có cái gì không thích hợp. Cái này có thể giống nhau sao? Nhưng muốn thật như vậy nói, mọi người còn có thể nói cái gì đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Thanh Xuyên Cố Sự, 40. Thanh Xuyên Cố Sự, 40. Tứ gia ngồi tại trong lều vải, Hoàng Huy đem trên lưng cửu long đeo lấy xuống, đặt lên bàn. Sau đó giao cho tứ gia, A Mã, thứ này vẫn là ngài thu đi. Nhi tử cầm phòng tay. Tứ gia có chút buồn cười nói không phải liền là một khối ngọc bội sao. Đừng nghĩ nhiều. Chính ngươi hảo hảo thu đi. Thứ này hiện tại bao quát về sau, đều chỉ có thể cùng bái, trừ phi. Nó mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hoàng Huy lắc đầu, không phải nhi tử suy nghĩ nhiều, nhi tử sợ thúc thúc bá bá nhóm suy nghĩ nhiều. Hắn đem ngọc bội kia có hướng phía trước đẩy, một bộ tránh chi chỉ sợ không bằng dáng vẻ, cái này ở bên ngoài, không thể so trong nhà. A Mã trước thu, đến nhà bên trong lại cho ta đi. Thứ gia cười cười, cũng không có miễn cưỡng, đi thôi. Mấy ngày nay ngay tại trong lều vải đọc sách đi. Đừng ra cửa. Đánh chết cũng không dám lúc này ra ngoài mù lắc lư, hắn tranh thủ thời gian gật gật đầu, hai ba bước liền vọt ra ngoài. Tứ gia lúc này mới kêu Tô Bồi Thịnh, gọi người phía dưới nhìn xem, không cho phép ngoại nhân tới gần hai cái AK, ăn dùng, đều cho ta tỉ mỉ điểm. Không cho phép ra một điểm sai lầm. Tô Bồi Thịnh tranh thủ thời gian đáp ứng, hắn lại không đốc, tự nhiên biết hiện tại có bao nhiêu quan trọng. Tứ gia lúc này mới cầm ngọc bội trong tay thưởng thức, trong lòng lại bắt đầu suy đoán hoàng thượng ý tứ. Đi săn không phải một ngày có thể xong sự tình, còn lại mấy ngày, tứ gia cũng hận ít đi ra ngoài, dù sao hắn tại hoàng thượng nơi đó treo số, thú lệnh, tốt không phải như vậy lưu loát. Cũng coi là một cái lý do đi. Ngày thứ năm, đột nhiên nghe nói tiểu thập bát bệnh, bệnh còn rất nặng. Đã bởi vì phát nhiệt hôn mê bất tỉnh. Tiểu thập bát mới 8 tuổi. Một đứa bé phát sốt, là chuyện rất nguy hiểm. Tứ gia ngay lập tức, liền mang theo người đi qua. Đứa nhỏ này mấy ngày nay một mực đi theo hoàng thượng bên người, hoàng thượng đối với hắn cũng có chút thích. Nhưng nói trở lại, những cái kia truyền ngôn cũng đều là nói nhảm, tiểu thập bát là cái chỉ có 8 tuổi hài tử, lại là hoàng thượng thân nhi tử, vẫn là già đến tử, nơi nào có không thích. Nhưng cái này hảo hảo, làm sao đột nhiên liền bệnh. Tứ gia đi vào thời điểm, chỉ có hoàng thượng cùng thập ngũ, thập lục tại. Trên mặt đất quỳ mấy cái thái y kìa, đều đã đầu đầy mồ hôi. Thứ ca, thập lục tới. Cho tứ gia hành lễ. Tứ gia nhìn, thập lục vành mắt đều đỏ. Liên hỏi, thái y là thế nào nói? Nói là sốt cao đột ngột. Nhưng hôm nay thuốc cũng rót không đi xuống. Nhìn không được tốt. Thập lục nói, thanh âm liền có chút nghẹn ngào. Hoàng thượng con mắt cũng là đỏ, nghĩ đến cũng là thời gian dài không có nghỉ ngơi nguyên nhân. Tứ gia gật gật đầu, tiến lên đưa thay sờ sờ thập bát cái chán, cũng không biết có phải hay không mình tay lạnh nguyên nhân, cảm giác phải là 10 phần phòng tay. Thế là nhịn không được nói. Vẫn là nắm chặt xác định chứng bệnh, đối chứng khai căn tốt. Bây giờ không cần trong cung, nếu là thiếu thuốc gì, các ngươi cũng chỉ còn nói, cũng đừng tấu hoạt. Khang Hy sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, lại cho toa thuốc đi. Hoàng Thăng là thái y viện việc làm, khá hơn chút năm đều không có bị dạng này gian dạy qua. Thập bát đã ca bệnh, bây giờ nhìn xem cũng không tốt. Hắn kiên trì trước đáp ứng đến. Tứ gia nhìn xem thở dài, liền quên lơn, Hoàng A Mã còn làm tự tiện bảo trọng mình mới là. Bên này tiếng nói mới rơi. Bên ngoài Lý Đức Toàn đều bẩm báo, các vị hoàng tử lục tục ngo ngoe đều tới. Nhưng nhiều người hơn nữa trông coi, có thể có gì hữu dụng đâu. Huynh đệ mấy người đành phải đợi đến thái y cho thập bát đem thuốc uy xuống dưới, lúc này mới quay người đi ra. Qua 2 ngày, nghe nói người thanh tỉnh. Thứ gia còn chuyên môn lại đi xem một lần. Thấy tiểu thập bát gầy gò nho nhỏ, ăn cung nhân cho ăn cháo. Hắn dặn dò 2 câu, lại gặp tiểu thập bát bởi vì hắn đến, có chút không được tự nhiên, liền không ngừng lại, quay người đi ra. Ai biết nửa đêm thời điểm, Tô Bồi Thịnh ở bên ngoài đem tứ gia đánh thức. Thập bát A Ca qua đời. Tứ gia lập tức liền thanh tỉnh lại, làm sao hảo hảo liền không có đâu. Hôm nay còn tỉnh lại ăn cháo đâu. Tô Bồi Thịnh tiến đến, hầu hạ tứ gia. Mới thấp giọng nói, muốn hay không gọi 2 cái A Ca. Thập bát tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là thúc thúc. Tất nhiên là phải gọi. Gọi đi. Tứ gia nói, để bọn hắn mặc cấm cùng chút. Bên người hầu hạ người chọn thỏa đáng. Bây giờ ở bên ngoài. Rất loạn. Chờ tứ gia đến thời điểm, vừa vặn trông thấy thái y viện một cái thái y bị ép xuống, chỉ sợ là không sống nổi. Đậu trứng. Các ngươi vậy mà trước đó nhìn không ra. Bên trong truyền đến hoàng thượng nổi giận thanh âm. Có ít người ra đậu, trước tiên gặp đậu, mới phát nhiệt. Có ít người phát nóng, cũng chưa chắc liền gặp đậu. Bệnh như vậy trứng, bình thường là không chữa khỏi. Hoàng Thăng lúc ấy liền trong lòng có lo lắng như vậy, bây giờ, quả nhiên. Tứ gia tiến bên trong. Phát hiện không sai biệt lắm huynh đệ đều tới. Hai tử dài không thành sự tình, nhà ai chưa từng gặp qua. Tứ gia chính mình không phải cũng chết yểu, chết trẻ, 2 nữ 1 tử sao. Liên Hoàng Huy cùng Hoàng Quân, còn không phải như vậy, kém một chút cứu không đến. Hoàng thượng chính mình, chết yểu, chết trẻ, 2 tử liền càng nhiều. Không nói tuổi nhỏ, chính là thành niên công chúa, đều bẻ đi mấy cái. Bây giờ niên kỷ của hắn lớn, cũng là càng chịu không được cái này. Ai cũng không nói gì. Tư vị này tất cả mọi người hiểu. Hoàng Huy cùng Hoàng Quân mặc quần áo trắng, cho chưa thấy qua mấy lần thập bát thúc dân hương, ngay tại một bên trông coi. Thập Ngũ cùng Thập Lục hai vị thúc thúc đều khóc nhanh bất tỉnh nhân sự. Thập Lục dắt lấy Thập Ngũ tay, trở về, làm sao cùng ngạch nương bàn giao. Đi ra một chuyến, đem đệ đệ nhỏ nhất cho làm không có. Hoàng Quân cái mũi chua chua, nước mắt liền hạ tới. Đáng thương biết bao a. Những tháng ngày tiếp theo, liền có chút kiềm chế. Nhưng Hoàng Thượng vẫn như cũ tựa như còn không có muốn về kinh ý tứ. Chỉ phái Thập Ngũ Thập Lục Thập Thất ba vị A-ca, mang theo thập bát quan tài, trở lại kinh thành. Lúc đầu Tứ Gia cũng dự định thừa cơ gọi Hoàng Huy cùng Hoàng Quân đi theo trở về, nhưng ngẫm lại, vẫn là quên đi. Ở đây còn có chính mình trông nom, ra tới đường, mấy cái trai trai không nhỏ hải tử, tái xuất sự tình gì sẽ trễ. Đem hải tử sắp xếp cẩn thận, đang chuẩn bị đi ngự tiền, liền nhận được tin tức, nói là Hoàng Thượng lại mắng to thái tử không có nhân ái chi tâm, thập bát A ca bất hạnh chết trẻ, vậy mà không tiến vân an, thậm chí cũng không có động hỏi một câu. Thực sự là lương bạc. Tứ Gia trong lòng thở dài, thay thái tử bị khuất hoảng. Thái tử hiện tại liền tự do đều không có, không có Hoàng Thượng tuyên triệu, liền lều vải đều không ra. Thấy thế nào nhìn thập bát? Muốn đứng tại thái tử vị trí bên trên, đại khái cũng sẽ cảm thấy Hoàng Thượng giả mù sa mưa đi. Thanh niên nhi tử đều sắp bị hắn bức cho điên rồi. Mới chung nhau 3 năm ngày nhi tử, lại có thể làm sao thương tâm đâu. Chẳng lẽ thái tử lại làm cái gì, là chính mình không biết. Thứ ra trong lòng nhịn không được suy đoán. Bên này còn không có nghĩ ra cái mặt mày đi ra, kinh thành truyền đến tin tức, Nạp Lan Minh Châu chết. Đây thật là làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Dù sao cũng là mấy chục năm quyền thần, lễ bộ cũng không dám qua loa, chết tử, số con, đưa tới ngự tiền, muốn nhìn một chút, thánh thượng còn có hay không ân điện. Ai biết Hoàng thượng xem hết coi như xong, đừng nói ân điện, liền một câu thêm lời thừa thãi đều không nói. Trực quận vương ngồi tại trong lều vải, nói không rõ ràng là cảm giác gì. Sớm mấy năm, vị này Đường cứu cứu cũng là cho mình đi ra không ít lực. Thẳng đến chính mình chậm rãi ý thức được, nhân ra cái này lực cũng không phải bạch ra. Hắn từng bước để cho mình biết quyền lực tư vị, biết cái gì là dạ tâm. Chờ mình chân chính hiểu được những này thời điểm, quay đầu, mới phát hiện, một chỗ khác, chính mình A Mã, cũng là đây hết thể đẩy tay. Cái gì đại thiên tuổi, cái gì trực quận vương, cái gì quyền thế ngập trời. Đều chẳng qua là quân thần một trận đánh cờ. Mà chính mình là hai người quân cờ. Hắn khi đó, thường nhớ tới một cái cố sự. Nói là người một nhà nhà ném đi hài tử, bị một nhà khác không có hài tử trộm đi. Hài tử mẹ ruột phát hiện, muốn về hài tử, đối phương lại khăng khăng nói hài tử là con ruột của bọn họ, không phải trộm được. Tranh chấp không hạ, hai nhà nháo đến công đường. Quan lão gia đem hài tử đặt ở giữa, ai đem hài tử kéo tới trong lồng ngực của mình, hài tử chính là của người đó. Mẹ ruột không nỡ hạ thủ, mới thắng trở về con của mình. Lúc kia, hắn liền như là hai phe tranh đoạt xé rách hài tử. Nhưng khác biệt chính là, hắn thân A Mã, nhưng xưa nay không có đau qua. Cuối thu thảo nguyên, trong đêm cực lạnh. Trong lều vải đống lửa đốt náo nhiệt, Hoàng Huy vùi ở da dê đệm giường bên trên, nghe phía ngoài phong thanh, lại nhịn không được hướng trong chăn rụt rụt. Phó thị lần này đi theo hắn đi ra, an vị tại cạnh đống lửa bên trên sưởi ấm, tiểu đức tử dẫn theo ấm trà tiến đến, ha ha tay. Nói chủ tử ra, bên ngoài tuyết bay. Hoàng Huy ngây ra một lúc, nói may đi ra đều mang mùa đông quần áo đâu. Hắn nhớ tới ngạch nương bên cạnh thu thập quần áo bên cạnh lẩm bẩm cái gì hồ trời tháng 8 tức tuyết bay, trong lòng liền không nhịn được muốn cười. Đại thanh, có rất ít người dám nhắc tới cái gì người hồ. Tứ gia mặc lớn áo choàng, từ bên ngoài tiến đến. Hoàng Huy liền muốn ngồi dậy, bị tứ gia ngăn lại, ngủ ngươi đi. Ban đêm không cho phép. Lưu thêm mấy người gác đêm, trong đêm lửa không thể dập tắt. Nói. Lại nhịn không được đối Hoàng Huy nói nếu không đem đến A Mã bên kia ở. Mới không muốn. Mặc dù mấy năm trước còn cùng A Mã ngạch nương một cái trên giường ngủ nửa năm, nhưng là hiện tại lại gọi mình cùng A Mã ngủ, tuyệt đối không được. Thứ ra cũng không bắt buộc, dặn dò một phen, liền đi ra ngoài. Còn muốn đi Hoàng Quân bên kia nhìn xem. Trên thảo nguyên do kẹp lấy bông tuyết, thổi ra rất. Đánh lấy hô lên, thổi lều vải bay phất phới. Hoàng Huy ngủ không được. Chỉ nằm luyện công. Trên thân mới phát giác được càng ấm áp một chút. Đột, tựa hồ xa xa có tiếng vó ngựa truyền đến. Hắn ngũ giác so người khác nhạy cảm, hắn tin tưởng, sẽ không nghe lầm. Cái này tiếng vó ngựa, tuyệt đối không phải mấy chục người, hơn trăm người thanh âm. Muốn xảy ra chuyện. Đây là Hoàng Huy cảm giác đầu tiên. Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh tất cả đứng lên. Phó thị đang ngủ mơ hồ, hắn là tại Hoàng Huy nội thất bình phong bên ngoài trên giường chịu đựng ngủ. Bị Hoàng Huy như thế một hô, trong lòng liền siết chặt. Bọc áo choàng lớn nói chủ tử, thế nào? Ngươi đi nhị A ca nơi đó, đem hắn đưa đến Á Mã nơi đó. Hoàng Huy một bên mặc quần áo, vừa nói. Phó thị đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy Hoàng Huy thần sắc không phải giả mạo. Liên vội vàng mặc tốt, hướng sắt vách lều vải mà đi. Hoàng Huy đem áo choàng tại mặc, thuận tay đem yêu đao liền treo lên. Nghĩ nghĩ, lại đem cung tiễn cũng trên lưng. Bên ngoài lều, gió tuyết đầy trời bay múa, gió quát tại người trên mặt, thật cùng đao cắt đồng dạng. Trừ phong thanh, chỗ gần, tính gọi người hốt hoảng. Thứ ra sổ sách bên ngoài, là có người đứng gác. Mấy cái thị vệ thấy là Hoàng Huy, vội vàng đứng dậy, đại á ca sao lại tới đây? Thông báo một tiếng, ta muốn đi vào. Hoàng Huy ngữ khí không thể nghi ngờ. Còn không đợi lấy mấy cái thị vệ nói chuyện, bên trong liền truyền đến tứ gia thanh âm, vào đi. Tứ gia thấy Hoàng Huy lại là đao lại là tiễn, liền nói, không có việc gì. Đừng sợ. Hiển nhiên là đã được đến tin tức. Chương 41, Thanh Xuyên Cố Sự, 41. Thanh Xuyên Cố Sự, 41. Mới muốn nói chuyện, phó thị liền cõng Hoàng Quân tiến đến. Hoàng Quân còn ngủ mơ mơ màng màng. Tô Bồi Thịnh tranh thủ thời gian tiếp được, đem Hoàng Quân an trí tại tứ gia trên giường. Hoàng Huy đổi phó thị, trở về trướng đồng đi, chờ lệnh đi. Phó thị lên tiếng, nhanh chóng lui ra ngoài. Tứ gia có chút hăng hái hỏi, cái này đêm hôm khuya khoát, làm sao ngươi biết bên ngoài không bình thường? Nhi tử nghe thấy tiếng vó ngựa. Rất nhiều tiếng vó ngựa. Hoàng Huy trong mắt vẫn còn có chút hốt hoảng, ai dám tự tiện điều động Nhiệt Hà binh mã. Tứ gia cười một tiếng, thầm nghĩ, đây cũng là hắn muốn biết. Thấy Hoàng Huy trong mắt có sợ hãi, liền lắc đầu, chỉ vào một bên giường, đi lên ngủ đi. Không nghe thấy bên ngoài yên tĩnh sao? Không có việc gì. Hoàng Huy đành phải đem áo khoác thoát, nằm vật xuống trên giường đi. Cung tiễn gọi Tô Bồi Thịnh kia nô tài thu, nhưng yêu đao vẫn là ôm mới an ổn. Tứ gia bất đắc dĩ lắc đầu, thật đến hắn gọi nhi tử tự mình động thủ thời điểm, thiên hạ này đã sớm đổi chủ tử. Hoàng Huy nhìn xem trầm ổn, bất quá, còn cần tôi luyện mới được. Lại qua nửa canh giờ, bên ngoài bắt đầu huyên náo, ồn ào náo động. Chỉ chốc lát, liền có ngự tiền thái giám, gọi tứ gia đi qua. Tứ gia trước đem truyền lời thái giám đuổi, mới đứng dậy mặc quần áo. Hoàng Huy mau dậy, gọi Tô Bồi Thịnh cho tứ gia đem cái bao đầu gối lấy ra thay đổi. Cái này trời đang rất lạnh, muốn thật sự là quỳ xuống, thật là liền gặp tội. Lần trì hoãn này, đợi đến ngự trướng bên ngoài thời điểm, sẽ trễ một chút. Phía ngoài tuyết có thể không có qua mắt cả chân, nhưng chúng huynh đệ cứ như vậy thẳng tắp quỳ gối đất tuyết bên trong. Tứ gia đi qua, lời gì cũng không nói, quỳ gối chính hắn vị trí bên trên. Tối hôm nay, có người điều động Nhiệt Hà 5.000 binh mã. Đây là dự định bức thoái vị a, nhưng việc này là ai làm? Tứ gia cũng là vô kế khả thi. Chúng huynh đệ đều là người thông minh, mỗi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm vùng thong đôi mắt, không có người lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Lúc này chính là lại lạnh, cũng không cảm giác được lạnh. Đem tên xuất sinh kia cho chấm gọi tiền đến. Bên trong truyền đến hoàng thượng mỏi mệt lại tràn đầy thanh âm tức giận. Xuất sinh? Đây là tại mang ai? Tứ gia trong lòng còn không có nghĩ rõ ràng, Trương Đình Ngọc liền từ bên trong đi ra, các vị gia, hoàng thượng có chỉ ý, gọi thái tử điện hạ đi vào tra hỏi. Đám người không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều hướng thái tử nhìn lại. Liền gặp thái tử khoe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, không quan trọng đứng lên, nhìn đám người đồng dạng, sau đó đột nhiên cao giọng phá lên cười. Đây là điên rồi sao? Nhưng thật sẽ là thái tử sao? Thứ gia không biết. Hắn cần thời gian đi vớt một vớt bất thình lình sự tình. Bên này còn không có đầu mối, nhưng một bên khác lại truyền đến trực quận vương nổi giận thanh âm, giận nhưng, ngươi tên xuất sinh này. Nói, liền lập tức xông lên, một quyền đánh vào thái tử trên mặt. Tam gia đều ngây ngẩn cả người. Cái này đều cái gì còn không có hỏi đâu, trực quận vương trước hết cho thái tử định rồi tội. Không khỏi quá cho đùa. Hắn lập tức giữ chặt trực quận vương, đại ca, nhị ca còn không nói chuyện đâu. Thái tử chỉ trà sát khỏe miệng bị trực quận vương đánh ra tới máu, ha ha cười lạnh hai tiếng, cô tốt xấu làm 30 năm thái tử, hôm nay chính là như vậy hạ chẳng. Trực quận vương lập tức liền lại vung ra một quyền. Trực quận vương, ngươi dám phạm thượng. Thứ gia cũng không thể chơi nhìn xem, lập tức liền đứng lên. Đi theo, sau lưng huynh đệ đều đứng lên, cũng không thể gọi trực quận vương cùng thái tử đánh nhau đi. Trương Đình Ngọc, đem đại A-ca, nhị A-ca, đều cho chấm cứ gọi tiền để đến. Bên trong lại truyền tới hoàng thượng thanh âm. Trương Đình Ngọc tranh thủ thời gian lên tiếng, mới quay đầu nói, hai vị gia, chúng ta đi vào trước, hoàng thượng chờ lấy đâu. Tứ gia nhìn xem hai người đi vào, lại nhất thời ở giữa, cũng không biết hai người này biểu hiện cái nào là thật, cái nào là giả. Khang Hy mặt mũi tràn đầy xanh xám nhìn xem phía dưới hai đứa con trai, đối Trương Đình Ngọc nói ngươi thay mặt chấm tra hỏi đi. Trương Đình Ngọc lên tiếng, mới hỏi, thái tử, hoàng thượng hỏi, chuyện đêm nay, cùng điện hạ phải chăng có quan hệ. Thái tử cười một tiếng, mặc kệ có quan hệ không quan hệ, Hoàng A Mã nhận định cái gì chính là cái gì đi. Đúng là một câu giải thích cũng không nói. Trực quận vương liền trừng mắt thái tử nói dám làm không dám nhận. Ngươi không xứng làm ta Ái Tân Giác La nhà tử tôn. Thái tử lại đối trực quận vương chào phúng cười một tiếng, tiếp theo cười ha ha, ta đã có làm hay không, Hoàng A Mã không phải so với ai khác đều rõ ràng sao. Bây giờ ngược lại đến hỏi ta. Khang Hy biến sắc, xuất sinh, đây là đối chấm bất mãn. Trực quận vương tiếp lời, hắn đương nhiên bất mãn. Mới vừa rồi còn nói mình là làm 30 năm thái tử đâu. 30 năm thái tử thế nào? Đương trắng đấy. Muốn cướp ngôi vàng. Muốn giết cha thí quân. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng A Mã là thế nào đối ngươi, ngươi bây giờ chính là như vậy hồi báo Hoàng A Mã. Lương tâm của ngươi đâu? Nói, liền đối Hoàng thượng hô, Hoàng A Mã, nhi thần nguyện ý thay Hoàng A Mã, chu sát tên xuất sinh này. Khang Hy sắc mặt tái đi, giơ chân lên hướng trực quận vương đã tới, ngươi tên xuất sinh này, kia là huynh đệ ngươi. Trực quận vương lúc này tâm đã sớm lạnh. Các huynh đệ khác bên kia hắn không biết, chỉ biết là tại mấy canh giờ trước, lều vải của hắn liền bị hoàng thượng phái người trong ba tầng ngoài vây quanh. Đây là hoàng thượng không tin mình đứa con trai này đâu. Thế nhưng là thiên địa lương tâm, trời đất chứng giám, hắn thật chẳng hề làm gì qua. Mà duy nhất có động cơ làm như thế, chính là thái tử. Tên xuất sinh này, coi như Hoàng A Mã có lại nhiều không tốt, đó cũng là cha ruột. Sao có thể làm ra như vậy ngỗ nghịch sự tình đâu? Thái tử lạnh lùng cười một tiếng, cô chưa làm qua. Lặp lại lần nữa, cô chưa làm qua. Nhưng Hoàng A Mã cái thứ nhất hoài nghi còn là hắn. Đây mới là gọi hắn trái tim băng giá địa phương. Trực quận vương đứng dậy, liền bóp lấy thái tử cổ, không phải ngươi, còn có thể là ai. Thái tử bị bóp lấy, trong miệng một câu cũng nói không nên lời. Nước mắt thuận khỏe mắt chảy xuống. Không nói ra được bi thương. Trực quận vương là võ tướng, Trương Đình Ngọc cùng Lý Đức Toàn nơi nào có thể lôi kéo mở. Trương Đình Ngọc hô, trực quận vương, đây là ngự tiền. Ngày trước buông ra thái tử. Nhưng nếu là người phẫn nộ đến trình độ nhất định, nơi nào còn nghe lọt người khuyên. Lý Đức Toàn nhìn xem hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng trắng, liền nói, tam gia ngươi đi vào một chút. Người bên ngoài một mực nghe động tĩnh bên trong, tam gia nghe thấy gọi hắn, liền tranh thủ thời gian đứng lên. Thập tam cũng đi theo, tam ca nơi nào là trực quận vương đối thủ. Đi cũng là không tốt. Thứ gia nhíu mày nhìn lão thập tam một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Thập tam hút hút cái mũi, thái độ mười phần kiên quyết. Những năm này đi theo thái tử buộc chung một chỗ, dù sao không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Tam gia vén rèm lên đi vào, trông thấy trực quận vương đều nhanh đem thái tử cho bốc chết, liền vội vàng nói, trực quận vương, ngươi là dự định giết người diệt khẩu sao? Ngươi cấp thiết như vậy giết thái tử, nên không phải muốn tìm người con hát qua đi. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân. Thái tử không được tự do, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Nhưng hoàng thượng còn không có tra hỏi, trực quận vương liền như vậy phản ứng kịch liệt, sẽ không phải là hắn làm, giá họa cho thái tử à? Trực quận vương sững sờ, thập tam mau chóng tới. Một phen kéo ra trực quận vương, đỡ lấy thái tử, cho hắn thuật khí. Lại lời gì cũng không nói. Tam gia vừa thấy thái tử không có việc gì, mới muốn tiến lên xem xét, trực quận vương liền kéo lại tam gia, lao tam, ngươi có ý tứ gì? Tam gia cũng giận, ta có ý tứ gì, đại ca không biết sao. Ta nhìn nhị ca tối nay dạng này, đều là đại ca hại. Gia hại. Trực quận vương lập tức liền nắm chặt nắm đấm, ngươi tốt nhị ca đối Hoàng A Mã bất mãn, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy. Chẳng lẽ đây cũng là ta hại? Tam gia thuận mồm liền nói, người nào biết đâu. Có lẽ là ngươi ngày bình thường nguyền rủa, mới gọi nhị ca hành vi thất thường. Ai phía sau còn không lẫn nhau chửi mắng chán ghét người vài câu đâu. Tam gia lời này thật đúng là vô tâm. Trên thực tế, liền trực quận vương đều không để trong lòng. Chửi mắng nếu là có hiệu quả, còn không đều chửi mắng mở. Thập tam nghe hai người thì thầm cái không xong, liền nói, đều được. Khó trách mọi người đều nói. Là vô tình nhất đế vương gia. Tứ gia ở bên ngoài nghe thấy được, liền lập tức trách cứ, thập tam, ngươi im ngay. Cái gì là vô tình nhất đế vương gia, nói là Hoàng A Mã vô tình, không phải tử phụ. Vẫn là nói các huynh đệ ở giữa không có tình huynh đệ, chỉ biết là cốt nhục tương tàn. Tại dạng này thời điểm, nói dạng này dao động lòng người, đến cùng có hay không phân tức. Thập tam ở bên trong nghe thấy được, quả quyết ngậm miệng. Nhưng lời này, vẫn là đâm trọn hoàng thượng chỗ đau. Lao tam lưu lại, đại A ca. Nhị A ca, thập tam A ca, đều cho chấm mang xuống giam giữ. Khang Hy ngăn chặn ngực, đối thị vệ bên cạnh Đồ Khắc Thập nói. Đồ Khắc Thập thét to một tiếng, lập tức liền có thị vệ tràn vào, đem ba cái A ca đều mang theo xuống dưới. Thái tử châm tới, cũng không cần người ép, chỉ ha ha cười lạnh, nhìn cũng không nhìn hoàng thượng một chút, liền hướng bên ngoài đi. Thập tam đối Đồ Khắc Thập nói ra cũng không cần các ngươi áp. Trực quận vương thì hoàn toàn ngộng. Hoàng thượng thật cũng phải đem hắn giam lại sao? Hắn hoài nghi thái tử, nhưng hoàng thượng hẳn là đem hắn cùng thái tử đặt ở cùng một vị trí. Ai lại so với ai khác tốt đâu? Cái này nhận biết, đối với hắn mà nói, là một cái thiên đại đả kích. Hắn thân thể nhoáng một cái, liền hướng hạ ngược lại. Ý thức mơ hồ trước kia, còn nghe thấy hoàng thượng nói, khiêng xuống đi, giam giữ. Nhìn xem ba con trai bị đè xuống, Khang Hy chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hoàng thượng! Lý Đức Toàn nghẹn ngào hô. Hoàng thượng! Trương Đình Ngọc Câm thanh run rẩy lấy hô, thái y yể, truyền thái y yể. Tam gia bổ nhào qua, lại bị Lý Đức Toàn chặn, lúc này mới chợt hiểu, hoàng thượng bệnh, thân nhi tử phản ngược lại nhất nên kiêng kỵ, không thể phụ cận người. Sợ có người thừa cơ hạ thủ. Cứ việc lý giải, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng khó chịu. Phía ngoài đám người đầu tiên là ngạc nhiên nhìn xem Trực Quận Vương, thái tử, thập tam bị dẫn đi. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy thanh âm bên trong. Trong lúc nhất thời, liền vội vã muốn đi vào nhìn xem. Bên trong tốt xấu là cha ruột ta. Tứ gia đều đi một nửa, mới giật mình, hắn quát bảo ngưng lại nói tất cả đứng lại. Bây giờ không có thánh chỉ, ai cũng không cho phép phụ cận. Nói, liền hướng đất tuyết bên trong một quỳ. Sau đó mặt lạnh lấy đem một đám huynh đệ đều nhìn một lần. Tất cả mọi người yên lặng trở về, riêng phần mình quỳ đến trên vị trí của mình. Chưa qua một giây, tam gia cũng đi ra. Quỳ gối tứ gia bên người. Bên trong, Khang Hy cuối cùng thở phào được một hơi, Trương Đình Ngọc khóc nói, Hoàng thượng, ngài đây là muốn hủ chết thần. Ngài nếu là có chuyện bất chắc, bây giờ cục diện, ai có thể khống chế ở a? Khang Hy tựa ở gối mềm bên trên, khoát khoát tay, chấm thân thể, chấm tự mình biết. Hôm nay việc này, ngươi thấy thế nào? Trương Đình Ngọc trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, Hoàng thượng, thần có thể hay không nhìn xem tấm kia điều binh thủ dụ. Khang Hy nhìn vừa rồi thái tử cùng Trực Quận Vương dáng vẻ, trước kia dâng lên tức giận cũng từng chút đi. Hiện tại nghĩ lại, tựa như nếu nói, thật đúng là có rất nhiều nơi còn nghi vấn. Hắn đem thủ dụ đưa cho Trương Đình Ngọc nhìn, thấy Trương Đình Ngọc cầm ở trong tay tinh tế nhìn hồi lâu, mới hỏi, như thế nào? Trương Đình Ngọc thở dài, hai tay dâng lên, mời Hoàng thượng nhìn kỹ ân giám. Khang Hy cầm ở trong tay càng xem tay liền run càng lợi hại, giả. Vậy mà là giả. Có nhân tạo giả thái tử thủ dụ. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Trương Đình Ngọc, ai làm? Là ai làm? Tâm hắn đáng chết. Tâm hắn đáng chết ta. Chương 42, Thanh Xuyên Cố Sự, 42. Thanh Xuyên Cố Sự, 42. Hoàng thượng, sự tình lên thiết cận ở giữa, bây giờ nhao nhao loạn loạn, nhưng cũng không thể nào kiểm chứng. Trương Đình Ngọc nhỏ giọng nói, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới tốt. Khang Hy ánh mắt liền không khỏi rơi vào lều trại bên ngoài, nơi đó quỳ hơn 10 nhi tử. Cái này phía sau màn tay, có lẽ không phải một con. Nhưng bọn hắn, không thể nghi ngờ đều giấu ở bên ngoài kia 10 cái nhi tử bên trong. Đối với hắn mà nói, là ai kỳ thật đã không trọng yếu. Chuyện trọng yếu, con của mình bên trong, xác thực có muốn thí quân sát phụ người. Bây giờ, lòng người bàng hoàng. Trương Đình Ngọc nói thần mời Hoàng thượng về trước hành cung về sau, lại làm định đoạt. Khang Hy nhắm lại hai mắt, chuẩn đấu. Thẳng đến lên xe ngựa, thứ ra còn có chút hoảng hốt. Hoàng thượng như vậy vội vàng muốn về hành cung, chỉ sợ là trong lòng vẫn là sợ. Đại A ca cùng nhị A ca tất cả an bài xong. Tứ gia hỏi quỳ gối một bên cho hắn thoát giày Tô Bồi Thịnh nói. Tô Bồi Thịnh tranh thủ thời gian lên tiếng, đại A ca cùng nhị A ca tại một chiếc xe ngựa bên trên, để Vương Chiêu Thanh đi theo hầu hạ, không dám có chút sai lầm. Nói xong, lại cúi đầu xuống cùng giày phân cao thấp. Giày cùng áo choàng và táo còn có quần đều cóng đến kết thành khối băng, không tốt thời ra. Lúc này chậu than nướng người, ngược lại băng hóa, nhưng toàn bộ quần cũng đều ướt. Chủ tử đều đổi đi. Tô Bồi Thịnh cầm quần áo cho tứ gia đưa tới. Cái này thụ đông chân còn không dám lập tức phóng tới trên lửa nướng hoặc là dùng nước nóng ngâm, bằng không càng hỏng bét. Tứ gia đem quần, liên tiếp tất vải tử, giày một khối đổi thành mới một lần nữa tựa ở xe ngựa trên vách. Ngoài xe ngựa chính là mười mấy cái đại nội ngự tiền thị vệ. Bọn hắn những này A ca mặc dù không giống như là Trực Quận Vương, thái tử, cùng lao thập tam đồng dạng bị giam giữ. Nhưng cũng giống vậy không được tự do. Tại Hoàng thượng có kết luận trước kia, đều là có người nhìn. Không được lẫn nhau trong âm thầm sâu chuối. Như thế, hắn ngược lại an tâm. Bên người có hoàng thượng người, chí ít an toàn bên trên nhiều một tầng bảo hộ. Hắn cũng muốn biết cái này phía sau màn người đến tột cùng là ai. Về hành cung thời điểm, nhẹ xe giản hành. Trời còn không sáng, hoàng thượng liền tuyên triệu tại hành cung văn võ đại thần, dòng họ hơn quý. Thứ ra ở trên xe ngựa, đều có thể nghe thấy thanh âm huyền áo. Hiển nhiên, phen này biến cố, lòng người có chút loạn. Chờ đến lúc bên ngoài thị vệ mời hắn xuống xe. Hắn mới theo sát tại tam gia sau lưng, hướng trong đại điện đi. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, còn thông lên giá rét thấu xương. Liền nghe hoàng thượng thanh âm băng lãnh mà máy móc, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Phạm pháp tổ đức, bất tuân châm vấn, duy tứ ác ngược chúng, ngang ngược vô độ. Nay hủy bỏ thái tử chi vị. Thứ gia lập tức đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống. Trong đại điện phần phật quỳ đầy đất. Hủy bỏ thái tử, là bao lớn sự tình a? Hoàng thượng nói phế liền phế đi. Kỳ thật có thể dễ dàng như vậy phế bỏ thái tử, bản thân liền rất nói rõ vấn đề. Đó chính là thái tử phía sau, đã không có cái gì khó lường thế lực để hoàng thượng cố kỵ. Làm 30 năm thái tử, chính là đầu óc hỏng, cũng sẽ không làm ra hoàng thượng trong miệng nói tới sự tình. Bây giờ hủy bỏ thái tử, bất quá là vì ổn định trận này phản loạn về sau lòng người thôi. Bất kể là ai bước lên hôm nay việc này, thái tử đều phải là bị hy sinh một cái kia. Dùng hắn để chứng minh hoàng quyền còn kiên cố như cũ. Hắn không khỏi nhớ tới Gia Cát Lượng chảy nước mắt chạm Mã Tắc. Gia Cát Lượng dùng Mã Tắc trên cổ đầu người lấy chính quân pháp, mà hoàng thượng dùng thái tử chi vị yên ổn lòng người. Tứ gia không biết thái tử tại trong chuyện này có phải thật vậy hay không vô tội, nhưng hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị phế sạch, thật là chẳng ai ngờ rằng sự tình. Trong đại điện, băng lanh trên mặt đất quỷ ô ương ương một mảnh, trong miệng hô to lấy hoàng thượng nghĩ lại. Tứ gia tin tưởng, hắn những huynh đệ này, lúc này tuân gia ở trong lòng nhất định không phải kinh hỉ, mà là sợ hãi. Hắn không biết trên mặt đất quỳ bao lâu, mới bị người vịn trở về trên xe ngựa. Ấm áp chật hẹp không gian, để hắn tâm một chút xíu an định xuống tới. Hắn không thể không nhận rõ một cái hiện thực, đó chính là thái tử thật bị phế. Tiếng gió gào thét, bọc lấy tuyết lớn, hắn xốc lên cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài trắng xóa đại địa. Đáy lòng khát vọng chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Nhìn xem bên ngoài tên là hộ tống, trên thực tế vẫn là tạm giam thị vệ, tứ gia chậm rãi quay cửa xe xuống. Trong xe không bằng vừa rồi như vậy ấm áp, nhưng điểm ấy lanh ý, lại làm cho hắn càng thêm thanh minh. Hoàng Huy tại cửa phủ, một mực chờ lấy tứ gia. Thằng đến xa ngựa dừng lại đến, nhìn thấy nhiều như vậy thị vệ, trong lòng của hắn liền hung hăng nhói một cái.